Chương 361, chân tướng 2, chương 361, chân tướng 2. Lúc này, Si Ma Phiên bị một tầng lại một tầng ngũ thải ban lan quang võng một mực vây khốn, chỉ có phía dưới một tiết huyết tinh giống như cột cờ lộ ở bên ngoài. 10 bước, 8 bước, 3 bước, 1 bước, thẳng đến đứng tại Si Ma Phiên phụ cận, vẫn không có phát sinh bất luận cái gì biến cố. Phù Nhạc trong lòng hơi lỏng, từ từ vươn tay bắt lấy cột cờ. A! Hắn đột nhiên a một tiếng hét thảm, chỉ gặp một tầng huyết quang đột nhiên từ cột cờ mặt ngoài lan tràn đến Phù Nhạc trên tay. Tầng này huyết quang xem tầng tầng phòng ngự pháp thuật tại không có gì, trực tiếp cũng nhanh chóng ăn mòn hướng thân thể của hắn. Phù Nhạc kinh hãi muốn tuyệt, tay phải muốn tránh thoát ra. Ai ngờ tầng này huyết quang phảng phất có quỷ dị khó lường ma lực, một dính lên thân thể của hắn, liền trong nháy mắt cầm giữ linh lực của hắn, thần hồn cùng một thân. Trong nháy mắt, Phù Nhạc liền bị huyết quang bao phủ, tiếp lấy cả người rất nhanh hóa thành một đoàn huyết quang, cuối cùng bị Si Ma Phiên hấp thu đi vào. Phanh! Món kia xanh biếc một giáp nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, mặt ngoài nổi lên xanh nhạt ánh sáng, nghiễm nhiên chiếu rọi ra thiết bản thượng nhân âm trầm sắc mặt. Lúc này, Ngụy Vĩnh An đưa lưng về phía đám người, thân thể bỗng nhiên hơi chậm lại, ngay sau đó lại phảng phất giống như vô sự tiếp tục phân tích trận pháp huyền bí. Theo đối với tòa này đại trận thần bí hiểu rõ càng nhiều, ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng nóng rực. Một bên khác, thiết bản thượng nhân gặp trọng bảo phía trước, không cam tâm tay không mà quay về. Hắn đầu tiên là nếm thử dùng cách không thủ vật biện pháp, dùng chuyển Si Ma Phiên, nhưng vô luận dùng chân nguyên nắm bắt vẫn là dùng thần niệm xa lấy, đều không thể làm sao Si Ma Phiên. Tiếp lấy, thiết bản thượng nhân từ một đống trong túi chứa vật lung tung tìm kiếm một vòng, rốt cuộc tìm được một khung nhị giai khôi lỗi. Ngay tại hắn toàn lực luyện hóa khôi lỗi thời điểm, thời gian đã qua một khắc đồng hồ. Trong lúc này, Triệu Thăng không thể không lại phục dụng một bình bổ sung linh lực đan dược. Lúc này, không chỉ có là hắn, ba người khác cũng đều ý thức được tại bên trong tòa cung điện này đợi thời gian càng lâu, linh lực tiêu tán tốc độ càng nhanh. May mắn trên tay bọn họ đều có một nhóm tu sĩ trúc cơ di vật, còn thừa đan dược còn sung túc, một lát không gặp mặt lâm linh lực khô kiệt nguy cơ. Thời gian từng giờ trôi qua, trong cung điện không khí đã nặng nề lại quỷ dị hài hòa. Trong điện bốn người có thể nói các việc có liên quan không liên quan tới nhau. Thiết bản thượng nhân không ngừng nếm thử thu lấy Si Ma Phiên, lại nhiều lần thất bại. Ngụy Vĩnh An nghiên cứu trận pháp phảng phất nhập ma, không chút nào chú ý những người khác tiểu động tác. Trừ Triệu Thăng bên ngoài vị cuối cùng người sống sót thì nhắm mắt quanh chân ngồi tại cung điện một góc, không ngừng vận chuyển công pháp, một bên toàn lực khôi phục linh lực, một bên kiệt lực chống cự càng ngày càng mạnh linh lực rút ra. Mà Triệu Thăng lại không giống hắn như thế như lâm đại địch. Bởi vì bất hủ kim thân tác dụng, Triệu Thăng linh lực tiêu tán tốc độ xa xa chậm hơn tu sĩ cùng giai, coi như cùng hai vị kim đan so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Hắn ăn vào linh đan sau, không cần toàn lực ứng phó, chỉ dùng một nửa tinh lực liền miễn cưỡng duy trì linh lực cân bằng. Thừa dịp cái này khó được lỗ hổng, Triệu Thăng từ từ dọc theo cung điện bốn phía cạnh góc từng vòng tra xét rõ ràng. Để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là, tòa cung điện này mười phần trống trải, nội bộ trống rỗng, đồ vật dị thường thưa thớt. Trừ Si Ma Phiên, Đại Si Kiền Kim Thân, Chân Long Hải Cốt, cực phẩm linh châu các loại bày ở ngoài sáng đồ vật bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì một điểm dư thừa đồ vật. Tòa cung điện này phản phất bị cố ý truyền không, chỉ vì cất giữ phía trên mấy thứ bảo vật. Không, có lẽ không phải cất giữ, mà là giam cầm. Triệu Thăng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đến tòa cung điện này có lẽ là một tòa lồng giam, chuyên bị cầm tù vật gì đó. Cầm tù chính là cái gì đâu? Si Ma Phiên, Chân Long Nguyên Thần, hay là Đại Si Kiền bản thân? Triệu Thăng vừa nghĩ một bên tiện tay nhặt lên Phù Nhạc lưu lại di vật. Sau đó, hắn từ từ dạo bước đến Đại Si Kiền kim thân chính diện. Nhìn qua cao ba trượng to lớn kim thân, tầm mắt của hắn mạnh tập trung đến Đại Si Kiền trên mi tâm cái hang lớn kia. Trong chốc lát, Triệu Thăng đột nhiên linh quang lóe lên, trong đầu không hiểu hiện hiện vô số phá thành mảnh nhỏ hồi ức. Vô số mảnh vỡ ký ức ấy nhiều đến cùng một chỗ, phản phất có vô số sự kiện bị cái nào đó mấu chốt manh mối nối liền cùng nhau. Chân tướng phản phất miêu tả sinh động. Triệu Thăng nhanh đứng vững, tâm tư thay đổi thật nhanh, đầu óc toàn lực chuyển động, bắt đầu một chút xíu vớt rõ ràng suy nghĩ. Năm sáu cái hô hấp sau, trong mắt của hắn tinh quang tăng vọt, trái tim phanh phanh nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắn nhớ tới đời thứ tư lúc hắn từng tại bí phủ gặp qua quỷ dị vết máu, gia nhập Quy Nguyên Tông sau lại phát sinh đủ loại quỷ dị kỳ quặc sự tình. Lao Hưu sau khi chết ở tại tử phủ chỗ sâu quỷ dị huyết linh đan. Tại đời thứ tư hắn không có biết rõ Quy Nguyên Tông chỗ kỳ hoặc, thẳng đến đời thứ năm chuyển thế Toái Tinh Hải. Lúc đó Quy Nguyên Tông đã luân lạc tới người người kêu đánh tình trạng, cũng lấy huyết ma tông tên hành tẩu ở Toái Tinh Hải trong bóng tối. Năm đó ở Long Thủ đảo chợ đen trên đại yến, hắn từng nghe một vị nào đó nguyên anh lão tổ nâng lên huyết hải lão tổ Lệ Vô Phong có huyết thần tử đoạt thể chi ách huyết ma chính là chỉ huyết thần tử. Cái này cái gọi là huyết thần tử hẳn là chính là từ nơi này chạy đi. Hồi tưởng lại năm đó những cái kia quỷ dị vết máu vừa vặn cũng là từ bí phủ ngay phía trên rớt xuống. Lại liên tưởng đến trong cung điện nồng đậm cực kỳ mùi máu tươi cùng Si Ma Phiên vệ người huyết quang. Nhìn xem đại si gặp mi tâm lô rách, Triệu Thăng lần nữa khẳng định chính mình suy đoán. Phải biết trên đời nào có nhiều như vậy trùng hợp. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng tiến lên một bước, trong tay chiến kích mũi kích nhẹ nhàng xẹt qua cự nhân đầu gối. Nào biết chiến kích vừa đụng phải kim thân da thịt, chỉ thấy khổng lồ đại si kiền kim thân lặng yên không tiếng động sụt xuống. Tuôn rơi kim phấn bay xuống tới, rất nhanh trên mặt đất nhiều một tầng thật dày bột phấn màu vàng, cùng một viên to lớn màu xanh đen đầu lâu. Biến cố này lập tức kinh động đến những người khác. Thiết bản thượng nhân táo bạo gầm thét, tiểu tử, ngươi vừa mới đã làm gì? Hắn thu lấy Si Ma Phiên nhiều lần thất bại, cho nên thừa cơ đem đầy bụng oán khí phát tiết đến Triệu Thăng trên thân. Ngụy Vĩnh An xoay đầu lại, ánh mắt lấp lóe lại không mở miệng chất vấn. Về phần người cuối cùng, hắn tuyệt không trọng yếu, có thể xem nhẹ. Triệu Thăng dùng chiến kích bước lên đại si tiền đầu lâu, thu vào chữ vật mang bên trong, đồng thời tay phải vung ra một đạo linh lực gió lốc, đem trên mặt đất kim phấn quét sạch sành sanh. Chương 362, chân tướng 3, chương 362, chân tướng 3, dừng tay. Thiết bản thượng nhân thấy thế càng thêm giận không kềm được. Triệu Thăng quay đầu lại, tay phải giơ lên chiến kích, nhắm ngay thiết bản thượng nhân, ngoài ý liệu cường ngạnh tỏ thái độ nói thượng nhân, ngươi muốn theo ta lại trải qua thêm mấy chiêu sao? Làm cản. Thiết bản thượng nhân quát to một tiếng, thân thể bỗng nhiên nhiều nửa mặt màu đen tuyền bảo giáp, cả người ầm vang hóa thành một đạo thô to hắc hồng, mang theo bàng bạc dọa người khí thế, rào rạt phóng tới Triệu Thăng. Lần này, hắn làm thật. Triệu Thăng thấy cảnh này, bỗng nhiên nhếch miệng lên, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, thân ảnh trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Âm ầm chỉ một thoáng, trong cung điện thổi lên trận trận gió lốc, từng đợt ầm ầm tiếng nổ vang vọng cung điện. Chỉ gặp một trắng một đen hai đạo lưu quang tại trong cung điện bốn phía truy đuổi, tốc độ nhanh dọa người, thế mà lôi ra hai đầu thật dài tàn ảnh. Nếu là có phàm nhân ở chỗ này, bọn hắn căn bản là không có cách nhìn thấy bất luận cái gì lưu quang cùng tàn ảnh, chỉ có thể mười phần tuyệt vọng bị tiếng nổ sinh sinh chấn vỡ ngũ tạng lục phủ mà chết. Giờ phút này, thiết bản thượng nhân tức hồn hển. Tiểu tử đáng giận kia quá nhanh quá linh hoạt hắn thế mà đuổi không kịp, mà lại phổ thông phá không công kích căn bản là không có cách uy hiếp được người này. Cho dù là nửa đường giao thủ mấy chiêu, tiểu tử kia cũng là hơi dính tức đi, tuyệt không dây dưa. Luyện thể lưu tu tiên giả đánh không lại liền chạy đặc điểm tại tiểu tử này trên thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đáng giận a. Lúc này, thiết bản thượng nhân manh ý thức được trước mặt tiểu tử kia vừa rồi ẩn giấu đi một bộ phận thực lực. Cảnh giới của hắn chí ít đã trúc cơ đại viên mãn, cũng không phải phổ thông trúc cơ trung hậu kỳ tán tu. Nhất niệm tức thôi, hắn lập tức bỏ xuống chân nhân mặt mũi, hướng Ngụy Vĩnh An xin giúp đỡ nói, "Ngụy huynh, nhanh giúp ta bắt giết tiểu tử này." Nhưng mà, Triệu Thăng lại tại lúc này giễu tiếu đạo Ngụy tiền bối, "Người ta liên thủ như thế nào? Giết thiết bản thượng nhân, bảo vật đều về ngươi." Giờ khắc này, Ngụy Vĩnh An tâm động, nhưng hắn suy nghĩ một chút, ngược lại lắc đầu thở dài nói hai vị tạm dừng tay đi. Còn như vậy tiếp tục trì hoãn, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Lời này của ngươi là có ý gì? Thiết bản thượng nhân trong lòng giật mình, lập tức dừng bước lại. Triệu Thăng cười lạnh nói ha ha, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện đại trận rút ra linh lực tốc độ càng lúc càng nhanh sao? Nếu là theo cái này tốc độ tiếp tục tăng cường xuống dưới, không gian nửa ngày, chúng ta coi như đem linh đan coi như ăn cơm, cũng không thoát khỏi được bị rút thành người làm hạ trạng. Dương Tiểu Hữu nhìn rõ mọi việc, lão phu nói chính là cái ý tứ này. Ngụy Vĩnh An gật đầu đồng ý nói, "Ngụy huynh, ngươi nhưng tìm ra phương pháp phá giải?" Thiết bản thượng nhân mặt như đáy nổi, đội vàng dò hỏi. Ngụy Vĩnh An hơi có vẻ thất lạc lắc đầu, coi như cho lão phu thời gian mấy tháng cũng không nhất định có thể phá giải như thế cao giai đại trận. Đám người nghe vậy thất vọng đến cực điểm. "Bất quá, đần biện pháp cũng có một cái." Ngụy Vĩnh An bỗng nhiên cường điệu nói, "Biện pháp gì?" "Veng." Ầm ầm. Sau nửa canh giờ, trong cung điện vang lên một tiếng lại một tiếng to lớn tạc kích âm thanh. Cung điện tây nam một góc, lúc này đã bị nổ sụp thật dày một tầng bột đá. Triệu Thăng cùng Thiết Bản thượng nhân đã thành nền tường khổ lực, mỗi người tiến lên cạch cạch mánh nền một hồi, sau đó lại đổi một người khác tiến lên. Nguyên lai trước đó Ngụy Vĩnh An nghiên cứu qua, chính điện đại môn bị đại trận phong kín, đồng thời bởi vì cửa lớn chất liệu nguyên nhân không cách nào phá cửa mà ra. May mắn cũng không biết là duyên cớ gì, bên ngoài đại điện bên cạnh có một góc sụp đổ, cho nên dẫn đến nội bộ có trên một vách tường xuất hiện không ít vết rạn. Nơi đây chính là đại trận yếu kém sơ hở chỗ. Nếu trong thời gian ngắn không cách nào phá trận, dứt khoát lấy kém cỏi phá xảo, trực tiếp tạc ra một đầu đường hầm chạy trốn. Không thể không nói, tu kiến tòa cung điện này cao nhân phương pháp luyện khí viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng. Chỉ là một bức thanh cương nham vách tường thế mà mẹ nó so vạn năm huyền thiết còn cứng rắn. May mắn vách tường này sớm đã trải rộng vết rạn, này mới khiến Triệu Thăng bọn người thấy được phá bích mà ra hy vọng. Ầm. Triệu Thăng tiện tay vứt xuống một thanh bẻ gãy linh khí phi kiếm, tiếp lấy tay phải thuần thục sờ qua bên hông, trong lòng bàn tay lại nhiều một thanh hàn quang bắn ra bốn phía phi đao màu vàng nóng. Phi đao trong nháy mắt phồng lớn đến dài ba thước, bị Triệu Thăng xem như cái đục, hung hăng đục hướng một khối lom xuống đi tường hố. Phanh phanh. Lại qua một canh giờ, trong đại điện chân không rút hút cường độ đã đến mức làm người nghe kinh hãi. Cho dù cách túi chứa vật, bên trong tất cả chứa linh khí đồ vật cũng bị không tự chủ được không ngừng hấp thụ linh khí. Mỗi qua 2 phút đồng hồ, đám người liền muốn phục dụng một lần linh đan, miễn cho trong đan điền linh lực sụt giảm, dẫn đến mất đi cân bằng. Lúc này, cái kia trúc cơ hậu kỳ đã không để ý tới mặt khác, sắc mặt vô cùng trắng bệnh kiệt lực vận chuyển công pháp, tận lực ngăn chặn linh lực khô kiệt khốn cảnh. Đùng. Một tiếng không giống bình thường nhẹ vang lên, một sợi ánh sáng đột nhiên từ bên ngoài xuyên suốt tiến mở tối cung điện. Ha ha, cuối cùng thông. Thiết bản thượng nhân mừng rỡ, mạnh một thanh vung ra trong tay linh khí trường thương. Triệu Thăng đột nhiên biến sắc, trông thấy trường thương hóa thành một đạo thiểm điện, trong chớp mắt cắm vào vị kia trúc cơ hậu kỳ ngực bụng, mùi thương thấu thể mà ra, xuyên thẳng mặt đất. Ách ách. Vị kia trúc cơ hậu kỳ đột nhiên mở hai mắt ra, một mặt tuyệt vọng hai tay bắt lấy thấu thể mà ra trường thương, máu tươi như trụ phun ra ngoài. Hắn vô lực rút một chút, có thể giờ phút này tiềm ẩn tại trên thân thương chân nguyên chi lực ầm vang bộc phát, trong nháy mắt đem nó nổ thành 7, 8 khối phai thi. Gặp tình hình này, Triệu Thăng lui lại 2 bước, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Thiết Bản thượng nhân. Đến phiên ngươi. Thiết Bản thượng nhân phảng phất không thèm để ý chút nào hướng hắn khoát khoát tay ra hiệu nói. Triệu Thăng mắt điếc hai ngơ, dưới chân một bước bất động. Lúc này, Ngụy Vĩnh An giận trách Thiết Bản đạo hữu, ngươi vừa mới ra tay quá gấp. Dương tiểu hữu, ngươi không cần sợ. Nếu là hắn động thủ, lão phu tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Triệu Thăng tỉnh táo dị thường mở miệng nói nếu thượng nhân nóng lòng như thế, còn lại liền do ngươi làm xong tốt. Thiết Bản thượng nhân cười lạnh mấy lần tốt, bất quá chuyện xấu nói trước, ta đến lúc đó cái thứ nhất ra ngoài, ngươi cũng không nên hối hận. Ha ha. Thượng nhân nếu là muốn làm như vậy, liền cứ việc đi làm tốt, ta tuyệt sẽ không ngăn đón. Thiết bản thượng nhân uy hiếp đơn giản buồn cười. Đừng quên, Si Ma Phiên còn tại trong cung điện đâu. Hắn có thể bỏ được rời đi nơi đây mới là lạ. Triệu Thăng lại khác, hắn biết rõ vô luận là Si Ma Phiên, Chân Long Hải Cốt hay là những cái kia cực phẩm bảo châu, đều không phải là hắn có thể thăm dò. Chương 363, chạy ra gặp nạn, 1, chương 363, chạy ra gặp nạn, 1, so sánh mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hai vị kim đan chân nhân, hắn mới là cấp thiết nhất muốn chạy trốn nơi đây. Nhưng mà làm cho ba người không có nghĩ tới là, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, có động tĩnh. Ai, nơi này một cái lỗ thủng. Mau nhìn, bên trong có người sống. Nghe được tiếng người từ ngoại giới truyền đến, Thiết Bản thượng nhân, Ngụy Bình An, Triệu Thăng ba người lập tức biến sắc. Thiết Bản thượng nhân giữ yên lặng, xoay người rời đi, tiếp tục nếm thử thu lấy Si Ma Phiên. Mà Ngụy Vĩnh An lại là im mắng thở dài một hơi, bắt đầu nghĩ biện pháp thu lấy Chân Long Hải Cốt. Triệu Thăng thì bỗng nhiên cười cười, đi đến cách đó không xa quanh chân vật công, một bên toàn lực khôi phục thể nội linh lực, một bên chống cự càng ngày càng mạnh quỷ dị hấp lực. Sau nửa canh giờ, mặt tường đã bị bên ngoài tu tiên giả sinh sinh anh mở một cái độc lớn. Khâu sư đệ, chấm đã. Theo bên ngoài vang lên một đạo thanh âm lo lắng, từ bên trong cái hang lớn manh tiến vào một cái đỉnh lấy hai tầng đỏ làm quang tuấn Cẩm Y đại hán. Triệu Thăng bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt nhìn thẳng người tới. A. Cẩm Y đại hán thấy một lần trong điện đầy đất người chết, lại nhìn thấy nhìn chằm chằm nhìn xem hắn Thiết Bản thượng nhân, Ngụy Bình An, Triệu Thăng ba người, rõ ràng giật mình kêu lên. Thiết Bản thượng nhân trên thân hai người kim đan uy áp, làm cho này người mười phần sợ hãi, hắn vội vàng quay người, muốn thoát đi nơi đây. Nhưng mà, lối ra đã bị bên ngoài muốn xông tới người ngăn chặn. Ngươi xuất thủ hay là ta xuất thủ? Thiết Bản thượng nhân xông Ngụy Vĩnh An ra hiệu nói. Không cần như vậy, chúng ta còn thiếu mấy cái giúp đỡ, lão phu nhìn những người này cũng không tệ. Ngụy Vĩnh An phủi phủi quần áo bên trên một đá, trên mặt ý cười nói ra. Lúc này, Chân Long Hải Cốt mới bị tạc ra một phần nhỏ, còn lại công trình số lượng lại là không nhỏ, bây giờ đám người này tới đúng lúc. Hay là Ngụy huynh suy nghĩ chu toàn? Ta suýt nữa nghĩ xấu. Thiết Bản thượng nhân nhìn Si Ma Phiên một chút, bừng tỉnh đại nộ cười nói. Thời gian nói mấy câu, trong cung điện đã tràn vào đến 7, 8 vị tu sĩ trúc cơ. Đám người thấy một lần hai vị kim đan chân nhân ở đây, lập tức câm như hến, không khỏi phi thường hối hận tiến đến nơi đây. Trong điện một chỗ người chết, đám người thấy một lần địa bộ này, trong lòng biết hạ chẳng chỉ sợ không ổn. Có người muốn trộm lũ ra ngoài, đã thấy Thiết Bản thượng nhân thân hình nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt ngăn ở chỗ độc cầu. Kiệt kiệt, đều cho lão phu đứng vững. Theo khổng lồ kim đan cảnh uy áp từ trên người hắn phát ra, tất cả mọi người không khỏi lui lại một bước, biểu lộ sợ hãi không dám lỗ mãng. Văn bối chìm sông bái kiến Thiết Bản thượng nhân. Lúc này một vị tóc hoa dâm mũi ngọc tinh xảo lão giả đội vàng hạ bái hành lễ. Thiết Bản thượng nhân trong mắt hơi híp, chậm rãi mà hỏi, "A, ngươi biết lão phu danh hiệu?" Hồi bẩm thượng nhân, 3 tháng trước văn bối từng có may mắn tại Động Thiên Thành gặp qua thượng nhân một mặt. Hôm nay lần nữa gặp gỡ, thượng nhân phong thái càng hơn trước kia. Thì ra là thế, nếu là người cũ. Cái kia tốt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, lão phu tha cho ngươi khỏi chết. Vừa dứt lời, có người lập tức học theo, tiến lên cùng Thiết Bản thượng nhân lôi kéo làm quen. Lúc này, có một người nhận ra Ngụy Vĩnh An thân phận, cũng không kịp cũng thở dài hành lễ. Triệu Thăng gặp tình hình này âm thầm thở dài, nghĩ thầm thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Đây rõ ràng là ngại chính mình chết không đủ nhanh nha. Đám người gặp hai vị kim đan chân nhân không có lập tức thống hạ sát thủ, bởi vậy trong lòng vẻ sợ hãi giảm xuống. Có thể cho dù dạng này, tất cả mọi người cũng đều biểu hiện được nơm nớp lo sợ, như lâm vực sâu. Kim đan chi uy, bởi vậy không phải bàn cãi. Lúc này, Triệu Thăng sửa sang lại một chút ý quan, tiếp lấy nhanh chân đi hướng lối ra. Nhìn xem càng đi càng gần Triệu Thăng, Thiết Bản thượng nhân khí thế càng tăng lên, ý vị không hiểu mà hỏi, "Tiểu tử, ngươi muốn đi đâu mà?" Làm phiền thượng nhân nhường một chút, tại hạ có việc muốn trước đi một bước. Lúc này, Thiết Bản thượng nhân trên người bản long hình xăm đống nhiên hiện một tầng màu đen huyền quang. Hắn ngự khí trở nên lạnh nhạt, đường này không thông. Ai, tiền bối đây là cần gì chứ? Triệu Thăng cảm thán một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị. Ngay tại hai người lại phải giao thủ thời điểm, Ngụy Vĩnh An đột nhiên mở miệng. Dương tiểu hữu tại sao muốn vội vã rời đi đâu? Không bằng lưu ở nơi đây như thế nào? Ngụy tiền bối có ý tứ là để cho ta cùng thượng nhân liên thủ sao? Triệu Thăng cũng không quay đầu lại đối Ngụy Vĩnh An một câu. Thiết Bản thượng nhân nghe chút lời này, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, sáng rõ người. Ngụy Vĩnh An thấy thế không tốt, lập tức thay đổi thái độ, ngược lại thuyết phục lên Thiết Bản thượng nhân, Thiết Bản đạo hữu, nếu Dương Tiểu Hữu khăng khăng muốn đi, ngươi thả hắn rời đi chính là. Người ta không biết còn muốn ở chỗ này chỉ hoan bao lâu thời gian. Giản thật, gần nhất một mực dùng quả dại đọc sách đổi trường, đổi nguyên hoán đổi, đọc trầm âm sắc nhiều dễ củ ổ duệ đủ an đờ do quả táo đồng đều có thể. Cho dù không thả hắn rời đi, lại có thể thế nào? Người bên ngoài vẫn liên tục không ngừng xông vào nơi đây. Dù sao sự tình sớm muộn đều sẽ tiết lộ ra ngoài, cho nên bảo đảm không bảo mật đã dâu dịa. Triệu Thăng nghe chút lời này, lúc này lập thể hai vị chân nhân yên tâm, tại hạ cho dù rời đi nơi đây, cũng tuyệt đối sẽ thủ khẩu như mình. Ta dám lập xuống đạo thệ. Ngụy Vĩnh An khoát tay nói lập thệ thì không cần. Bất quá Dương Tiểu Hữu ngươi lấy được món trí bảo kia muốn bảo vệ tốt, tuyệt đối đừng khiến người khác chiếm đi. Ngươi cái lao già hõm hẹm rất hư. Triệu Thăng trong lòng một tiếng thầm mắng, nhưng mặt ngoài lại hết sức cảm kích đa tạ Ngụy tiền bối nhắc nhở, vạn bối khắc trong tâm khảm. Ngụy huynh, ngươi chẳng lẽ không còn suy nghĩ một chút? Thiết Bản thượng nhân thấy thế quý lên, trịnh trọng nhắc nhở. Hắn còn kém đem diệt khẩu hai chữ phóng tới bên miệng lên. Nhưng Ngụy Vĩnh An lại giống ngăn đòn cân sắt tâm giống như không có chút nào thay đổi chủ ý tứ. Lúc này, Triệu Thăng bỗng nhiên tỉnh táo lại, Ngụy Vĩnh An cùng Thiết Bản Thượng Nhân là khác biệt. Ngụy Vĩnh An thực lực yếu tại đối phương, đồng thời còn có gia tộc liên lụy, mà Thiết Bản Thượng Nhân lại là không có nhà không có miệng tán tu. Nếu là hắn bị hai người liên thủ diệt khẩu, đến lúc đó Thiết Bản Thượng Nhân tất nhiên sẽ sống mái với nhau Ngụy Vĩnh An, ý đồ độc chiếm tất cả bảo tàng. Không nói trước cung điện hoàn cảnh đặc thù đối với luyện thể sĩ cực kỳ có lợi, Ngụy Vĩnh An làm trận pháp sư, có thể nói anh hùng không đất dụng võ. Đến lúc đó người thắng cuối cùng nhất định là Thiết Bản Thượng Nhân một người. Nhưng mà, sự tình diệu liền diệu tại tu sĩ trúc cơ bên trong ra hắn quái thai như vậy, mượn nhờ cung điện hoàn cảnh đặc thù, thế mà có thể cùng Thiết Bản Thượng Nhân quần nhau đối kháng. Chương 364, chạy ra gặp nạn 2, chương 364, chạy ra gặp nạn 2, giờ phút này, sự tình liền rất rõ ràng. Hắn muốn rời đi nơi này. Ngụy Vĩnh An bắt đầu muốn tiếp tục duy trì tạo thế chân bạc. Có thể thấy được hắn thái độ kiên quyết, người này lập tức sinh ra thả một người sống đi ra suy nghĩ. Về phần tại sao lại thả người sống, đạo lý trong đó biết được đều hiểu, nơi này liền không cần tốn nhiều miệng lưỡi giải thích cả kẽ. Thiết Bản Thượng Nhân mười phần không cam tâm, không muốn uổng phí thả đi Triệu Thăng. Triệu Thăng lập lại chiêu cũ, ẩn ẩn uy hiếp nói Thượng Nhân hẳn là cũng không muốn nhìn thấy tại hạ cùng với Ngụy tiền bối liên thủ đi. Hừ. Thiết Bản Thượng Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt băng lãnh tránh ra một con đường đến. Hắn cũng không sợ hai người liên thủ, nhưng thời gian lại kéo dài không dậy nổi. Lúc này, bên cạnh một đám quần chúng ăn dưa đều nhìn trợn tròn mắt. Khá lắm, một người trúc cơ tu sĩ thế mà liên tục uy hiếp hai vị kim đan chân nhân, mấu chốt là người ta vậy mà thành công. Cử động lần này là dùng ra sao không thể tưởng tượng bốn chữ hình dung a. Ta cũng muốn rời đi mà. Có người âm thầm điên cuồng gào thét, nhưng ở trong lúc mấu chốt này không có một người dám rủi ro. Không, thật là có một cái gan lớn. Thượng nhân, văn bối cũng có a. Đáng tiếc người kia mới nói mấy chữ, liền bị lên cơn giận dữ Thiết Bản Thượng Nhân một quyền đánh nát đầu. Trúc cơ cùng kim đan chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực, không phải ai đều là Triệu Thăng loại biến thái này. Ai còn muốn rời đi nơi đây? Khi Triệu Thăng vượt qua mặt tường cửa hang lúc, phía sau đột nhiên truyền đến Thiết Bản Thượng Nhân nổi giận đùng đùng uy hiếp âm thanh. Vừa rời đi cung điện, Triệu Thăng đột nhiên hóa thành một trận gió, thật nhanh đi xa. Mặc dù không biết Thiết Bản Thượng Nhân cùng Ngụy Vĩnh An hai người ai có thể trở thành sau cùng người thắng lớn, nhưng Triệu Thăng không cảm thấy bọn hắn có thể rơi vào một tốt hạ trạng. Cổ nhân nói đạo tốt, đức không xứng bị, tất có hai ương si ma phiền, chân long di hải chờ chút trọng bảo, há lại bọn hắn có khả năng thăm dò chiếm cứ. Loại này hóa thần cấp bậc di tích cho dù là dính vào một chút bên cạnh, cũng thường thường mang ý nghĩa phiền phức ngập trời. Đừng tưởng rằng hắn thành công thoát đi tìm đường sống, liền bạn sự thuận lợi. Triệu Thăng suy đoán việc này nhất định đến tiếp sau, mà lại phía sau có đại phiền toái chờ lấy hắn đâu. May mắn lúc trước hắn một mực không dùng chân diện mục gặp người. Bất quá cái này không có nghĩa là vạn vô nhất thất. Hắn dùng phương thiên hỏa kích, trúc cơ cảnh, tu sĩ luyện thể, thậm chí hình thể diễn xuất chờ chút tin tức, đều lưu lại vô số dấu vết để lại. Nếu là có thế lực lớn nào tốn hao thời gian đau khổ truy tra xuống dưới, hắn bị tìm ra là chuyện sớm hay muộn. Tuyệt đối không nên trong lòng còn có may mắn, vì khả năng tồn tại trí bảo, cái nào đó nguyên anh lão tổ rất có thể sẽ tiêu tốn mấy chục trên trăm năm công phu đào ba thước đất tìm ra hắn đến. Huống chi hắn vẫn thật là được một kiện trí bảo. Ngụy Vĩnh An sau cùng nói, đơn giản chó ngáp phải rồi. Triệu Thăng biết nơi đây đã thành lúc nào cũng có thể sẽ thùng thuốc súng nổ tung, lại nào dám lần nữa dừng lại thêm một giây. Bỏ ra gần nửa canh giờ, Triệu Thăng liên tục tránh thoát mấy chục đạo lập lòe vết nứt không gian, rốt cục đến di tích phía ngoài nhất xương trắng khu vực. Nhìn xem trắng xóa mây mù, hắn cắn răng, cho mình ra chỉ tam trọng phòng ngự sau, liền một đầu xông vào trong sương mù. Trong đầu truyền đến một trận quen thuộc trời đất quay cuồng, Triệu Thăng trong lòng vui mừng không thôi. Lại mở hai mắt ra, đã nhìn thấy đầy trời băng sương gào thét, thiên địa băng phong. Hắn thật đi ra. Nhưng mà, Triệu Thăng vẹn vẹn mừng rỡ một sát na. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trong lòng phát lạnh, trong nháy mắt sinh ra có một loại tuyệt đại khủng bố. Sẽ chết, sẽ chết, nhất định sẽ chết. Thời khắc sinh tử, hắn lập tức bộc phát ra trước nay chưa có tiềm lực, dưới chân đột nhiên toàn lực bộc phát, mạnh đạp ra hai cái thật sâu hố to, mảng lớn khối băng nham thổ tùy theo cao cao nổ lên. Cả người hắn đột nhiên từ tại chỗ biến mất, tốc độ nhanh giống như thuấn di. Xoẹt. Mười trượng bên ngoài, Triệu Thăng lảo đảo một bước đứng vững, trên ngực bụng đột nhiên nhiều một đạo vết thương sâu tới xương. Chỉ thiếu một chút xíu, hắn liền bị đánh lén kiếm quang đảo thành hai nửa. Hắn cái kia tiếp cận tiểu thành bất hủ kim thần, tại kiếm quang trước mặt thế mà yếu ớt cùng giấy bình thường. Triệu Thăng thân thể mạnh cứng đờ. Lúc này, trước người hắn ngoài một trượng không trung đang lặng lặng đứng đấy một vị kiếm mục môi mỏng thanh niên áo trắng. Tổ sư, thân thể người này quá cứng, phản ứng cũng tốt nhanh. Tùy theo âm điệu này tán gẫu, một cái tóc đen kiếm quan, sắc mặt hồng nhuận rơn rớt lão đầu mập đống nhiên từ phía sau bay tới, rơi xuống thanh niên áo trắng bên người. Người này hai mắt trong vắt, một mặt hồn nhiên ngây thơ, nhìn qua tựa như chưa trưởng thành hài đồng. Hắn cười hì hì nhìn qua Triệu Thăng, quanh người bao quanh từng vòng ngân bạch kiếm quang. Triệu Thăng trong mắt hơi híp, thấy do kiếm quang chân diện mục, rõ ràng là từng cái tốc hơn lớn ngân bạch viên đan dược. Kiếm đan. Thế mà gặp được Liệt Thiên kiếm đạo cao giai bên trong kiếm tu. Lần này phiền phái Triệu Thăng âm thầm kêu khổ. Phải biết Liệt Thiên kiếm đạo người đều là chiến đấu cuồng, nhất là bên trong kiếm tu càng là vì kiếm si cuồng, luyện hóa kiếm đan sau, khắp nơi trảm yêu trừ ma, thử kiếm thiên hạ, so sánh những năm gần đây liên tục 3 lần thua ở dưới tay hắn kiếm hai, kiếm 13 lúc này đã xếp hạng thứ 2, bên trong các kiếm tu mới thật sự là kiếm điên. Triệu Thăng kéo căng cơ bắp, cưỡng ép đem vết thương lấp đầy, đã ngừng lại máu tươi chảy ra sau, mới chắp tay hành lễ, lực khí lại hết sức đạm mạc, Vãn Bối Dương Thanh gặp qua Liệt Thiên kiếm đạo hai vị tiền bối. Không biết Vãn Bối chỗ nào đắc tội qua vị tiền bối này sao? Vì sao thấy một lần phía dưới lại đột nhiên thống hạ sát thủ? Mặc dù hắn biết rõ chính mình tuyệt đối không phải trước mắt bất kỳ một người nào đối thủ, nhưng khí thế tuyệt không thể thua. Lao đầu mập nghe vậy sững sờ, đã tội.
Ai, không có chuyện mà.
Trách thì trách ngươi vận khí không tốt, mới ra đến liền lầm đụng phải vạn kiếm trận. Nhìn đối phương một mặt ngươi thật là xui xẻo bộ dáng, Triệu Thăng tâm hỏa tăng vọt, âm dương quái khí mà nói chẳng lẽ ta còn muốn hướng tiền bối xin lỗi?
Xin lỗi thì không cần.
Tự ngươi sau này cẩn thận một chút là được. Lao đầu mập mười phần đại khí biểu thị đạo.
Trách ta đi.
Triệu Thăng nhất thời bó tay rồi. Hắn xem như đã nhìn ra cái này lão đầu mập là một cái khờ phê, ngay cả tốt xấu nói đều nghe không hiểu. Triệu Thăng trực tiếp không để ý tới người này, nhìn về phía thanh niên áo trắng, không mình hành lễ, hỏi, tiền bối, nếu là một trận hiểu lầm, vậy nhưng không để vãn bối xin được cáo lui trước. Lão đầu mập là kim đan cảnh nội kiếm tu, như vậy bị hắn gọi tổ sư thanh niên áo trắng, tu vi chẳng phải là cao đến bầu trời chí ít cũng là nguyên anh cảnh kiếm tu. Chương 365, may mắn lao tổ tới kịp thời, 1, chương 365, may mắn lao tổ tới kịp thời, 1, đối mặt loại này lão tổ cấp nhân vật. Triệu Thăng nhất định phải coi trường ứng phó. Thanh niên áo trắng đưa tay phất một cái ống tay áo, trong chốc lát trong phạm vi phương viên trăm trượng luồng không khí lạnh phong tuyết im bặt mà dừng, yên lặng như tờ.
Nói đi.
Thanh niên áo trắng thanh âm ôn nhuận, nhưng cũng tiếp tích chữ như vàng, vẹn vẹn nói hai chữ liền ngậm miệng không nói. Triệu Thăng nghe vậy khẽ giật mình. Lúc này, lão đầu mập vui vẻ giải thích nói tổ sư có ý tứ là để cho ngươi nói một chút bên trong là chuyện gì xảy ra. Trước đó chúng ta đi vào qua một chuyến, nhưng tổ sư thực lực quá mạnh, vết nứt không gian cũng quá lợi hại. Chúng ta mới vừa đi vào liền bị lấy ra. Cứ việc người này lời nói xui xẻo hồ đồ, nhưng cũng đầy đủ để Triệu Thăng làm rõ đầu mối. Đơn giản là thanh niên áo trắng thực lực cường hãn đến ảnh hưởng tới không gian tính ổn định. Bọn hắn vừa tiến vào, không gian xung quanh liền trở nên dị thường hỗn loạn, dẫn đến xuất hiện vô số vết nứt không gian, cuối cùng làm cho bọn hắn rời khỏi di tích. Trải qua lão đầu mập một nhắc nhở, Triệu Thăng đột nhiên nghĩ đến hai vị này ra lai lịch thân phận. Lại nói hai vị này ở chính giữa châu tu tiên giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh đại nhân vật. Không có gì bất ngờ xảy ra, thanh niên áo trắng hẳn là liệt tiên kiếm đạo một đời nguyên anh kiếm tổ, bị thế nhân kích thước chuẩn là thánh tà kiếm trầm mặc. Cái này lão đầu mập tuy nói hồn nhiên ngây thơ, nhưng không phải thật sự ngốc, mà là trời sinh trẻ con tính trẻ con, lại nhận sở tu nhất tâm kiếm quyết ảnh hưởng. Người này đại danh Trầm Tiên Chân, quanh năm đi theo đang Trầm Mặc lão tổ bên người, cũng là hắn duy nhất thân tộc, Kim Đan hậu kỳ kiếm chân nhân, lại tên Quái Kiếm Đồng. Trầm Mặc là người trầm mặc ít nói, tính cách hay thay đổi vừa chính vừa tà, cả đời giết địch vô số, luôn luôn thẳng thắn mà làm theo ý mình. Ở chính giữa châu tu tiên giới, đôi thầy trò này là nổi danh phiền phức máy chế tạo, bình thường đi đến chỗ nào, phiền phức liền theo tới chỗ nào. Nói tóm lại, đôi thầy trò này tuyệt đối không thể chơi bạo, có thể tránh tận lực né tránh. Triệu Thăng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thầm than tự mình xui xẻo, thế mà đụng phải đôi này khó làm sư đồ. Xem ra một lát là không thoát thân được. Trong lòng của hắn nghĩ đến, ngoài miệng lại bắt đầu giảng giải lên trong di tích sự tình. Triệu Thăng đầu tiên là nói một phen trong di tích hoàn cảnh, sau đó cường điệu giảng thuật tòa kia phong ấn Si Ma Phiên cùng đại si kiền cung điện thần bí, cùng phát sinh ở bên trong sự tình. Đại bộ phận sự tình Triệu Thăng đều không có làm dấu giếm, chỉ bất quá dấu giếm quá rõ Cửu Dương Phong thần bí cùng Chân Long Nguyên thần bí mật. Hắn một bên giảng, một bên khác lão đầu mập nghe hô to gọi nhỏ, biểu lộ khi thì lúc khẩn trương mà kích động, phảng phất hoàn toàn chìm vào trong chuyện xưa. Đợi đến Triệu Thăng nói đến phát hiện Si Ma Phiền, Chân Long Hải Cốt cùng Đại Si Kiền Kim thân thời điểm, liền ngay cả mặt không thay đổi trầm mặc cũng theo đó động dung. Nhưng người này định lực cực sâu, thẳng đến hắn đem tất cả mọi chuyện kể xong, cũng không có mở miệng đánh gãy qua. Triệu Thăng kể xong đằng sau, ánh mắt thản nhiên không sợ nhìn xem đôi thầy trò này. Theo hắn biết, Thanh Tả Kiếm tuy nói đầy tay huyết tinh, nhưng cũng không phải người làm sát. Bởi vậy hắn ngược lại không quá lo lắng tính mạng mình khó giữ được.
Ngây thơ,
ân, sư tổ. Ngài là để cho ta cùng tiểu tử này đi vào một chuyến, đem đồ vật bên trong đều thu hồi lại sao?
Ân,
ân. Trầm mặc liên tục cân hai tiếng, tiếng thứ nhất là khẳng định ý tứ, nhưng đến tiếng thứ hai lúc, hắn mánh ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt vậy mà hiện hiện một tia ngưng trọng. Triệu Thăng thấy thế trong lòng hơi hồi hộp một chút, cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lại chỉ nhìn thấy băng tuyết đầy trời, vô tận luồng không khí lạnh phun trào, thiên địa một mảnh trắng xóa, tựa hồ không có bất kỳ dị thường gì. Nhưng mà hắn không phát hiện được dị thường, không có nghĩa là Trầm Mặc không phát hiện được. Phải biết nguyên anh cảnh thần niệm phạm vi có thể đạt tới ngoài trăm dặm, coi như nơi đây hoàn cảnh cực đoan ác liệt, thần niệm đại thụ ảnh hưởng, có thể mấy chục dặm vẫn phải có. Có thể làm cho một vị nguyên anh lão quái dạng này động dung, kẻ xông vào tất nhiên lai lịch không nhỏ. Hai hơi đằng sau, Quái Kiếm Đồng Trầm Thiên Chân bỗng nhiên biến sắc, quái khiếu mà nói hoa, là song đầu long thiếu. Tổ sư không xong, hẳn là Ngự Thú Tông thiếu lão quái đổi tới. Nói chuyện công phu, đầy trời cuồng quyển băng tuyết đột nhiên trở nên càng thêm hỗn loạn quái động. Ầm ầm. Theo một trận ầm ầm phong bạo từ trên không từ xa mà đến gần, Triệu Thăng đồng lỗ co rụt lại, đột nhiên thấy được một đầu hình thể khổng lồ như viễn cổ long tượng, ương chảo bảy rồng, một đôi huyết hồng cánh thịt giống như cánh rơi, trên cổ mọc ra hai viên giống như long tự thiếu quái dị đại điểu. Cái này song đầu long thiếu ầm vang phá vỡ mênh mông băng tuyết, khí thế hung hăng bay nhào hướng ba người mà đến. Mà tại rồng thiếu trên lưng đứng đấy một vị người mặc màu mực vụ y yề, mũi ương mắt ương cao ngạo lão giả. Triệu Thăng vừa nhìn thấy mặt, lập tức đau đầu bà phần. Cùng tồn tại Nam Cương, hắn đối với Ngự Thú Tông thiếu lao quái có thể quá quen thuộc. Chính là bởi vì quen thuộc thiếu lao quái lanh huyết vô tình, động một tí giết người tính cách, Triệu Thăng mới âm thầm đau đầu không thôi.
Ông,
ngân bạch kiếm quang phóng lên tận trời, hóa thành một đầu hơn 20 trượng dài thô to kiếm hồng, thiểm điện tích hướng song đầu long thiếu.
Lệ,
song đầu long thiếu tránh chi không kịp, lại gặp có người dám ra tay với nó,
lập tức nổi giận không gì sánh được, thân thể cao lớn đột nhiên tăng vọt 3 phần, bên ngoài thân vảy rồng chuẩn bị dựng ngược mà lên, hai cái to lớn cánh rơi dùng sức một cánh. Chỉ gặp hai cây phong trụ màu đen trống rỗng mà hiện, qua trong giây lát hình thành hai đạo gió xoáy khổng lồ, một tả một hữu chặn đường hạ kiếm cầu rồng. Oeng! Kiếm hồng cùng gió xoáy ầm vang chạm vào nhau, trong nháy mắt nổ tung lên, làm cho trung quanh phạm vi ngàn trượng bên trong phong tuyết dung chuyển không ngừng sôi trào, sóng gió thô bạo lướt qua xung quanh vách núi, trực tiếp cạo xuống thật dày một tầng khối băng cùng đất đá. Nghiêng xuống. Lúc này, một đạo bén nhọn chói tai phảng phất đao thổi qua tấm kim loại quát lớn âm thanh bỗng nhiên đè xuống to lớn sóng gió, tiếng vọng tại trong núi băng vân bên trong. Lệ. Song đầu long thiếu đột nhiên hai cánh hợp lại, nhanh chóng lao xuống lướt đi xuống tới. Trong chớp mắt, đầu này kiệt ngạo bất tuần thất giai đại yêu liền đứng tại Triệu Thăng ba người trước mặt, bốn cái to bằng chậu rửa mặt thiếu mắt gắt gao nhìn chằm chằm áo trắng trầm mặc, phảng phất tùy thời liền sẽ nổ lên giết người. Thiếu lao quái đầu tiên là nhìn một chút mảnh kia ngưng tụ không tiêu tan xương trắng, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía ba người, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng hỏi ha ha. May mắn đuổi tới. Nếu không bản tôn kém chút bỏ qua một cọc cơ duyên. Chương 366, may mắn lao tổ tới kịp thời, 2, chương 366, may mắn lao tổ tới kịp thời, 2, quả nhiên như truyền thuyết lời nói. Có trầm giọng nói bạn địa phương luôn luôn không thể thiếu phiền phức, nhưng càng không thiếu hụt cơ duyên nha. Áo trắng trầm mặc nghe vậy trầm mặc không nói, lao đầu mập đành phải ủ rũ cúi đầu chào hỏi ngây thơ thay tổ sư, gặp qua thiếu lao tổ. Ha ha, kiếm đồng mà, ngươi nhìn qua rất không chào đón bản tôn đến nha. Hắc hắc, cái này đều để tiền bối đã nhìn ra. Ta là có một đâu đâu, nhưng chỉ có một đâu đâu. Lão đầu mập thần sắc chăm chú nâng lên tay phải, duỗi ra ngón cái cùng ngón trỏ hợp lại, ở giữa cố ý trở lại một tia khe hở. Cùng một cái đồ đần so đo làm mất thân phận, thiếu lao quái cũng không quá để ý trầm thiên chân mạo phạm cử động. Hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, đôi thầy trò này làm sao không vào trong di tích? Trong đó nhất định có bẫy. Thiếu lao quái nghĩ lại, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thương thế không nhẹ Triệu Thăng. Tiểu tử, nơi này là chuyện gì xảy ra? Triệu Thăng nghe xong lời này, trong lòng trầm xuống. Mà lúc này, mặt khác hai đạo ý vị không hiểu ánh mắt đống nhiên rơi xuống trên người hắn. Hồi bẩm tiên bối, trong này là một chỗ vạn năm trước đó di tích. Bên trong mười phần nguy hiểm, vạn bối cũng là mới vừa từ bên trong chỗ tới. Triệu Thăng tránh nặng tìm nhẹ hồi đáp. Thiếu lao quái nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, Triệu Thăng điểm ấy tiểu thủ đoạn chỗ nào có thể giấu giếm được một vị ngàn năm lão quái. Không đợi hắn lại mở miệng, thiếu lao quái đột nhiên thần sắc nghiêm nghị nói: "Bản tôn hỏi ngươi một lần nữa, trong chỗ di tích này có gì đó cổ quái chỗ? Nếu là dám có một câu lừa gạt, bản tôn để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." "Hừ." Vừa dứt lời, áo trắng trầm mặc đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trong miệng phun ra một viên minh châu. Minh châu treo ở trước ngực hắn, nở rộ mọi loại kiếm quang. Chỉ một thoáng, trong trăm trượng phong vân đột biến, băng tuyết phong trào, trăm trượng hàn băng hết thảy tất cả đều hóa thành kiếm vực. Lúc này, lão đầu mập trầm tiên chân thay nhà mình tổ sư mở miệng thiếu tiền bối, ngài không cần luôn luôn kêu đánh kêu giết. Có việc hướng chúng ta đến nhà, không cần đối với tiểu bối như thế trách móc nặng nề. Người ta lại không đắc tội ngươi. Ha ha. Trầm giọng nói bạn chớ có động thủ, bản tôn há lại lạm sát kẻ vô tội hạng người. Thiếu lao quái mặc dù không sợ thánh tà kiếm, nhưng cũng sẽ không vì một chuyện nhỏ cùng giai kiếm điên động thủ. Hắn lời này nói xong, minh châu quang mang bỗng nhiên liễm, kiếm vực trong nháy mắt hóa thành mây khói. Thiếu lao quái thần sắc hơi nguội, ngược lại ngữ khí lạnh lùng hỏi hướng Triệu Thăng, "Tiểu tử, đem ngươi biết đến toàn diện nói cho bản tôn." Triệu Thăng không có cách nào, lại đem liên quan tới di tích sự tình tự thuật một lần. Thiếu lao quái nghe xong, thần tình kích động, uy áp bàng bạc không cầm được bắn ra, ép Triệu Thăng trong lòng bị chấn, trúc cơ cùng nguyên anh ở giữa trên lệch đơn giản khó có thể tưởng tượng, vẻn vẹn một sợi tiết ra ngoài uy áp liền để hắn cơ hồ không thở nổi. "Không đối, ngươi nói láo." Đột nhiên lúc này, thiếu lao quái ánh mắt bánh liệt, hét to phía dưới, năm ngón tay mãnh nhiên chụp vào Triệu Thăng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái toàn thân tím đen, gần như ngưng thực bàn tay to lớn trống rỗng mà đến, đột nhiên nắm qua Triệu Thăng, một chút đem nó túm bay mà lên, kéo hướng thiếu lao quái bên người. "Ngươi dám?" Quát lạnh lóe sáng, một mảnh chói lóa mắt như nước kiếm quang đống nhiên bao phủ tứ phương. Tím đen bàn tay trong nháy mắt bị nguyên anh kiếm vực vỡ nát. Thiếu lao quái kiệt kiệt cười quái dị một tiếng, hắn vừa rồi bất quá là theo thói quen lừa dối một lừa dối đối phương thôi. Nào biết vậy mà trêu đến Trầm Mặc trực tiếp xuất thủ. Trầm Mặc như vậy bảo vệ tiểu tử kia, nói rõ người này tất nhiên cố ý che giấu không ít bí mật. Cứ như vậy, hắn càng không thể buông tha tiểu tử kia. Kỳ thật thiếu lao quái hoàn toàn đoán sai Trầm Mặc ý nghĩ, hết lần này tới lần khác có chút chó ngáp phải rồi ý tứ. Triệu Thăng đích đích sát sát nói láo. "Ông." Giữa thiên điệu đống nhiên vang lên một tiếng bù bù, thiếu lao quái lòng bàn tay đột nhiên bay ra một viên màu tím đen quang cầu. Quang cầu vừa thoát ly lòng bàn tay, liền cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuyết trương ra. Một trượng, hai trượng. Trong nháy mắt, một viên hắc quang bốc hơi, đường kính 30-40 trượng khổng lồ hình cầu lĩnh vực hiện ở thế gian, cũng đem thiếu lao quái cùng song đầu long thiếu bao phủ trong đó. Lúc này, ngân bạch kiếm vực cùng màu đen lĩnh vực hai đại nguyên anh pháp vực đụng vào nhau đến cùng một chỗ. Oeng! Thiên trụ sơn bên trên phảng phất xuất hiện một viên đen trắng giao thoa to lớn rượu dương ức vạn đạo quang mang khỏa mang theo nguyên anh cấp bậc pháp lực, trong chốc lát đem phương viên hơn 10 dặm băng tuyết phong trào quét ngang không còn, hình thành mảng lớn không vực. Triệu Thăng không để ý ngực bụng vết thương một lần nữa vỡ ra, mãnh bổ nhào vào trên mặt đất, bất hủ kim thân toàn lực bộc phát, bên ngoài thân hiện hiện năm vòng vòng sáng, gian nan ngăn cản dư âm chiến đấu. Trung quanh cắt bay đá chạy, gió như dao cắt lại như quất roi, vách núi mặt nham thạch trong nháy mắt nhiều vô số dài lại sâu khe rãnh, lại có mảng lớn nhô ra bị pháp lực dư ba tiêu diệt. Ngay tại hắn muốn thả ra phù lục phòng ngự thời điểm, trước người bỗng nhiên nhiều một đạo mập mạp thân ảnh, Trầm Thiên Chân thần sắc nghiêm trọng, quanh người kiếm hoàn như tinh đấu lập lòe, hai tay hướng ra phía ngoài khe trống, một mặt chân nguyên hộ cháo đống nhiên hiện hiện, đem Triệu Thăng bảo vệ. Đa tạ tiền bối xuất thủ bảo vệ. Triệu Thăng xoay người ngồi dưới đất, vận công một lần nữa để ép ở vết thương, đồng thời chắp tay hướng Trầm Thiên Chân nói lời cảm tạ. Hắc hắc, ta liền nói ngươi tiểu tử vận khí không tốt thôi. Trầm Thiên Chân nháy mắt ra hiệu hắc hắc cười quái dị, dặn dò ngươi tốt nhất ở lại đây đừng động. Các loại tổ sư trong lòng thoải mái, tự nhiên là sẽ ở tay ngưng chiến. Triệu Thăng nghe hắn kiểu nói này, không khỏi trong lòng đung lòng, tay phải chống đất, đang muốn từ dưới đất đứng lên, lại không ngại đụng vào chi địa, mềm như bùn chiều. Tay phải của hắn thật sâu chui vào mặt đất, một cỗ đại lực đột nhiên từ dưới đất truyền đến. Cùng lúc đó, phương viên ba trượng phạm vi địa giới đột nhiên hiện hiện mảng lớn hoàng quang, đất đá trong chốc lát hóa thành sóng nước. Triệu Thăng giật mình, toàn bộ thân thể đột nhiên chìm vào nham thạch tầng đất phía dưới. Người nào? Ở bên tai truyền đến một tiếng ngột ngạt lo lắng tiếng giống thời điểm, Triệu Thăng trước mắt một mảnh đen kịt, thân thể bị hết sức tinh thuần thổ hành chân nguyên bọc lấy, nhanh chóng kéo hướng không biết bao sâu trong lớp đất bộ. Thanh Dương không cần sợ, là ta. Lúc này, Triệu Huyền Tĩnh cái kia quen thuộc cực kỳ nặng nề thanh âm đưa vào trong thai của hắn, Triệu Thăng lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Một lát sau, Thiên Trụ Sơn nội bộ trăm dặm sâu một chỗ tự nhiên trong hầm đá, Triệu Thăng khôi phục khuôn mặt, cùng Triệu Huyền Tĩnh hai người ngồi đối diện nhau. Lúc này, trung quanh trên vách đá ngẫu nhiên có một đầu khổng lồ như núi thân thể bơi qua, phía trên trải rộng một vòng lại một vòng rộng thùng thình nặng nề vàng vàng, đồng thời phóng xạ ra từng lớp ôn nhuận ngọc chất giống như kim quang. Trong hang đá, hai người thoáng bình phục tâm tình. Nhưng Triệu Huyền Tĩnh vẫn lòng có dư quý nói, may mắn lão phu tới kịp thời. Triệu Thăng lấy ra một bình đan dược chữa thương ăn vào, lại phóng ra hai đạo nhị giai hồi xuân phủ. Thoáng trị liệu qua thương thế sau, hắn mới cười nói ta liền biết lão tổ ngươi có thể đến. Quả nhiên không ra ta đoán. Chương 367, giới họa, 1, chương 367, giới họa, 1, Triệu Huyền Tĩnh cười mắng tiểu tử túi, ngươi thật sự là cả gan làm loạn. Vậy mà có thể trêu đến hai vị nguyên anh vì ngươi ra tay đánh nhau. Mau nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triệu Thăng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lúc này đem tiền căn hậu quả cùng di tích sự tình kỹ càng nói một lần. Hắn đối với Triệu Huyền Tĩnh là 100 tín nhiệm, bởi vậy cũng không nhiều làm dấu giếm. Chứ không nói huyết thần tử sự tình bên ngoài, liền ngay cả chân long nguyên thần cùng cựu dương phong thần bi sự tình cũng đều một khối cáo chi. Sở dĩ như vậy, tín nhiệm là thứ nhất, thứ hai là chân long nguyên thần phẩm giai quá cao, mà cảnh giới của hắn quá thấp, chí ít trong vòng trăm năm đều lợi dụng không được. Đồng thời bực này lao quái vật hai biết trên thân cất giấu bao nhiêu chuẩn bị ở sau, hắn thân thể nhỏ bé quá yếu, sợ là rất khó ứng đối đột phát tình huống. Triệu Huyền Tĩnh lại không phải, chẳng những là kim đan đại viên mãn, thực lực siêu phàm, càng là kiến thức rộng rãi, bí thuật vô số. Chân Long Nguyên Thần cho dù có dấu chuẩn bị ở sau, cũng xác suất lớn không làm gì được hắn. Trọng yếu nhất chính là, Triệu Thăng cũng không có dự liệu được chỗ di tích kia sẽ cùng lớn si kiện dính líu quan hệ. Cho nên trước đó cũng không có đặc biệt che giấu tung tích tin tức, đến mức tại cả sự kiện bên trong lưu lại dấu vết để lại hơi nhiều. Nhưng mà, lớn si kiện liên lụy đến vạn năm trước Thiên Táng Nguyên Đại Thai. Hết lần này tới lần khác Thiên Trụ giới cùng U Minh Quỷ giới lượng giới đại chiến sắp đến, tại loại quan hệ này đến một giới hưng suy tồn vong đại sự bên trên, hắn căn bản không có lòng tin có thể man thiên quá hải. Lúc này, Triệu Thăng nhất định phải đem chuyện này nói cho Triệu Huyền Tĩnh. Bởi vì chuyện này can hệ trọng đại, tất nhiên sẽ có người theo đuổi không bỏ, không dung tha bất luận cái gì một tia dấu vết để lại, đến lúc đó không cẩn thận liền sẽ liên lụy toàn bộ Triệu gia. Lúc này, Triệu Thăng trong lòng đã làm tốt dự án, tại lúc cần thiết, hắn sẽ sớm cùng gia tộc tiến hành cắt chém. Cái gì? Ngươi không nhìn lầm. Quả nhiên là lớn si kiện. Triệu Huyền Tĩnh lại có chút thất thố lặp đi lặp lại xác nhận truy vấn. Lúc này trên người hắn khí tức ba động mười phần kịch liệt, hiển nhiên bị tin tức này làm cho tâm thần bất định. Triệu Thăng hết sức chăm chú gật đầu nói thiên chân vạn xác. Không chỉ có như vậy, ta còn có một cái suy đoán. Triệu Huyền Tĩnh đột nhiên đánh gãy Triệu Thăng lời nói, thần sắc hết sức kích động nói chấm đã. Ngươi từ đầu, lại từ đầu đuốt một lần. Bất luận cái gì ngươi biết đều muốn một năm một mười nói rõ chi tiết một lần. Chuyện là như thế này, Triệu Thăng mười phần bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó bỏ ra hai canh giờ lại đem cả sự kiện kỹ càng thuật lại một lần. Triệu Huyền Tĩnh nghe xong trầm tư một lát, hỏi, đồ đâu? Ấy, chính là cái này phòng tay đồ chơi. Triệu Thăng từ trong ngực móc ra phong thần bi, thiện tay đưa tới. Cái kia một mặt bộ dáng thoải mái, phản phất căn bản không phải tại truyền lại một kiện trọng bảo, mà là một kiện đồ chơi nhỏ. Triệu Huyền Tĩnh biểu lộ ngưng trọng, đưa tay nhận lấy, sau đó lặp đi lặp lại đánh giá khối này vương bức tinh thạch màu vàng đĩa. Khi nhìn đến tinh bia nội bộ đầu kia sinh động như thật ngũ trảo chân long nguyên thần sau, hắn nhịn không được liên tục thở hổn hển. Lúc này bạo nói tục nói, thảo, tiểu tử ngươi không gây họa liền thôi, một lần xông họa chính là thiên đại sự tình. Thứ này còn có loại này đại phiền bái há lại chúng ta bực này tiểu hộ nhân gia có thể tùy tiện dính vào. Triệu Thăng hai tay mở ra, giả ý không quan trọng nói dù sao sự tình đã phát sinh láo tổ ngươi xem đó mà làm thôi. Nói không chừng người ta không thèm để ý đâu. Hồ đồ, ngươi dạng này muốn đơn giản mười phần sai. Triệu Huyền Tĩnh lông mày dựng thẳng, thần sắc nghiêm nghị đạo nhưng mà lúc này Triệu Thăng bỗng nhiên thần sắc một giới, từ trong túi chứa vật móc ra một vật, ngượng ngùng nói ách, suýt nữa quên mất, còn có thứ này. Cho dù là chết đi gần vạn năm, cho dù chỉ còn lại một cái đầu lâu, tuyệt đại hung vật tự nhiên tản ra lấm liệt hung sát, vẫn làm cho người sợ hãi. Nhìn xem to lớn dữ tợn màu xanh đen đầu lâu, Triệu Huyền Tĩnh khoe mắt co rụt lại, không tự giác toát ra vẻ khiếp sợ. Đây là lớn si kiền thủ cấp, trước đó thuận tay cầm trở về. Triệu Thăng nhún vai, hứng hở nói bổ sung. Mau nói, ngươi còn cầm thứ gì? Tranh thủ thời gian một khối giao ra. Tiết kiệm lao phu lo lắng đề phòng. Triệu Huyền Tĩnh có chút gấp. Không có, liền thừa một đống kim phấn cùng một chút nhặt được linh khí nha. Túi chứa vật cái gì? điểm ấy tạp thoái, lão nhân ra ngại nhưng nhìn không lên. Triệu Thăng một mặt vô tội bộ dáng. Lấy ra.
Lấy cái gì?
Ngài không phải là muốn cướp đi ta nhiều lần lịch huyết mới lấy được những vật này đi. Triệu Thăng cố ý giả ngu, chậm chạp không chịu giao ra đồ vật. Triệu Huyền Tĩnh gặp tình hình này, nhịn không được phát nổ nói tục đánh giấm. Một đám nhiều nhất trúc cơ cảnh di vật, lão phu sao lại để vào mắt? Ta nói chính là kim vấn. Lớn si kiển kim thân còn xuất lại. Ngài nói sớm đi. Ta còn tưởng rằng ngài cách cục Triệu Thăng cố ý một bên đều thì thầm lấy, một bên không tình nguyện đem thịnh có kim vấn hộp ngọc lấy ra, phóng tới giữa hai người. Trải qua hắn một phen ngắt lời, thầm đá không khí kỳ quái hòa hoãn rất nhiều. Triệu Huyền Tĩnh mở hộp ngọc ra xem xét, quả nhiên thấy tràn đầy một hộp lớn kim quang trầm tĩnh bột phấn màu vàng. Hắn lập tức dùng sức khép lại hộp ngọc, chậm rãi thở ra một hơi, thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại, trong lòng đã có chủ ý từ xưa đến nay tu tiên giới liền có nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên mà nói. Cái này không chỉ có nói chính là địa vị cùng đãi ngộ, trong đó ẩn dụ lấy càng nhiều khắc sâu hơn hàm nghĩa. Triệu Huyền Tĩnh thân là Kim Đan đại viên mãn địa tàng tông trưởng lão, nó tin tức tiếp nhận diện tích hoàn toàn không phải tu sĩ trúc cơ có khả năng tưởng tượng. Đến độ cao này, đủ để giải vô số ngay cả phổ thông Kim Đan chân nhân cũng khó có thể biết được bí ẩn. Liên lấy huyết thần tử tới nói, Triệu Thăng còn muốn kết hợp mấy đời kinh lịch mới linh quang lóe lên đoán ra lớn si kiển cùng huyết thần tử quan hệ. Trái lại Triệu Huyền Tĩnh, hắn căn bản không cần lao lực như vậy, địa tàng tông bên trong mật quyển bên trong ghi lại xa so với Triệu Thăng biết đến kỹ càng nhiều. Nói đơn giản đi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vị này lớn si kiển cùng phụ thân đầu kia huyết thần tử chính là dẫn phát lần trước lượng giới đại chiến kẻ cầm đầu. Năm đó lượng giới đại chiến cùng một chỗ, hai vị này đầu sỏ liền đột nhiên ly kỳ mất tích, từ đây bạt vô âm tín. Mặt khác theo hắn biết, gần nhất 700-800 năm qua gây sóng gió, nhiều lần diệt bất diệt huyết ma tông chính là đầu kia huyết thần tử kỳ tác. Triệu Huyền Tĩnh mặc dù không biết những đại nhân vật kia vụng trộm có cái gì mưu đồ, nhưng cũng biết nếu không phải cố ý phóng túng, đầu kia huyết thần tử mấy trăm năm trước liền bị nghiền xương thành tro. Chương 368, giới họa 2, chương 368, giới họa 2. Bởi vì biết lợi hại trong đó chỗ, hắn mới tâm thần khuấy động không thôi, suýt nữa vứt bỏ mấy trăm năm qua dưỡng khí định thần công phu. Triệu Huyền Tĩnh chủ ý nhất định, lập tức nói thanh dương, việc này quan hệ sâu xa, bí ẩn trong đó quá nhiều, ta tạm thời không có khả năng ngươi nói tỉ mỉ. Đã ngươi đã bị liên lụy tiền đến, việc này nhất định phải nhanh giải quyết, tuyệt đối không thể mang lòng chờ may mắn, mà ngồi mà chờ chết là hạ hạ kế sách cũng không thể làm. Triệu Thăng sau khi nghe xong, do dự nói, lão tổ chẳng lẽ là muốn cho ta rời xa Trung Châu, từ đây mai danh nhận tích tránh họa ẩn cư. Triệu Huyền Tĩnh sở lên lớn si kiền đầu lâu, thư lệnh nói hừ, ngay cả nhà mình tiểu bối đều không bảo vệ nổi, lão phu chẳng phải là lao phế vật. Gặp tình hình này, Triệu Thăng lại giả ngu nói như vậy, chẳng đem đồ vật đều một khối đưa trước đi. Bằng ngài thể diện, hẳn là có thể bảo đảm một nhà bình an. Triệu Huyền Tĩnh nghe vậy cười mắng tiểu tử ngươi không cần dùng lời kích ta, đồ vật nếu đến chúng ta trong tay, há có không công đưa ra ngoài đạo lý. A, kế hoạch thế nào? Triệu Thăng nhiều hứng thú hỏi thăm. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn yên tâm lại lên lòng dạ thanh thản cùng Triệu Huyền Tĩnh nâng cùng. Chân Long Nguyên Thần bực này cho bảo, tự nhiên là không có khả năng giao ra. Có cái đầu lâu này liền đủ để giao nộp. Ngài không sợ bị thế lực khác tìm tới cửa? Phải biết lúc đó tình huống hỗn loạn, ta không dám hứa chắc người khác không biết cái này Chân Long Nguyên Thần. Triệu Huyền Tĩnh một mặt ngạo sắc, tự tin nói biết thì sao, không biết thì sao? Đừng nói không có chứng cứ, chính là biết nó xuất thế, ta cũng có thể từ chối không biết tâm tích của hắn. Đừng quên, lão phu nói thế nào cũng là địa tàng tông Kim Đan đại trưởng lão, nhà ngươi tổ sư lại là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Nói đến chỗ dựa, lão phu sợ qua ai? Triệu Thăng bừng tỉnh đại ngộ, hắn suýt nữa quên mất nhà mình lão tổ chẳng những là Kim Đan đại lão, cũng là một vị tu nhị đại phía sau chỗ dựa rất lớn. Tức là như vậy, chúng ta phải nhanh một chút đem di tích sự tình thông bẩm cho địa tàng tông. Si Ma Phiên cùng lớn Si Kiền một lần nữa xuất thế tin tức sớm muộn cũng sẽ tiết lộ ra ngoài. Công việc này sớm không nên muộn. Ha ha, tiểu tử ngươi vậy mà nhắc nhở lên lão phu tới. Lão phu tuổi tác số lẻ đều nhỏ hơn ngươi, tử tuổi tác còn rất dài, chút chuyện nhỏ này còn cần dùng ngươi nhắc nhở. Triệu Huyền Tĩnh cười lớn cố ý trêu chọc Triệu Thăng một câu. Triệu Thăng lập tức bó tay rồi, hết lần này tới lần khác hắn lại không thể phản bác một câu tiểu tử ngươi cười quặp lông a, lão tử mới là nhìn xem ngươi cười chuồng lớn lên. Trêu chọc qua đi, Triệu Huyền Tĩnh khuôn mặt nguyên một, xoay tay phải lại, trên tay bỗng nhiên nhiều một bàn tay lớn, không mặt không tứ chi, nhìn như tùy tiện dùng đất vàng bóp ba thành tượng bùn bé con. Đây là? Triệu Thăng mắt lộ ra kinh hãi, trong lòng đống nhiên sinh ra cực lớn suy đoán. Cái này nhìn như thô ráp vụng về tượng bùn chỉ sợ là một kiện địa tàng tông bí truyền hiếm thấy bảo vật. Triệu Huyền Tĩnh biểu lộ trịnh trọng, vận công hướng tượng bùn bên trong quán thâu tiến đại lượng chân nguyên. Mấy hơi thở sau, tượng bùn toàn thân tách ra một tầng màu vàng đất quang mang. Triệu Huyền Tĩnh trong mắt thần quang tăng gọn, niệm vài câu đạo quyết sau, đống nhiên buông tay ra, tượng bùn lập tức rơi xuống, vừa chạm vào chấm đất mặt giống như thạch chìm vào thủy bình thường chìm vào trong đất. Trong nháy mắt, mặt đất nổi lên mảng lớn vầng sáng màu vàng. Tại ánh sáng chiếu dọi xuống, mặt đất cấp tốc cao cao nổi lên. Không bao lâu, hở ra chỗ vỡ ra một đường vết rách, từ bên trong đi ra một vị cao bảy thước lao ông. Vị này lao ông tứ chi đều đủ, râu tóc cùng ngũ quan sinh động như thật, nhìn qua giống như người sống. Triệu Huyền Tĩnh thấy một lần lao ông hiện thần, lập tức không người thi lễ Huyền Tĩnh bái kiến sư tôn. Tàng Long, ngươi không tiếp kích phát thông thần ngẫu tượng cũng muốn liên hệ vi sư. Thế nhưng là xảy ra đại sự gì sao? Triệu Huyền Tĩnh tại địa tàng tông lấy Tàng Long thành đạo hảo, ngược lại là cùng hàng Long chân nhân tên hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vị này lao ông là sư phụ hắn Đông Dương lão tổ một sợi thần niệm biến thành. Đông Dương lão tổ là một vị nguyên anh đại tu sĩ, cũng là địa tàng tông người hộ đạo, tại trong tông địa vị không gì sánh được cao thượng. Triệu Huyền Tĩnh nghe vậy tránh ra thân hình, chỉ vào sau lưng đầu lâu khổng lồ, nói ra: "Sư phụ, ngài mời xem." Luôn luôn ăn nói có ý tứ Đông Dương lão tổ đột nhiên nhìn thấy lớn si tiền thủ cấp, lập tức biểu lộ hết sức kích động. "Đây là lớn si tiền. Tang Long, ngươi lại như thế nào phát hiện nó? Mau nói đi." Triệu Huyền Tĩnh quay đầu với tay, "Thanh Dương, ngươi lại tiến lên đây." Một năm một mười hướng lão tổ nói ra tất cả mọi chuyện trải qua. "Sư phụ, thứ này là Thanh Dương phát hiện hay là để hắn cho ngài giảng một lần đi?" Triệu Thăng đội vàng tiến lên, rất cung kính chắp tay hành đại lễ, "Triệu thị tiểu bối Triệu Thanh Dương, bái qua Đông Dương tổ sư." "Miễn lễ. Ngươi không cần khẩn trương, có cái gì thì nói cái đó. Trước tiên nói một chút ngươi là thế nào phát hiện biên này lớn si tiền đầu lâu." Đông Dương lão tổ thái độ phi thường ôn hòa, trên mặt ý cười nói ra. Triệu Thăng không thể không đem cả sự kiện lại nói một lần. Nói đến đây đều là lần thứ ba. Lúc này đã nói 10 phần lưu loát, đơn giản không lọt một chút kẽ hở. Đơn giản là ngẫu nhiên nghe được bí văn, tiếp lấy cùng đồng đạo cùng một chỗ tiến xương trắng tầm bảo, sau đó vân vân. Đông Dương lão tổ nghe 10 phần cẩn thận chăm chú, thỉnh thoảng liền đánh gãy Triệu Thăng lời nói, nhằm vào một chút nghi hoặc hoặc là chỗ sơ sót đặt câu hỏi. Hỏi một chút này phía dưới, kém chút để Triệu Thăng chống đỡ không được. Khỏi cần phải nói liền một sự kiện, người khác đều đã chết, hắn thế mà có thể tại hai vị kim đan trong tay chạy thoát. Loại chuyện này nói thế nào đều lộ ra rất giả dối. Rơi vào đường cùng, Triệu Thăng đành phải đem nửa thật nửa giả viện cái lý do, ý đồ hồ làm đi qua. Các loại Triệu Thăng cả làm sau khi nói xong, vị này Đông Dương lão tổ lại chỉ là ý vị không rõ cười cười, cũng không có chăm chú hỏi tới. Nghĩ đến cũng là, cái nào tu tiên giả không có một chút bí mật nhỏ, chỉ cần không tại chân tướng đã nói láo, mặt khác Đông Dương lão tổ cũng sẽ không đi tích cực. Gặp tình hình này, Triệu Thăng âm thầm thở dài một hơi, đem tâm thả lại bụng. Biết được đã có Ngự Thú Tông cùng Liệt Tiên Kiếm Đạo hai vị nguyên anh lão tổ đến di tích đằng sau, Đông Dương lão tổ thần sắc nghiêm nghị, quả quyết phân phó nói thẳng lòng, Thiên Trụ Sơn là của ngươi phúc địa. Tại vi sư không có đuổi tới trước đó, ngươi trước lẻn về di tích bên ngoài, giám thị rồng tốt thiếu lão quái cùng thánh tà kiếm. Đồ nhi tuân mệnh. Triệu Huyền Tĩnh không người đáp. Mặt khác, nhà ngươi tiểu nhi này bối rất không tệ, nếu lập xuống đại công, cũng đừng có khinh mạn hắn. Vi sư nơi này có một viên để đó không dùng vô dụng thượng phẩm kết kim đan. Việc này đằng sau thì lấy đi đi, cũng coi như làm sư khen thưởng. Chương 369, mở mù hộ, 1, chương 369, mở mù hộ, 1, đa tạ sư phụ hậu tạo. Nói xong, Triệu Huyền Tĩnh thúc giục Triệu Thăng Thanh Dương, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn tổ sư. Thanh Dương, mười phần cảm tạ tổ sư hậu ái. Chúc tổ sư vạn thọ vô cương. Một lát sau, thông thần ngẫu tượng thể nội chân nguyên hao hết, lão tổ thần niệm trở về bản thể. Triệu Huyền Tĩnh đưa tay nhiếp lên tượng bùn, coi chừng thả sẽ trong lực. Tiếp lấy lại thu hồi lớn si kiên đầu lâu. Sau đó, hắn mới quay đầu nhìn về phía Triệu Thăng, trầm giọng nói: "Cùng ta về trước bí phủ." Lời còn chưa dứt, Triệu Thăng chỉ cảm thấy mặt đất đống nhiên sập rơi, một tấm đen tuyết hắc thâm thúy vòng xoáy một ngụm thôn vệ cả tòa hầm đá. Khổng lồ bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo trùng điệp đất đá như mặt nước hướng hai bên vỡ ra, núi rồng vui sướng chuyển động thân hình khổng lồ, cấp tốc bơi về phía chỗ càng sâu tầng đất. Lấy thổ độn thần thông, chỉ là mấy chục dặm lộ trình, nháy mắt liền tới. Triệu thị bí phủ đỡ nhỉ ông bên trong, một chỗ phương biên hơn 20 trượng mặt đất đống nhiên lặng yên không tiếng động lom xuống dưới, hình thành một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn. Thô to cổ sáng vàng đất như suối phun giống như từ bên trong cái hang lớn phun ra ngoài. Chốc lát, cổ sáng tan đi, lỗ lớn biến mất, Triệu Thăng cùng Triệu Huyền Tĩnh hai người đã xuất hiện ở địa quật bên trong. Ầm ầm. Lúc này, sát vách trong động quật đột nhiên truyền đến cự vật di động lúc phát ra trận trận ầm ầm thanh âm. Triệu Thăng hai người nhìn nhau cười một tiếng, tự nhiên biết đây là núi rồng thật vất vả trở về xuất sinh chi địa, hưng phấn dưới sự kích động nhịn không được quay cuồng xuyên thẳng qua làm ra động tĩnh. Triệu Đạo Xuyên bị kinh động, vội vàng chạy đến nơi đây, thấy một lần Triệu Thăng hai người, lập tức trong lòng rung lòng, vui mừng quá đỗi. Một phen nhàn tự sau, Triệu Thăng đem liên quan tới di tích sự tình đại thể giảng thuật một lần. Triệu Đạo Xuyên nghe được trợn mắt hốt mồm, căn bản là không có cách nghĩ đến nhà mình vãn bối bẹn bẹn đi ra ngoài một chuyến vậy mà dẫn xuất một trận đại họa. May mắn lao tổ tiếp ứng kịp lúc, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Triệu Đạo Xuyên biểu lộ mười phần nghĩ mà sợ nói. Triệu Huyền Tĩnh khoát tay áo, vẻ mặt nghiêm túc: "Đạo việc này đã qua, không cần nhắc lại. Bí phủ khả năng bộc lộ ra đi mới là hàng đầu đại sự." Triệu Đạo Xuyên nghe vậy sững sờ, mà Triệu Thăng lại là biến sắc, hoảng bét: "Bí phủ khoảng cách di tích quá gần." Nghe hắn kiểu nói này, Triệu Đạo Xuyên cũng kịp phản ứng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Nguyên anh lão tổ thần niệm có thể đạt tới trăm dặm xa, mà bí phủ cùng di tích thẳng tắp khoảng cách nhiều nhất hơn 30 dặm. Không tỉ mỉ tra thì thôi, vạn nhất có cái kia nguyên anh lão quái vật nhàn rỗi nhàm chán, dùng thần niệm giả quét chúng quanh. Bí phủ ngoại vi chuẩn tam giai huyễn trận không nhất định có thể giấu giếm đi qua. Nghĩ đến kinh doanh gần ngàn năm gia tộc bí phủ rất có thể ra ánh sáng tại thế, đến là chỉ sợ ngay cả trọng yếu nhất thượng cổ linh đảo cây cũng không giữ được. Triệu Đạo Xuyên lập tức lòng nóng như lửa đốt: "Lão tổ tông, lần này nhưng làm sao bây giờ? Ngài có chủ ý sao?" Triệu Huyền Tĩnh có chút bất đắc dĩ, biện pháp tốt không có, chỉ hy vọng không có cái nào nguyên anh lão quái sẽ nhàm chán đến dùng thần niệm tra xét rõ ràng xung quanh địa hình. Nếu là bại lộ, không đến được đem nơi đây nhờ bao che tại địa tàng tông môn hạ. Chỉ bất quá về sau diên thọ linh đào đến đều nộp lên. Ai, diên thọ đào thế nhưng là gia tộc cực kỳ trọng yếu tài nguyên. Nếu là thiếu đi nó, tộc nhân diên thọ vô vọng không nói, tổng thể thu nhập chí ít giảm bớt hai thành. Cái này quá tệ. Triệu Thăng lặng lặng nghe xong hai người than thở, lúc này đột nhiên mở miệng nói: "Ta chỗ này có một cái biện pháp, không biết có được hay không." "Biện pháp gì?" Mau nói. Triệu Huyền Tĩnh nghe vậy lập tức thúc giục nói: Triệu Thăng cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng chúng ta có thể tại bí phủ bên ngoài tạm thời tăng thêm một tầng cái nắp. Phải biết bí phủ là một chỗ thung lũng, mà lao tổ lại am hiểu nhất kiến trúc. Không đợi hắn nói xong, Triệu Huyền Tĩnh ánh mắt sáng rõ, mười phần ngạc nhiên cười to nói đúng à. Ở bên ngoài làm một tầng nguy trang, đồng thời đem pháp trận thu vào đất trong vỏ, nhờ vào đó ngăn cách sóng linh khí. Bang ta cùng tiểu thất liên hợp chi lực, thoáng cải biến một chút địa hình đơn giản dễ như trở bàn tay. Chỉ cần không chống đỡ gần từng tấc dò xét, mấy chục dặm bên ngoài thần niệm quét hình tuyệt không có khả năng xuyên thấu vài chục trượng dày tầng đất. Lao tổ, việc này nhiều đất dụng võ, mà lại cần mau chóng tiến hành. Triệu Đạo Xuyên cũng vui vẻ nói, tốt, lão phu lập tức tay đi làm. Chú ý nhất định, Triệu Huyền Tĩnh lập tức lôi lệ phong hành động. Quả nhiên như hắn nói tới, vẹn vẹn mất nửa canh giờ, bí phủ trên không liền có thêm một tầng thật dày đất đá nguy trang. Cùng lúc đó, tại Triệu Đạo Xuyên điều tiết khống chế bên dưới bí phủ đại trận cũng đóng lại hơn phân nửa, vẹn vẹn mở ra linh khí ngăn cách kết giới cùng mức độ thấp nhất mậu thổ trận pháp. Làm xong những này, Triệu Huyền Tĩnh lại dặn dò hai người một phen sau, mới lên đường lặn hướng di tích nơi đó. Sau nửa canh giờ, Triệu Thăng thoát khỏi Huyền Thiên Triệu Đạo Xuyên, tìm được một gian để đó không dùng không cần thách thất, rốt cục can định lại. Tính toán suy nghĩ nhiều vô ích, hay là nhìn xem những túi chứa vật kia bên trong có bao nhiêu thu hoạch đi. Thách thất chỗ sâu trên bệ đá, Triệu Thăng ngồi xếp bằng, lắc đầu, tạm thời buông xuống sầu lo, đem lực chú ý phóng tới thu hoạch lần này đi lên. Hắn đưa tay từ trong ngực móc ra một sấp lớn túi chứa vật, tiện tay lấy ra một cái thuận mắt tung ra miệng túi, hướng phía dưới khẽ đảo. Phốc một tiếng sau, một đống đồ vật trống rông rơi vào trước mặt hắn trên mặt đất. Rõ ràng là 10 cái lớn nhỏ không đều hộ, 3 kiện không đồng dạng thức pháp khí, mười mấy bình các loại đan dược, cùng mấy tấm nhìn bất quá dài đến vài xích, lại hoàn chỉnh không thiếu sót lân giáp bay rắn mối cái cổ ra. Lạ thường chính là, trong túi chứa vật ngay cả một viên ngọc giản sách cũng không có. Đối với loại tình huống này, Triệu Thăng sớm có đoán trước, dù sao có rất ít người sẽ đem ghi chép cấm pháp, đan phương chờ chút chi thức ngọc giản đặt ở trong túi chứa vật. Mặc dù có, cũng hơn nửa là hàng giả hữu hàng, thậm chí cố ý dùng để hại người khác. Nếu là có đồ đần tu luyện phía trên đồ vật, không chết mới là lạ, cũng là biến tướng vì chính mình báo thù. Triệu Thăng tiện tay nhặt lên một thanh óng ánh đòn đao, thần thức đảo qua pháp khí, lại dùng ngón tay một chút vuốt ve sau, mới phát hiện lưỡi đao này là một ngụm có lục trọng cương cấm chế hạ phẩm linh khí. Ánh mắt của hắn lóe lên hướng trên mặt đất mặt khác hai kiện pháp khí nhìn thoáng qua. Hừ, ngay cả linh khí cũng không phải, hắn không thèm để ý, dứt khoát đem đồ vật chỉnh lý đến một khối, bỏ vào chữ vật mang bên trong, chờ trở lại gia tộc cùng một chỗ xử lý. Chương 370, mở mù hộp 2, chương 370, mở mù hộp 2, Triệu Thăng thu hồi trong tay linh khí đòn đao, tiếp lấy lại mang tới một cái xanh nhạt sắt túi chứa vật. Một tay tung ra miệng túi, hướng xuống khẽ đảo, đổ ra một đống đồ vật đến. Pháp khí, phụ lục, đan dược các loại tu tiên giả thiết yếu vật phẩm tản mát cùng một chỗ. Triệu Thăng tầm mắt cực cao, bình thường tu sĩ trúc cơ coi như chân bảo đồ vật, rơi xuống trong tay hắn có lẽ căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Trước mắt chính là điển hình ví dụ. Một đống rác rưởi, chân quý nhất cũng bất quá là một tấm nhị giai trung phẩm chân phù quỷ khóc phong lôi phù, chắc là chủ nhân trước dùng để bảo mệnh đồ chơi. Nhưng tại Triệu Thăng trong mắt, đạo này chân phù còn không bằng hắn lấy địa phù thuật tiện tay vẽ nhị giai hỏa lôi phù uy lớn. Sau đó là cái thứ ba túi chứa vật chỉ có một kiện hạ phẩm linh khí hạt vị roi miễn cưỡng nhập mắt, sau khi trở về dùng để tặng người vừa vặn. Sau đó cái thứ tư, cái thứ năm, liên tiếp kiểm lại 7-8 cái túi chứa vật, linh thạch, phù lục, đan dược, linh tài cùng đại lượng thứ thượng vàng hạ cám ngược lại là được một đồng lớn. Nhưng mà có thể đánh động bảo vật của hắn thật không có mấy món, chỉ có một tòa mặt ngoài điêu khắc lấy vô số hoa văn quỷ dị đen kịt tiểu tháp, một khối pháp bảo cấp linh tài dương quỹ ngọc cùng hai gốc ngàn năm linh dược. Thu hồi bảo tài cùng linh dược, hắn dùng thần thức một kiểm tra tiểu tháp, thần sắc đông nhiên khẽ giật mình, lộ ra mấy phần ngoài ý muốn biểu lộ. Tòa này đen kịt tiểu tháp nhìn như bề ngoài xấu xí, lại bên trong dựng 36 tầng địa sắt cấm chế, rõ ràng là một kiện cực phẩm linh khí. Chỉ kém 49 hợp 1, ngưng luyện ra một đạo tiên cương bảo cấm liền có thể là tấn thăng hạ phẩm pháp bảo. Đáng tiếc chút trên lệnh này, lại là khác nhau một trời một vực, tại tu tiên giới có lẽ 100 kiện cực phẩm linh khí cũng không ra được một kiện pháp bảo. Triệu Thăng có chút mừng rỡ, thế nhưng là mặc cho nó hướng trong tháp bên trong cuồng thúc linh lực, nhưng trừ để nó thả ra một tầng hắc quang bên ngoài, cũng xuất hiện bất kỳ những chức năng khác hiệu quả. Xem ra linh khí này mặc dù rất là bất phàm, nhưng muốn tôi động nó hơn phân nửa hay là cần một ít đặc thù pháp quyết. Triệu Thăng trong lòng cảm thấy tiếc nuối, lắc đầu đem cái này cực phẩm linh khí thu vào trong túi chứa vật. Đối với hiện tại hắn tới nói, linh khí đã sớm đã đủ dùng, thượng phẩm linh khí phía dưới căn bản không vào pháp nhãn của hắn. Sau đó, Triệu Thăng dứt khoát còn lại túi chứa vật, tất cả đều mở ra. 14 vị tu sĩ trúc cơ, hết thảy cống hiến hơn 40 túi chứa vật. Lần này khá lắm, một đống lớn vật ly kỳ cổ quái trực tiếp nhồi vào nửa cái thạch thất, đống linh thạch đến chừng một người cao. Không ngoài sở liệu, bên trong tuyệt đại bộ phận đều là phổ thông tu tài nguyên. Bất quá số lượng càng nhiều, điều gì cũng sẽ xuất hiện mấy món làm cho người hai mắt tỏa sáng bảo vật tỉ như Triệu Thăng lay trong chốc lát, thế mà tìm ra hai gốc xích hỏa chi. Xích hỏa chi là luyện chế trúc cơ đan chủ dược, đương nhiên có giá trị không nhỏ. Lấy Triệu Thăng chuẩn tam giai luyện đan sư cảnh giới, một lò trúc cơ đan thấp nhất cũng có thể ra 5 đến 7 viên, nếu là truy cầu phẩm chất, hai lô luyện ra vừa tới 2 viên thượng phẩm trúc cơ đan là vững vàng. Không bao lâu, tiểu sơn giảm mất một nửa. Khi Triệu Thăng mở ra một cái hộp ngọc lúc, đột nhiên nhìn thấy bên trong để đó một gốc năm đâm lớn, sương mù tím bốc lên óng ánh ngọc chi, tản ra mãnh liệt dị hương. Thảo, tử khí chi. Triệu Thăng sống lục thế, đời thứ 3 cùng đời thứ 4 cộng lại làm gần 100 năm khách hái thuốc, vẫn không thể được gặp tha thiết ước mơ tử khí chi một chút. Nhưng mà không nghĩ tới trong lúc vô tình, kiện bảo bối này thế mà chính mình hiện thân. Giờ khắc này, Triệu Thăng lộ ra hết sức kích động, phản phất chấm dứt một cái hồi lâu đến nay tâm nguyện. Tử khí chi so đại bộ phận ngàn năm bảo dược đều chân quý hơn rất nhiều, bởi vì nó là luyện chế kết kim đan tam đại chủ dược một trong. Năm đó, Đồng Diệu thật gả cho hắn thời điểm, tùy thân của hồi môn đồ cưới bên trong liền có một tấm kết kim đan đan vương. Trước đây, Triệu Thị đã sớm thu tập được Quỳnh Thần Hoa cùng Cựu Khúc tham gia hai đại chủ dược, mặt khác phụ dược cũng đã phối tề, duy nhất thiếu chính là tử khí chi. Đối với luyện chế kết kim đan quá trình, Triệu Thăng sớm con thuộc đầu, bây giờ đang thiếu thực tiễn. Hiện tại tử khí chi có, đây chính là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Triệu Thăng ngửa tay khó nhịn, nhưng cũng tiếc luyện đan dược tài đều giấu ở Hưng Long Thành, hắn chỉ có thể nhìn chi hưng thán. Thu hồi tử khí chi, hắn đông nhiên hào hứng kẻ nhạt, tiện tay lay lấy đồ vật, không lọt mắt xanh trực tiếp ném vào trong túi chứa vật, chờ trở lại Hưng Long Thành làm tiếp xử lý. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi thứ đều thanh lý phân biệt một lần. Rất hiển nhiên, trà trộn tại Động Thiên Thành tu sĩ trúc cơ hơn phân nửa đều là quỷ nghèo. Triệu Thăng hơi đánh giá một chút, trừ hắn chọn chúng mấy món bảo vật, những vật khác tăng thêm linh thạch đại khái mới giá trị 1,3 triệu linh thạch tà hữu. Tuy nói đây là một bút không nhỏ tài phú, nhưng đổi thành pháp bảo lại chỉ đủ mua một kiện hạ phẩm, cũng có thể miễn cưỡng mua xuống một viên nhất loại kém kết kim đan. Bởi vậy có thể thấy được, một người trúc cơ gia tộc cung cấp nuôi dưỡng ra một vị kim đan chân nhân là gian nan bực nào. Lúc này, trước mặt hắn chỉ còn lại có bốn dạng bảo vật cùng mười mấy khối kiểu dáng khác nhau ngọc giản. Trong ngọc giản ghi chép đều là một chút tu luyện tâm đắc, còn hữu dụng ám ngữ viết thành cổ quái công pháp, lại tốn hao tâm huyết phân tích ra trước đó, không có gì quá tác dụng lớn chỗ. Triệu Thăng vẹn vẹn mơ hồ lật nhìn một lần, liền đem tất cả ngọc giản thu vào trong túi trữ vật. Về phần bốn kiện bảo vật, bình thường nhất là hai viên tam giai đặc thủ phù lục, phù bảo. Một kiện phù bảo mặt ngoài vẽ lấy một cái bốn cánh hỏa nha, mà đổi thành một kiện bên trên thì là một cây màu xanh biếc kiếm gỗ. Triệu Thăng kiểm tra một chút, hơi có vẻ tiếc nuối phát hiện hai kiện phù bảo lại là hai tay phía trước một cái chỉ có thể dùng lại lần nữa, phía sau tốt một chút có thể lại dùng hai lần. Đối với trúc cơ đại viên mãn hắn tới nói, phổ thông trung hạ phù bảo không còn là khó mà ngăn cản công kích, chỉ có từ thượng phẩm phù bảo một kích mới có thể làm hắn trọng thương, kết quả có chết hay không còn hai chuyện. Kiện thứ ba hiếm thấy bảo vật là Tử Dương Tông một cái thằng xui xẻo cống hiến ra tới. Nó bề ngoài là một cái lớn chừng quả trứng gà, toàn thân đỏ chót tiểu xảo, nhưng vách ngoài trải rộng tinh mịn vết dạng linh đang, linh chủ ý là một viên lớn bằng ngón cái thủy tinh đầu lâu. Nó nội bộ vậy mà chứa ba đạo thần bí bảo cấm. Xem bộ dáng là một kiện tàn phá pháp bảo. Chương 371, mở mù hộp 3, chương 371, mở mù hộp 3, Triệu Thăng hiếu kỳ đưa vào một đạo linh lực, cũng lắc lư mấy lần. Ông. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác đầu một trận mê muội, một loại bị kim đâm đâm nhói cảm giác đột nhiên từ hắn thần hồn chỗ sâu truyền đến. Mà mẹ nó, đây là cái quỷ gì pháp bảo, ngay cả chủ nhân cũng thương. Triệu Thăng thấy thế giật nảy cả mình, vội vàng đem nó thu hồi trong túi trữ vật. Món pháp bảo này linh đang uy lực vô cùng lớn, có thể phát ra một loại ngay cả hắn không cách nào cảm giác quỷ dị ba động. Phải biết nguyên bản thần thức của hắn liền so tu sĩ cùng giai mạnh lên rất nhiều, từ khi đánh tan tâm ma sau, thần thức lại một lần trên phạm vi lớn tăng cường, lúc này đã so phổ thông trúc cơ đại viên mãn cao hơn gấp 2 có thừa. Dù vậy, lại cũng khó mà ngăn cản viên này quỷ dị linh đang nhẹ nhàng một kích. Món pháp bảo này nếu như có thể chữa trị tốt, thi triển ra toàn bộ uy lực, chỉ sợ cũng ngay cả kim đan chân nhân cũng khó có thể tùy tiện ngăn cản. Bất quá rất hiển nhiên, linh đan này nhất định phải dùng thủ đoạn đặc thù khống chế lại mới được, nếu không địch bạn không phân, rất dễ dàng đã đả thương người cũng thương mình. Triệu Thăng coi chừng đem linh đan bỏ vào chuyên môn chống ra trong túi trữ vật. Lúc này, trước mặt hắn chỉ còn lại có cuối cùng một kiện bảo vật. Cuối cùng một kiện cũng là hắn cho là chân quý nhất, bề ngoài là một cái dùng sinh tử hàng mây che lá dệt mà thành, nội bộ cất giấu một tấm không biết phụ lục chết thay bé con. Trong truyền thuyết chết thay bé con có thể thay thế chủ nhân tiếp nhận một lần chí mạng thần thức công kích. Chỉ một điểm này, chết thay bé con giá trị liền không cách nào đánh giá, cũng không biết là cái nào may mắn thằng xui xẻo nhặt được, hiện tại tiện nghi Triệu Thăng. Sớm đã có truyền ngôn, chết thay bé con có bội thiên đạo, chủ nhân cuối cùng đều sẽ chết bởi ngoài ý muốn. Đương nhiên, hắn cho là điểm này đơn thuần lời nói vô căn cứ. Chết thay bé con cách dùng 10 phần đơn giản. Triệu Thăng đưa nó chủ nhân trước tinh huyết bức ra bên ngoài cơ thể. Về phần chủ nhân trước lưu lại thần hồn mảnh vỡ sớm đã tan thành mây khói, cũng là không cần hắn hao tâm tổn trí xóa đi. Sau đó, hắn bắt trước làm theo, đem một giọt tinh huyết nhỏ vào chết thay bé con thể nội, sau đó cắt lấy một sợi thần hồn tế luyện tiến trong phụ lục. Cái này nói đến rất đơn giản, nhưng ở chia cắt thần hồn lúc, Triệu Thăng kém chút đau hôn mê bất tỉnh, xé rách thần hồn thống khổ so thiên đao vạn quả còn muốn đau bên trên không chỉ gấp 10 lần. Ngay tại Triệu Thăng đau mồ hôi lạnh như mưa thời điểm, xương trắng di tích bên ngoài, Trầm Mặc cùng Thiếu Lao quái mấy lần giao thủ ngắn ngủi sau, lại một lần nữa giằng co. Có hai đại nguyên anh ở đây, về sau biết được tin tức chạy tới tu tiên giả tất cả đều dị thường thông minh. Nếu đại lao không cho bảo, vậy bọn hắn liền ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh. Đi là không dám đi, không được cho phép, ai cũng không dám làm trái nguyên anh lão tổ pháp chỉ. Sự tình bắt đầu trở nên thú vị. Triệu Huyền Tĩnh nhận thân một bên, mười phần nguyện ý gặp đến trận này cục diện bế tắc tiếp tục kéo dài. Tốt nhất kéo tới sư phụ hắn Đông Dương Khuyết đổi tới. Chỉ là hai vị nguyên anh không phải người ngu, tự nhiên biết lâu kéo sinh biến đạo lý. Thế là, song phương rất nhanh đều thối lui một bước, tất cả tìm một vị tu sĩ trúc cơ tiến vào trong di tích. Nó mục đích không phải vì đoạt bảo, mà là tranh thủ bên trong hai vị kim đan. Thời gian chậm chậm trôi qua, có thể phái đi người ở bên trong tin tức hoàn toàn không có. Hơn nửa ngày đằng sau, khi Trầm Mặc cùng Thiếu Lao quái hai người các loại không kiên nhận thời khắc, Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ Đông Dương Khuyết mang theo hai vị nguyên anh sư đệ đột nhiên hiện thân. Sau đó không cần nhiều lời, Đông Dương Khuyết lấy đại tu sĩ chi lực một người địch hai, nhẹ nhõm thủ thắng. Đến tận đây, chỗ di tích này tạm thời rơi vào Điệu Tàng Tông trong khống chế. Gặp tình hình này, Triệu Huyền Tĩnh lúc này mới hiện thân, tiếp theo gánh vác thăm dò di tích trách nhiệm. Đằng sau phát sinh một loạt cùng di tích tương quan đại sự, Triệu Thăng sau một hồi mới từ Triệu Huyền Tĩnh trong miệng biết được. Lúc này, hắn mới từ thần hồn đau nhức kịch liệt bên trong làm dịu xuống tới, cũng không biết cái này ảnh hưởng sâu xa sự kiện đã bắt đầu từ từ lên men. Triệu Thăng đau đầu nhẹ hơn, lập tức ăn vào trị liệu thần hồn tổn thương hoàn thần đan, sau đó cấp tốc minh tưởng nhập định, lấy thai nén thần hồn. Sau năm ngày, thượng cổ bàn đảo dưới cây, Triệu Thăng sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, đứng dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn qua lá cây chỗ sâu cái kia đạo cẩn thận từng ly từng tí thân ảnh. Thời gian qua đi một giáp, diên thọ đảo rốt cục thành thủ. Triệu Đạo Xuyên hai tay nắm một cây dài ba thước chảy ngọc, nô ra chảy ngọc, sử đầu nhẹ nhàng gõ gõ đỏ đỉnh ngọc bị lớn bàn đảo. Đốt. Một đạo quang hoa mở mịt tản ra, diên thọ đảo ứng thanh mà rơi. Triệu Thăng dưới tàng cây vẫy tay, to bằng đầu người bàn đảo mọc ra mắt giống như tinh chuẩn rơi vào trên mặt đất bị mở ra ngàn năm gỗ đảo điều trong hụt. Đắp lên linh lụa, khép lại nắp hụt, dán lên phong ấn phủ lục. Triệu Thăng làm nước chảy mây trôi, rất nhanh thuần thục thu hồi điều hụt, bắt đầu chờ đợi một viên bàn đảo rơi xuống. Sau nửa canh giờ, 36 quả diên thọ đảo đều lấy xuống. Triệu Đạo Xuyên nhẹ nhàng từ linh đảo trên cây bay xuống Triệu Thăng bên cạnh, lau đi cái chán vết mồ hôi, nhịn không được lại hỏi Thanh Dương, cái này đều 5 ngày lão tổ tông làm sao ngay cả cái tin tức cũng không trở về nhà. Lão nhân gia ông ta có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, nếu không trời đều sập. Yên tâm đi, lão tổ thực lực ngươi cũng không phải không hiểu rõ. Nguyên Anh phía dưới, có cái nào là đối thủ của hắn? Triệu Thăng an ủi. Đạo lý là đạo lý này, thế nhưng là bên kia hiện tại hẳn là cũng tới không ít Nguyên Anh lão tổ. Có Đông Dương tổ sư tại, hắn có thể làm cho nhà mình Đồ Nhi ăn thiệt thòi sao? Ngươi đây là buồn lo vô cớ, thoải mái tinh thần chính là. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Triệu Thăng trong lòng cũng khó tránh khỏi tâm thần bất định, mấy lần sinh ra ra ngoài dò xét một phen tâm tư, bất quá đều bị hắn cưỡng ép áp chế lại. Tình huống bên ngoài không rõ, nếu là tùy tiện ra ngoài, vạn nhất bị Nguyên Anh thần niệm phát hiện tung tích, dẫn đến bí phủ bị phát hiện, vậy liền quá khôi hài. Thế là, Triệu Thăng không chỉ có nhiều lần thuyết phục Triệu Đạo Xuyên kiên nhẫn chờ đợi, chính mình cũng vì tránh cho suy nghĩ lung tung, ép buộc tính luyện hai lô trúc cơ đan. Kết quả sát suất xuất đan cao lạ kỳ, thượng phẩm trúc cơ đan một viên, trung phẩm 3 viên, hạ phẩm cao tới 7 viên. Rõ ràng, thần thức cường đại có trợ giúp luyện đan. Không chỉ như thế, tại thân hồn khôi phục bình thường bên dưới trong nửa tháng, hắn sở tu tinh thần thiên tâm quyết tự nhiên mà vậy đột phá thập niệm quan hải, thần kỳ đạt đến 20 niệm chi cảnh. Chương 372, thất hỏa tốt tụ, lưỡng cực khó kiếm, 1, chương 372, thất hỏa tốt tụ, lưỡng cực khó kiếm, 1, một lòng 20 dùng. Loại chuyện này nếu để cho mặt khác tu tiên giả biết tất nhiên gây nên sóng to gió lớn. Một tháng sau ngày nào đó, Triệu Thăng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại minh ngộ tấn thăng kim đan thời cơ đã viên mãn. Hiện tại chỉ thiếu một viên kết kim đan, nhưng mà dạ tâm của hắn cũng không giới hạn nơi này. Tấn thăng kim đan tam đại điều kiện tất yếu linh lực chất biến, trúc cơ đại viên mãn cùng kết kim đan. Sau hai cái điều kiện không cần nói năng dườm dà, lấy Hưng Long Triệu Thị chi lực làm ra một hai quả kết kim đan không khó. Hắn chủ tu công pháp là Kim Ô Phần Thiên Quyết, tự thân linh lực sớm đã dung hợp Tử Dương Lửa cùng Kim Dương Lửa hai đại linh diễm. Nếu là hiện tại kết đan, hắn tối thiểu có 9 tầng nắm chắc. Nhưng cái này xa xa không có khả năng thỏa mãn dạ tâm của hắn. Hắn mười phần khát vọng luyện hóa một đóa Kim Ô chân hỏa, ý đồ mượn nhờ hai lần chất biến kim ố linh lực, kết xuất tối thượng phẩm kim đan. Nhưng mà, kim ố chân hỏa thế gian hiếm thấy. Qua nhiều năm như vậy, hắn thông qua nhiều mặt con đường tìm kiếm tình báo, cũng chỉ thăm dò được tại Động Thiên Thành trong chợ đen có một đóa kim ố chân hỏa. Bất quá, đóa kia kim ố chân hỏa chủ nhân là một vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, bị dùng để xung làm chợ đen Thái Dương tự nhiên không có khả năng bị hắn đoạt được. Triệu Thăng không thể không lùi lại mà cầu việc khác, chờ mong tập hợp đủ bảy sắc linh hỏa cùng lượng cực nguyên tử thần quang. Thông qua luyện hóa bảy sắc linh hỏa, tiến tới nghịch chuyển tiên thiên, một lần nữa ngưng tụ ra một đóa kim ố chân hỏa. Tại đột phá 20 niệm trước đó, hắn tuy có ý nghĩ này, nhưng thủy chung không đưa trừ thực tiễn. Bởi vì mạch suy nghĩ nhìn qua rất đơn giản, nhưng thực tế thao tác rất khó khăn. Tình huống bây giờ lại không giống với lúc trước, hắn đã có nhất định nắm chắc hoàn thành cái này một kỳ tích. Quyết định chủ ý sau, Triệu Thăng dần xuống sao động tâm, ngửa đầu nhìn về phía trên không, ánh mắt thâm thúy, phảng phất xuyên thấu trùng điệp tầng đất, thấy được mấy chục dặm bên ngoài quỷ si di tích. Sau 4 ngày, bí phủ bàn đảo tiên thụ bên dưới, Triệu Thăng khoanh chân nhắm mắt, nhập định minh tưởng. Đúng lúc này, bí phủ phía trên tầng đất đột ngột đã nứt ra một đạo hai người bao dài lỗ hổng. Triệu Thăng đột nhiên mở ra hai con ngươi, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía chỗ kia vết nước, trong mắt thần quang nổ bắn ra mà ra, chừng ba tấc có thừa. Bất quá một giây sau, sắc mặt hắn đông nhiên hòa hóa lại, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Lúc này, Triệu Huyền Tĩnh biểu lộ bình tĩnh nhanh chân từ trong cái khe đi ra. Hắn cái kia khôi ngô như núi thân thể, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Triệu Thăng vô mặt đất, ly khai mặt đất, nhẹ nhàng bay đến Triệu Huyền Tĩnh trước mặt, hai chân rơi xuống đất, điểm bùi không dậy nổi. Hắn không kịp chờ đợi hỏi lão tổ, bên ngoài tình huống bây giờ thế nào? Triệu Huyền Tĩnh mỉm cười, vỗ vỗ Triệu Thăng bả vai, tiểu tử ngươi lập công lớn. Bên ngoài rất náo nhiệt, Trung Châu thập tông đều nhanh là di tích đánh nhau. Ách, có khoa trương như vậy sao? Bất quá chỉ là quỷ si di tích, cho dù có giấu mấy món trọng bảo cũng không trở thành như thế đi. Triệu Thăng biểu lộ có chút giật mình, ngươi nói đúng, nếu như chỉ là si ma phiên cùng chân long hải cốt các loại trọng bảo, lấy bản tông thực lực, an ăn một mình cũng không có gì. Nói đến đây, Triệu Huyền Tĩnh ngữ khí biến đổi, trầm giọng nói, nhưng mấu chốt là cái gì, ngươi biết không? Là cái gì? Triệu Thăng theo bản năng truy vấn. Mấu chốt là di tích lại là một chỗ không gian yếu kém khu vực, mà Si Ma Phiên cũng chỉ tìm được một mặt. Phải biết Si Ma Phiên khoảng chừng 9 mặt nhiều, như vậy cái khác 8 mặt đi đâu? Triệu Thăng nghe vậy biến sắc, lập tức ý thức được chính mình không để ý đến chỗ mấu chốt. Cửu Tinh Liên Châu, Vạn Linh Huyết Tế Đại Trận, Si Ma Phiên, không gian yếu kém khu vực. Chỉ một thoáng, hắn liên tưởng ngàn vạn, theo bản năng kinh ngạc nói hẳn là Quỷ Si Dương Nghiệt muốn tại Thiên Trụ Sơn lại mở ra một đầu thời không thông đạo. Ha ha, thanh dương đầu của ngươi tử chính là chuyển nhanh. Bất quá không phải Quỷ Si Dương Nghiệt kế hoạch tốt, mà là vị kia đại si kiền trước khi chết lưu lại thủ bút. Vì trả thù nhân tộc. Đối với, chính là vì trả thù nhân tộc. Đây là một vị có thể so với hóa thần dị tộc đại năng tuyệt mệnh phản kích. Nếu để cho mục đích của nó đạt được, hậu quả khó mà lường được. Ha ha. Nó nghĩ đẹp vô cùng, nhưng xác suất thành công quá thấp. Triệu Thăng cười lạnh một tiếng, không khỏi chế nhạo vị kia đại si kiền ý nghĩ hao huyền. Triệu Huyền Tĩnh lại nói cho dù là có một tia thành công hy vọng, nó cũng sẽ chết chết bắt lấy. Tốt, việc này cùng ngươi ta quan hệ không lớn, phía sau tự có chuyên gia xử lý việc này. Hiện tại lão phu muốn cùng ngươi nói chuyện khác. Nhìn thấy Triệu Huyền Tĩnh có dẫn dắt rời đi chủ đề chi ý, Triệu Thăng như có điều suy nghĩ, trong lòng ý tưởng đột phát, đột nhiên biểu lộ cổ quái hỏi ngược lại các ngươi sẽ không cũng học Quỷ Si tộc như thế, tính toán bụng trộm mở một đầu cỡ nhỏ vượt giới thông đạo đi. Triệu Huyền Tĩnh nghe vậy khẽ giật mình, trên mặt hiện một tia chấn kinh. Hắn cực kỳ chăm chú đánh giá Triệu Thăng một phen, thần sắc quái dị nói ra tiểu tử ngươi đang miên man suy nghĩ thứ gì? Sao lại có thể như thế đây? Triệu Thăng lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ngươi nói nha, mười đại tông phái đều nhanh là di tích đánh nhau. Nếu không phải bên trong có thiên đại lợi ích, thập tông sao lại là một chỗ di tích mà làm to chuyện? T. Triệu Huyền Tĩnh nghe xong hít sâu một hơi. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Hắn hồi tưởng lại một tháng qua đủ loại biến cố. Bắt đầu nửa tháng, mặt khác cựu tông dần dần chấp nhận tông môn đối với di tích chiếm lĩnh. Nhưng mâu thuẫn là lúc nào trở nên gay gắt đây này? Đúng rồi, hẳn là Thái thượng cảm ứng tông người chạy tới nơi này đằng sau, mặt khác cựu tông thái độ mới đột nhiên đại biến. Gần nhất nửa tháng, càng là có càng ngày càng nhiều nguyên anh lão tổ chạy đến nơi đây. Cái này rất kỳ quặc, cũng rất khác thường. Hẳn là thật giống Thanh Dương đoán như thế tê. Triệu Huyền Tĩnh trong lòng mười phần chấn kinh, thế là cấp tốc cải biến lúc trước ý nghĩ. Lấy lại tinh thần, hắn dị thường chăm chú dặn dò Thanh Dương, suy đoán của ngươi là lời nói vô căn cứ, tuyệt đối không nên nói cho những người khác, lập tức quên nó biết không? Ân Triệu Thăng gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy chính mình đại khái là quá nhạy cảm. Những cái kia nguyên anh đại lao tuyệt đối sẽ không điên cuồng như vậy. Lúc này, Triệu Huyền Tĩnh đột nhiên hỏi, ngươi dự định khi nào nếm thử kết đan? Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Triệu Thăng tự tin cười cười, ta hiện tại chí ít có chắc chắn một nửa. Bất quá ta không có ý định đội vàng tấn thăng. Triệu Huyền Tĩnh nghe xong đại hỉ, lập tức truy vấn mau nói, ngươi là dự định như thế nào? Lão phu vốn cho là còn phải chờ thêm mấy năm, hiện tại xem ra quá coi thường ngươi. Chương 373, thất hỏa tốt tụ, lưỡng cực khó kiếm, 2, chương 373, thất hỏa tốt tụ, lưỡng cực khó kiếm, 2, Triệu Thăng lúc này đem chính mình hy vọng cô đọng tối thượng phẩm kim đan ý nghĩ cáo chi Triệu Huyền Tĩnh. Khó, rất khó khăn. Vạn nhất thất bại nữa nha, chẳng ổn thỏa làm đầu. Triệu Huyền Tĩnh lắc đầu, liên tục thuyết phục hắn cải biến suy nghĩ. Nhưng mà, Triệu Thăng mỉm cười, ánh mắt cùng thần sắc mười phần kiên định. Triệu Huyền Tĩnh gặp tình hình này, trong lòng thầm than. Nhà Minh hậu bối cái nào đều tốt, chính là chủ ý quá chính. Chỉ cần hắn một khi quyết tâm, ai cũng không có khả năng khuyên hắn cải biến tâm ý đã ngươi dạng này có lòng tin. Gia tộc tất nhiên toàn lực muốn trợ, nhưng là lão phu phải nhắc nhở ngươi một câu. Trong vòng 20 năm, ngươi nhất định phải tấn thăng kim đan. Nếu là không được, liền mau chóng từ bỏ vừa rồi ý nghĩ, thành thật thật làm từng bước. Triệu Thăng nghĩ lại, lập tức minh bạch trong lời nói của đối phương ý tứ. Đây là để hắn tại lương giới đại chiến mở ra trước tấn thăng kim đan. Yên tâm, chậm trễ không được đại sự. Triệu Huyền Tĩnh nhưng không có Triệu Thăng có lòng tin như vậy, hắn khẽ thở dài ai, mưa gió nổi lên phong man lâu. Lão phu kế hoạch cũng cần trước thời hạn. Lão tổ nhưng là muốn tại đại chiến trước cưỡng ép vượt qua nguyên anh cướp. Triệu Thăng hết sức kinh ngạc đạo. Không sai. Vốn nên tại tiểu thất lần tiếp theo hóa long kiếp đằng sau, có thể trước khác nay khác. Thời cuộc đại biến, không thể không sớm một giáp. Cái kia có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Triệu Thăng thấp phòng hỏi. Ai, vốn là chín thành. Hiện tại xem ra có cái 6-7 thành cũng không tệ rồi. Ách. Triệu Thăng lập tức im lặng, nhịn không được nghĩ thầm ngươi thật cầu thả. Các kim đan đại viên mãn đều nơm nớp lo sợ, đem hết toàn lực tranh thủ một tia kết anh cơ duyên. Tiểu tử ngươi ngược lại tốt, lại có lòng dạ thanh thản tại lao tổ tông trước mặt phàm nhĩ tái. Cái này tật xấu học được ai đây? Triệu Huyền Tĩnh làm ra loại quyết định này, cũng là thụ Triệu Thăng ảnh hưởng. Lưỡng giới đại chiến sắp đến, chỉ có tiến vào nguyên anh phương diện, Triệu Huyền Tĩnh mới có thể chân chính tiến vào giới này vòng hạch tâm tầng, biết được càng nhiều bí ẩn, đồng thời có dư lực bảo vệ toàn tộc. Đồng dạng, chỉ có cường giả mới có càng nhiều còn sống sót khả năng. Cho nên Triệu Huyền Tĩnh mới hy vọng Triệu Thăng mau chóng tấn thăng kim đan. Ai, suýt nữa quên mất lúc này, Triệu Thăng chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng lấy xuống một cái túi trữ vật, đưa cho Triệu Huyền Tĩnh. Diên Thọ bản đảo đã thành thục, tất cả bản đảo đều ở nơi này, hay là giao cho ngài đảm bảo thỏa đáng. Triệu Huyền Tĩnh nhìn cũng không nhìn liền thu vào trong ngực, đồng thời cười nói có những bảo bối này, trong nhà lại có thể rộng rãi mấy năm. Đây cũng là. Triệu Thăng tán đồng gật gật đầu. Đúng rồi, ta lúc nào có thể trở về Hưng Long thành? Tiếp qua 2 ngày, ta tự mình đưa ngươi xuống núi. Tốt. Trong nháy mắt 3 ngày thoáng một cái đã qua. Tại Triệu Đạo Xuyên tha thiết chờ đợi trong ánh mắt, Triệu Thăng cùng Triệu Huyền Tĩnh hai người tại hoàng quang bao phủ xuống, từ từ chìm vào trong vách đá. Chốc lát, một đầu khổng lồ như núi bóng ma từ động quật trên vách đá lóe lên một cái rồi biến mất. Một tháng sau buổi chiều, Hưng Long thành bên trong ý nguyên phồn hoa cường thịnh. Mặt trời chiều ngã về tây, mờ nhạt ánh nắng vượt qua như núi đứng bước tường thành, lưu lại thật dài bóng ma. Lúc này, một đạo lưu quang màu tím đột nhiên phá vỡ giáng chiều, nhanh như lưu tinh, nhanh chóng rơi vào Hưng Long thành nơi nào đó dinh thự bên trong. Không quá ba ngày, Triệu thị tộc lão hội đột nhiên phát hạ một đạo pháp chỉ không tiếc bất cứ giá nào thu thập một dương linh hỏa, quỷ dương linh lửa, thủy lâm diễm, địa tâm linh diễm xanh đám mây dậy lửa cùng lưỡng cực nguyên tử thần quang. Ngắn ngủi hai ngày, nhất pháp này chỉ cấp tốc truyền khắp phương viên 5000 dặm phạm vi, vô số người vì thế ngày đêm bắt đầu. Cùng lúc đó, tại dệt lưới khu vực giao dịch bên trên, 7-8 cái cực kỳ phong phú treo thưởng nhiệm vụ bị người dập đi lên. Tại Triệu Thăng trở về Hưng Long thành ngày thứ 10, một tòa mỹ lệ to lớn vân lâu bỗng nhiên từ Hưng Long thành lên không, tiếp theo hướng đông phương bắc mau chóng bay đi, mục đích là bên ngoài mấy vạn dặm vân hoàng sơn mạch. Một cái kim đan gia tộc là cái nào đó mục tiêu tập hợp điều động toàn bộ thế lực, không thể nghi ngờ là cực độ kinh khủng. Chỉ dùng không đến một tháng thời gian, Thủy Lam Diễm cùng Điệu Tâm Linh Diễm tuần tự bị thế lực phụ thuộc cống hiến đi lên. Sau đó, Đồng Diệu Thật thăm người thân trở về, một hơi lấy ra sành đám mây dậy lửa cùng Quỷ Dương linh lửa, cùng một viên giá trị mấy triệu kết kim đan. Sau 3 tháng, có một đạo treo thưởng nhiệm vụ bị người hoàn thành, Mộc Dương Hỏa rất nhanh đưa đến Triệu Thăng trong tay. Nhưng mà, thất hỏa tốt tụ, nguyên tử khó kiếm. Lúc này, tiền kỳ thuận lợi im bặt mà dừng, Triệu Thăng vẹn vẹn bỏ ra 1 năm liền đem còn thừa ngũ hỏa phân biệt luyện hóa. Có thể sau đó đợi chừng 2 năm, hắn vẫn không tìm được lưỡng cực nguyên tử thần quang. Cho dù là Hàng Long chân nhân Triệu Huyền Tĩnh không tiếc xin mời sư tôn Đông Dương lão tổ xuất mã, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Lưỡng cực nguyên tử thần quang so linh hỏa càng thêm hiếm thấy, chỉ có tại đặc biệt mấy châu giới vực mới có thể thu thập được. Bắc Hàn Châu nhất bắt chỗ lại tên Tuyên Cổ Băng Nguyên, trên Băng Nguyên Phương Thiên Cương đại khí ngoại tầng có tỷ lệ sinh ra chút ít nguyên tử thần quang. Trung Châu chi nam là Nam Viêm Châu, Nam Viêm Châu lại hướng nam là Phong Bạo Dương, xuyên qua Phong Bạo Dương sau cực nam chi địa được xưng là Vĩnh Tịch Bồn Địa. Vĩnh Tịch Bồn Địa trên không, ngoại tầng thế giới biên giới châu cũng có thể sinh ra chút ít nguyên tử thần quang. Trở lên hai nơi địa giới quá mức đặc thù, chỉ có Nguyên Anh lão tổ có thể đột phá Thiên Cương đại khí, tiến về hai địa phương ngắt lấy, bất quá 8-9 phần 10 tay không mà về. Đối mặt loại này khó giải quyết tình huống, Triệu Thăng có thể làm không nhiều, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi, nhưng mà, lưỡng cực nguyên tử thần quang thật lâu không đợi đến, lại đột nhiên chờ được một thì tin dữ. Nửa năm sau, Triệu phủ đại đường. Triệu Thăng thần sắc cổ quái ngồi tại vị trí cao nhất ngọc ỷ bên trong, không nói một lời. Lúc này, Đồng Diệu Chân ngồi tại bên cạnh hắn, lại là một mặt hận nó không tranh nhìn phía dưới hai đầu gối quỳ xuống đất đại nhi tử Triệu Hoa Anh. Mà tại Triệu Hoa Anh bên cạnh đứng đấy một vị dáng người cồng kềnh, khuôn mặt đẹp đẽ, tú lệ tự nhiên nữ tử trẻ tuổi, nhìn qua 16-17 tuổi dáng vẻ. Đồng Diệu Chân đè nén xuống trong lòng bất mãn, trầm giọng nói: "Anh Nhi, ngươi lại đứng lên." Triệu Hoa Anh mãnh ngẩng đầu, thần sắc kiên nghị nói: "Mẹ, ta cùng Nguyệt Nhi là tình đầu ý hợp, tự nguyện kết làm đạo lữ. Đồng thời Nguyệt Nhi hiện tại đã châu thai ám kết, xin ngài thành toàn chúng ta." Đồng Diệu Chân nghe chút lời này, trên mặt hiện lên một chút giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói: "Anh Nhi, ngươi có biết phụ mẫu chi mệnh giải thích thế nào? Lại có hay không biết ngươi sớm đã định ra hôn ước?" "Anh Nhi biết, nhưng này thì như thế nào? Đại trượng phu đỉnh tiên lập địa, nếu ta cùng Nguyệt Nhi kết làm đạo lữ, liền tuyệt sẽ không hối hận. Chẳng qua là hôn ước mà thôi, trực tiếp từ hôn tốt." Chương 374, bế quan độ kiếp, 1, chương 374, bế quan độ kiếp, 1, hôn trướng. "Ngươi cũng đã biết ta vì cửa hôn sự này phí hết bao lớn tâm huyết, cưới một vị hậu tuyển chức nữ há lại dễ dàng như vậy, ngươi nói lui liền lui. Nếu là làm như vậy, ngươi để Đồng thị cùng Triệu thị mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Chỉ là một cái hương giã thôn phụ, khu cụ." Lúc này, Triệu Thăng đột nhiên mãnh nhiên ho khan hai tiếng, đánh gây Đồng Diệu Chân lời nói. "Phu nhân bất giận, coi là phu xem ra, anh Nhi cùng vị cô nương này vẫn rất xứng thôi. Nếu bọn hắn đã kết làm đạo lữ, lại cưỡng ép đem hai người tách ra, không khỏi ép buộc. Bằng không phần hôn ước kia ân, xin mời phu nhân phí hào tâm tổ trí. Ngày sau ta tự mình đến nhà tạ tội." Đồng Diệu Chân nghe vậy liễu mi vậy một cái, khóe miệng cười lạnh nói: "Triệu Thành Dương, ngươi đứng tại ai một bên?" Triệu Thăng thấy thế, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, kiên nhẫn khuyên phu nhân: "Anh Nhi rời nhà đã có 20 năm, nào có vừa về nhà liền bị dặn dạy đạo lý. Là, nhi tử không có thông báo chúng ta, cái này làm không đối. Nhưng anh Nhi sớm đã trưởng thành nhiều năm, trong lòng tự có chủ ý, cổ nhân nói dễ cầu vô giá bảo, có được hữu tình lang. Anh Nhi giống ta dạng này có tình có nghĩa, phu nhân hẳn là cao hứng mới là." Nói lời nói này thời điểm, Triệu Thăng dùng khỏe mắt liếc qua, âm thầm dò xét vị kia Nguyệt Nhi. Nàng này dung mạo hơi thua tại nhà mình phu nhân, nhưng cũng thuộc về ngàn dặm mới tìm được một. Mặc dù đứng lặng lặng, nhưng một đôi tươi đẹp động lòng người mắt to phảng phất biết nói chuyện, ánh mắt chẳng những không hề sợ hãi mà lại tự tin, khí chất bên trên hơi có chút nhí nha nhí nhảnh ý tứ. Vẹn vẹn một chút, Triệu Thăng liền dám đoán chắc nàng này trời sinh thông minh hơn người, mà lại lai lịch mười phần không đơn giản. Vừa mới hắn dùng thuật vọng khí quan sát nàng này, thình lình phát hiện đỉnh đầu nàng khí vận chi trụ cao tới trăm trượng, lợi hại hơn là bên trong xanh bên ngoài tím, bao phủ tại khí vận chi trụ ngoại tầng tử khí mười phần nồng đậm, tựa hồ nguồn gốc từ người khác. Chuyển thế đến nay, hắn xem vô số người, có thể khí vận mạnh hơn nàng này người lại không cao hơn 5 ngón tay số lượng, liền ngay cả Triệu Huyền Tĩnh cũng kém một chút. Nhà mình con trai cả tốt cũng không biết cái nào thế đã tu luyện phúc phận, thế mà có thể thắng được loại này thiên chi tiểu nữ phương tâm. Triệu Thăng trong lòng âm thầm cảm thán, đồng thời ngoài miệng càng phát ra thành khẩn thuyết phục phu nhân nhận lấy cái này con dâu tốt. Đồng Diệu Chân mười phần ủy khuất, làm mẹ nào có không làm nhi tử suy nghĩ đạo lý. "Phu quân, không phải ta bất thông tình lý, cũng không phải ta muốn bổng đánh nguyên lương. Nhưng ngươi cũng biết, vì để cho nhà mẹ đẻ bên kia nhà ra, gia tộc phí hết bao lớn tâm huyết, vốn là muốn hôn càng thêm thân, bây giờ tốt chứ? Không thành thù người cũng không tệ rồi. Triệu Thăng vội vàng nói không đến mức, không đến mức. Anh Nhi không được, không phải còn có Hùng Nhi thôi. Hùng Nhi vô luận tư chất tướng mạo hay là thực lực, không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Tuổi tác vừa vặn 20, cũng nên đến thành thân thời điểm. Đồng Diệu Chân lập tức xì nhà mình phu quân một chút, phi, nghĩ đẹp vô cùng. Ngươi coi ta Đồng gia nữ nhi là cái gì? Há lại ngươi muốn cưới liền có thể cưới? Ha ha, cùng lắm thì để Hùng Nhi tham gia một lần Phượng Hoàng sẽ. Chỉ cần có ta 1/3 năng lực, việc này không khó. Triệu Thăng cười đắc ý nói. Hùng Nhi mới luyện khí 6 tầng, thực lực quá yếu. Ngược lại là anh Nhi. Ân. Đồng Diệu Chân đột nhiên dừng lại câu chuyện, sắc mặt cáu giận nói tốt, ta kém chút để cho ngươi vòng vào đi. Anh Nhi sự tình giải quyết như thế nào? Ngươi là nhất gia chi chủ, hôm nay nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Triệu Thăng làm ra vẻ trang dạng suy nghĩ một chút, tràn đầy tự tin nói, ân, ta xem trọng lắm rất. Anh Nhi cùng vị cô nương này thành thân, phần hôn ước kia liền lui đi. Dù sao cũng chỉ là trên miệng đáp ứng. Nếu là không hài lòng, coi như ta thiếu Đồng gia một cái nhân tình. Ngày sau tất có hồi báo. Đồng Diệu Chân sắc mặt hơi nguội, quay đầu nhìn một chút Triệu Hoa Anh, nhìn thấy Nhi Tử một mặt kiên định, không khỏi nuối lòng miệng thôi. Thôi, ai bảo ta là hắn mẹ ruột đâu? Triệu Hoa Anh nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vàng lôi kéo đạo lữ quỳ xuống, kích động hô tạ nương thành toàn. Ta cùng Nguyệt Nhi về sau nhất định gấp bội hiếu kính nhị lao, là nhị lao dưỡng lao tổng trung. Nghe chút lời này, Triệu Thăng không có tiếng tức giận mà nói, ngươi dừng lại đi. Cha ngươi không cần ngươi hiếu kính, không chừng ngươi sống còn không có ta dài đâu. Phốc phốc. Lúc này, một bên Nguyệt Nhi cô nương bỗng nhiên thổi phù một tiếng bật cười, tiếp lấy lặng lẽ đẩy người trong lòng một chút. Triệu Hoa Anh lập tức phảng phất nghĩ tới điều gì, lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra một nửa thước cao, trắng đen xen kẽ âm dương tròn bình sứ, cung kính đưa tới Triệu Thăng trước mặt. Cha, đây là ta cùng Nguyệt Nhi hiếu kính ngài lễ vật. Triệu Thăng lão hài an ủi, đưa tay tiếp nhận phần này hiếu lễ. Đồng Diệu Chân thấy thế mắt đẹp lưu ba, phảng phất đang mong đợi cái gì. Triệu Hoa Anh đương nhiên sẽ không rơi xuống nhà mình lão đường, tiếp lấy lại từ trong túi chứa vật lấy ra một cái bạch ngọc đan bình. Mẹ, trong này chứa một viên chú nhan đan, cũng là ta cùng Nguyệt Nhi một phen tâm ý. Đồng Diệu Chân nghe được chú nhan đan ba chữ, thần sắc lập tức động dung không thôi. Chú nhan đan là một loại phẩm giai cao tới tam giai đặc thù linh đan, chỗ chân quý không kém hơn kết kim đan, bởi vì nó có dung nhan vĩnh chú công hiệu thần kỳ, bởi vì luyện chế chú nhan đan chủ dược Trường Xuân Cỏ đã gần như diệt tuyệt, dẫn đến nó so kết kim đan càng hiếm thấy rất nhiều. Cho dù thông qua thần thông quảng đại dệt lưới, cũng rất khó làm ra một viên. Đồng Diệu Chân nửa tin không nghi ngờ tiếp nhận đan bình, cảm thấy nhi tử có phải hay không đem dưỡng nhan đan cùng chú nhan đan tính sai. Hai loại linh đan tuy chỉ kém một chữ, nhưng dược hiệu khác nhau một trời một vực. Để lộ đan phong, mở ra nắp bình, trong chốc lát một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người xông ra miệng bình, tiếp theo diễn hóa thành một gốc tam diệp mảnh thân cỏ xanh hình tượng. Nhìn thấy cái này một linh đan dị tượng, Đồng Diệu Chân kích động không thôi, đan này quả nhiên là chú nhan đan không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, bên cạnh Triệu Thăng đột nhiên kinh dị một tiếng, tiếp lấy cao hứng cao giọng cười to, phảng phất gặp được kinh hỉ ngoài ý muốn. Lúc này trên tay hắn âm dương tròn bình sứ đã bị mở ra, hai đạo sắc thái lộng lẫy, yếu ớt dây tóc kia sáng chính lẫn nhau xoay quanh quấn quanh lấy, tại trong bình vừa đi vừa về du dãng, giống như cá bơi. Ha ha, lại là lưỡng cực nguyên tử thần quang. Triệu Thăng mừng rỡ nhìn về phía nhi tử, không kịp chờ đợi cười nói mau dậy đi, mau dậy đi. Nói một chút, hai người các ngươi như thế nào lấy tới loại bảo vật này? Nghĩ đến là phí hết cực lớn khí lực đi. Chương 375, bế quan độ kiếp 2, chương 375, bế quan độ kiếp 2. Triệu Hoa Anh lôi kéo đạo lữ đứng lên, đầu tiên là tràn đầy yêu thương nhìn Nguyệt Nhi một chút, sau đó mới hồi đáp cha, hai dạng đồ vật đều là Nguyệt Nhi đặc biệt vì nhị lao chuẩn bị. A Triệu Thăng nghe vậy thuận thế nhìn về phía Nguyệt Nhi. Tổ tiểu Nguyệt biểu hiện được thoải mái, khẽ khúc khích cười, gương mặt lộ ra hai cái đẹp mắt lún đồng tiền Nguyệt Nhi là từ trong nhà mang tới, cùng đặt ở trong kho rơi bụi, chính không bằng lấy ra hiếu kính ngài. Câu nói này không thể nghi ngờ bại lộ nàng này ra thế bất phàm. Ha ha, mới vừa nói nhiều như vậy, anh Nhi, ngươi còn không có giới thiệu một chút đạo lữ của ngươi đâu. Tổ tiểu Nguyệt lại cấp tự giới thiệu thúc thúc, ta họ Tổ, danh Tiểu Nguyệt, cùng anh ca ca quen biết tại hoạn nạn, về sau lũ kinh sinh tử khảo nghiệm, ngày đêm sớm chiều ở chung, cuối cùng hô sinh tình cảm, duyên định tam sinh. Nàng chỉ nói tên của mình, lại đối với mình thân thế không nhắc tới một lời. Triệu Thăng ánh mắt lóe lên, không có lựa chọn hỏi tới, mà là lấy ra một viên tàn phá hỏa hồng linh đan. Đây là ta mấy năm trước ngẫu nhiên lấy được một kiện bảo bối, rất có chỗ thần dị, hôm nay liền xem như lễ gặp mặt, tặng cho ngươi đi. Nói đi, hắn nhẹ nhàng đưa tới, diệt hồn linh thẳng tắp bay ngang ra ngoài, rơi xuống Tổ tiểu Nguyệt trong tay. Ta ơn thúc thúc. Nguyệt Nhi tự nhiên hào phóng nhận lấy lễ vật. Một bên Đồng Diệu Chân mắt lộ ra vẻ không hiểu, lấy nàng lý duyệt, lại muốn không dậy nổi thiên trụ giới có người nào nổi danh tổ họ tu tiên gia tộc. Cứ việc nàng này không rõ lai lịch không trắng, nhưng Đồng Diệu Chân lúc này lại không còn dám xem thường đối phương. Có thể có được chú nhan đan cùng lưỡng cực nguyên tử thần quang gia tộc tuyệt đối không phải là phổ thông thế gia, tối thiểu cùng Hưng Long Triệu thị một cái cấp độ, thậm chí cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Một tháng sau, Triệu thị đông đảo tộc lão đều tới Quang Minh bắt quái lâu, một đôi người mới ở đây cử hành một trận điệu thấp mà xa hoa thành thân nghi thức. Lại qua 4 tháng, Triệu Thăng đại tôn tử Ba Ba rơi xuống đất, lấy tên Triệu Tu Tề. Đợi đến Tôn Nhi đi xong chọn đồ vật đoán tương lai chi lễ ngày thứ 2, thành dưới đất trong trọng lực thất, Triệu Thăng kiêng gần gấp 50 lần trọng lực, thâm vận huyền công, lấy thần ngự quang ở nhờ lưỡng cực nguyên tử thần quang chi lực, từ từ duy trì lấy trong đan điền bảy sắc linh lực cân bằng, không hề đứt đoạn một lần lại một lần nếm thử dung hợp. Một khắc đồng hồ sau, hắn chợt ngửa đầu cười lên ha ha. Thì ra là thế, ta hiểu được. Triệu Thăng cười to vài tiếng, cứ như vậy nhập định đứng lên. Nguyên lai hắn vốn là có thể tấn thăng kim đan, bây giờ trải qua mấy năm tỉ mỉ rèn luyện, tinh khí thần sớm đã siêu việt đỉnh phong, bảy sắc linh lực cũng đã như khu cánh tay làm. Mà liên tại vừa mới trong nháy mắt đó, tâm thần phảng phất xúc động cái gì, bảy loại không đồng tính chất linh lực vậy mà bắt đầu như kỳ tích dung hợp, khiến cho hắn lập tức có một loại hiểu ra cảm giác, phảng phất hết thảy đều thuận lý thành chương, nước chảy thành sông. Chỉ dùng một khắc đồng hồ, trong đan điền bảy sắc linh lực đã biến mất, lấy mà mang chi chính là một loại trắng lóa, sền sệt giống như nham tương kỳ dị linh lực. Lúc này, một vòng tiêu dương phá vỡ linh hải, nhảy vọt đến không trung, phóng xuất ra vô tận quang nhiệt, không sai, chính là loại cảm giác này. Kim Ô chân hỏa cuối cùng thành. Triệu Thăng đột nhiên mở ra hai mắt, trong con ngươi phảng phất ẩn chứa vô tận cực nóng, ánh mắt chiếu tới, không khí vì đó vặn mèo. Một ngày sau, quang minh bắt quái lâu dưới mặt đất ba tầng, linh mạch linh thiếu chi địa. Gia chủ Triệu Đức Bang thần sắc không gì sánh được phức tạp nhìn xem tràn đầy tự tin Triệu Thăng, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập ghen ghét. Thanh Dương, phải biết lôi kiếp vừa tới, kết đan không hối hận. Ngươi còn trẻ, nếu là không có mấy thành nắm chắc, không bằng trì hoãn mấy năm lại kết đan. Gia chủ, ta đã tìm ra đột phá thời cơ, muộn mấy năm cũng không có khác nhau chút nào, thậm chí so ra kém hiện tại nhất cổ tắc khí. Ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, cao giọng nói ra. Lúc này, tại bên cạnh hai người còn có nhiều đến 8 vị trúc cơ tộc lão, bọn hắn đều là chạy đến làm hộ pháp cho hắn. Thanh Dương, ngươi không đợi lão tổ tông trở về sao? Không cần, lão tổ đang vì độ nguyên anh tiên tiếp bế quan, không cần kinh động lão nhân gia ông ta. Mà lại ta nằm chắc hay là có không ít. Triệu Thăng chém đinh chặt sắt nói. Vậy là tốt rồi, ngươi an tâm tấn thăng, chúng ta sẽ ở bên ngoài thay ngươi hộ pháp. Triệu Đức Bang nghe vậy, nhẹ gật đầu nói. Đa tạ gia chủ, làm phiền các vị. Triệu Thăng đối với đám người lại chắp tay thi lễ một cái, thân hình lóe lên, liền tiến vào linh khiếu mật thất. Phương tiến mật thất, Triệu Thăng đầu tiên là mở ra đa trọng phòng ngự kết giới. Làm xong những này, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Nửa ngày sau, khi hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong mắt tinh quang sáng rực, ẩn ẩn có ánh lửa lưu chuyển. Thời khắc này Triệu Thăng, tinh khí thần đều đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hắn hai tay huy vũ liên tục, đánh ra một đạo tiếp lấy một đạo phù chú linh quang, phân biệt bắn vào bốn phía pháp trận trận cơ bên trong. Rất nhanh, mật thất mặt đất vách tường hiện hiện từng đạo tụ linh trận văn, nổi lên quang mang mãnh liệt. Tụ linh trận hình thành trong nháy mắt, một cỗ vô hình hấp lực lập tức hướng bốn phương tám hướng tỏa ra, linh khí chung quanh ở đây lực dẫn dắt phía dưới, nhao nhao hướng phía trong linh khiếu vào tới. Linh khiếu vốn là linh khí nồng nặc nhất chi địa, giờ phút này lại trải qua tụ linh trận gia trì, lập tức lại nồng nặc mấy lần, trong không khí mơ hồ xuất hiện một cái vòng xoáy linh khí nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành sương mù. Nhưng mà, Triệu Thăng vẫn không vừa lòng. Chỉ gặp hắn bung tay lên, tụ linh trận bên trong thỉnh lình thêm ra một đống như ngọn núi nhỏ linh thạch, trong đó đại bộ phận đều là linh thạch hạ phẩm, nhưng linh thạch trung phẩm cũng nhiều đạt hơn ngàn. Những này là Triệu Thăng những năm gần đây tích xúc, chừng 300.000 linh thạch nhiều, bây giờ vì gia tăng một tia xác suất thành công, dứt khoát toàn bộ toàn lấy ra ngoài. Trên mặt hắn mặc dù lộ ra một tia vẻ nhức nhối, nhưng lập tức khẽ nhả một hơi, trên thân trắng loá linh lực quần quần tuôn ra, cuốn lấy trên đất linh thạch. Phanh phanh phanh. Đại lượng linh thạch nhao nhao bị một quyển mà lên, cũng tùy theo vỡ vụn ra. Chỉ một thoáng, từng luồng tinh thuần đến cực điểm thiên địa linh khí bạo tạc mà ra, sau đó tại tụ linh pháp trận tác dụng dưới, vòng lại lấy hướng ở giữa hội tụ mà đi, dung nhập vòng xoáy linh khí bên trong. Thân ở trận pháp đầu mối, Triệu Thăng cảm giác phảng phất ngâm mình ở trong ô tuyển, thiên lượng linh khí chen trúc từ lỗ chân lông tràn vào từ toàn thân, một cỗ khó mà nói nên lời thư sướng cảm giác tùy theo truyền vào tâm thần. Lật tay một cái, trước người mặt đất đột nhiên nhiều 7-8 cái đan bình, bên trong tất cả đều là sớm đã chuẩn bị xong các loại phụ trợ đan dược, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đối với nó kết đan có chút giúp ích. Chương 376, cướp đi đan thành, 1, chương 376, cướp đi đan thành, 1, Triệu Thăng 10 phần thận trọng dần dần mở ra đan bình, đổ ra từng viên dị hương xông vào mũi linh đan, ngửa đầu nuốt vào trong bụng. Cuối cùng mới ăn vào kim quang long lánh, tròn trịa giống như châu kết kim đan một giây sau, hắn giống như thể hồ quán đỉnh bình thường, tâm thần không gì sánh được thanh minh, thân thể mạnh chấn động, trong đan điền linh lực cũng trước nay chưa có sinh động trên đỉnh đầu vòng xoáy linh khí, xoay tròn tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, dần dần tạo thành hình cái phế ước, từng luồng tinh thuần đến cực điểm thiên địa linh khí, như cự kính hút nước không ngừng tràn vào trong đỉnh đầu. Tiếp lấy thông qua kinh mạch tụ hợp vào trong khí hải, sau đó trải qua kim ô chân hỏa dung luyện, hóa thành kim ô linh lực. Thế giả như tư phủ, làm ngày cái đêm. Hai ngày sau, Hương Long thành trên không nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên phong vân biến sắc, một mảng lớn đen ngịt mây đen trống rông xuất hiện, trong nháy mắt sấm sét vang rội, từng đạo thu to thiểm điện như cuồng xà giống như loạn vũ. Ngay sau đó, giữa thiên địa cấp tốc tràn ngập một loại không hiểu ý áp. Lấy quang minh bắt quái lâu làm trung tâm, phụ cận trong phạm vi 600 dặm thiên địa linh khí cấp tốc bị hấp dẫn tới, Hương Long thành trên không tạo thành một đạo đường kính hơn 200 trượng, cao tới 100.000 trượng vòng xoáy linh khí khổng lồ. To lớn như vậy vòng xoáy linh khí, cho dù tại phía xa ở ngoài ngàn dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Trong phạm vi ngàn dặm tu tiên giả đều kinh ngạc cực kỳ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hưng Long thành phương hướng. Kim đan lôi kiếp, ai tại lúc này kết đan? Thiểm điện tán loạn cuồng vũ phía dưới, trầm muộn đủ đủ tiếng sấm hướng bốn phương tám hướng truyền ra. Đối mặt này thiên địa dị tượng, Hưng Long thành mấy triệu cư dân vừa mừng vừa sợ, bởi vì tất cả mọi người biết ý vị như thế nào. Vâng. Lúc này, từ bắt quái mái nhà đột nhiên bay lên một bóng người, treo tại lôi vân phía dưới, chính là Triệu Thăng. Chỉ thấy vậy khắc hắn toàn thân trên dưới cơ bắp lúc đích, cầu gân bạo khởi, bên ngoài thân bao phủ tại một đoàn trong tia sáng chói mắt. Triệu Thăng vừa xuất hiện, trong kiếp vân thiểm điện phảng phất tìm được một cái chỗ tháo nước, âm thanh sấm sét bỗng nhiên đại tác, từng đạo thiểm điện như thương như kiếm, toàn đâm tích bên dưới. Triệu Thăng thấy vậy, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trên thân quang mang tán đi, lộ ra nửa người trên, thế mà bung ra phòng ngự, chủ động lấy nục thân ngạnh kháng thiên kiếp. Ầm ầm. Trong chốc lát, cả người hắn bỗng nhiên bị thiểm điện bao phủ, thân thể biến mất tại chói lóa mắt trong điện quang. Không tốt. Khoảng cách quang minh bắt quái lâu hơn 10 dặm bên ngoài không trung, Triệu Đức Bang nhìn thấy Triệu Thăng như vậy khinh thường, lập tức sắc mặt đại biến. Một bên trúc cơ các tộc lão cũng là cái sắc mặt tái xanh. Người khác độ kiếp hận không thể đem mai rùa đều mặc trên người, nào có người sẽ ngốc đến chỉ dựa vào thân thể cứng rắn đoạt kiêng. Hết lần này tới lần khác Triệu Thị hiện tại xuất hiện một cái đồ đần. Gia chủ, ngươi nói rõ Dương có thể bình yên vượt qua kim đan lôi kiếp sao? Có người lo sợ bất an mà hỏi. Lúc này, mặt đen thể rộng Triệu Đức vừa đột nhiên lời thể son sắt nói thanh Dương nhục thân cường hãn, linh lực thâm hậu không gì sánh được. Nếu hắn dám làm như vậy, nhất định có hoàn toàn chắc chắn. Đám người nghe đến lời này, thiết thanh trên khuôn mặt lộ ra một tia chắc chắc cười, liên tục gật đầu, phảng phất rất là tán đồng. Nhưng lập tức Triệu Đức Bang lại thận trọng nói ra, mặc dù chúng ta sớm đã làm tốt chu đáo chặt chẽ an bài, nhưng cũng nói không chính xác sẽ có mặt khách không mời mà đến đột nhiên đi ngang qua, chúng ta nhất định phải coi chừng phòng bị. Chúng tộc lão liền vội vàng gật đầu, tiếp lấy tứ tán ra, riêng phần mình phòng ngự một phương. Tiếng oanh minh vẫn tại tiếp tục. Thời gian một nén nhang đi qua, trên trời kiếp vân màu đen hạ xuống kiếp lôi phảng phất vô cùng vô tận bình thường, một đợt ngay sau đó một đợt rơi xuống, chẳng những không có dừng lại ý tứ, uy lực ngược lại là càng lúc càng lớn. Giờ phút này, Triệu Thăng lồng ngực chập trùng, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, toàn thân vết thương chồng chất, vô số điện quang điên cuồng tại bên ngoài thân du tẩu đứng lên, đồng phát ra một trận lốt bốp thanh thúy tiếng nổ đùng đoảng. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại là tràn đầy bất khuất chiến ý. Trong lúc nhất thời, Triệu Thăng toàn thân cao thấp như là bao vây lấy một tầng đạm màu vàng điện ý liễu, toàn thân cao thấp như là bị thành trên ngàn trăm con vệ cốt toàn tâm côn trùng đồng thời gặm cắn bình thường, cơ bắp xương cốt huyết dịch kinh mạch tại thời thời khắc khắc bị phá hủy, cũng tại thời thời khắc khắc cấp tốc khép lại chủ sinh, toàn thân các nơi đều đang không ngừng diễn ra tổn thương, chủ sinh, lại tổn thương quá trình. Thiên kiếp đã là hủy diệt cũng là tân sinh, tại một đợt lại một đợt kiếp lôi khảo nghiệm bên dưới, Triệu Thăng thể phách lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ trở nên càng ngày càng cứng cỏi cường đại. Giờ phút này, hắn tâm thần dị thường bình tĩnh, hồn hải chỗ sâu viên kia đại đạo chân văn kiên trở nên càng rõ ràng, có vô số huyền diệu đạo lý không ngừng hiện lên, cũng bị hắn cấp tốc hấp thu lý giải. Tại 20 cái phân thần ý thức phụ trợ bên dưới, Triệu Thăng đối với thân thể, linh lực, thần hồn chờ chút tất cả đều khống chế nhập vi, trực diện thiên kiếp, thành thạo điêu luyện. Sau một khắc, âm ầm trời quang tiếng sét đánh truyền đến. Thình lình lại là một đạo thô to như thùng nước lôi đỉnh, rơi xuống trên thân, cũng nổ bể ra đến, biến thành vô số tia điện màu tím tứ tán kích xạ. Lít nha lít nhít điện quang chớp động bên dưới, trong đan điền linh lực biển cả, phản phất sôi trào thủy bình thường kịch liệt chấn động, bắt đầu một chút xíu áp xúc, thể luyện, bắt đầu hướng tầng cấp cao hơn nhảy vọt. Cùng lúc đó, kim mối chân hỏa chỗ sâu dần dần ngưng tụ ra một cái sáng chói điểm sáng lóa mắt. Khi điểm sáng vừa mới hiện thế, đại lượng màu trắng lóa linh lực lập tức tiêu thân lao đầu vào lửa giống như điên cuồng xông vào kim mối chân hỏa bên trong, trải qua chân hỏa hai lần rèn luyện sau, nhanh chóng đổ sụp, bổ sung tiến trong điểm sáng. Theo em bà xạ, điểm sáng thể tích cấp tốc bành trướng, dần dần tạo ra một viên tròn trùng trùng, vàng óng ánh đan châu quang ảnh. Tại đại lượng linh lực chuyển hóa làm chân nguyên đằng sau, đan châu hư tượng rất nhanh từ ảo ngưng tụ thành thật, diễn hóa thành một viên chân thật bất hư kim đan. Vâng. Trên trời kiếp vân màu đen diện tích đã thu nhỏ lại một nửa. Lúc này, Triệu Thăng bên ngoài thần ngũ sắc vòng sáng đã bị kiếp lôi rèn luyện thành một tầng gợn sóng màu vàng, mà hắn làn da càng phát ra trắng nõn, phảng phất thượng đẳng nhất bạch ngọc. Đợt thứ 8 kiếp lôi thoáng qua một cái, Triệu Thăng sắc mặt biến hóa, thở ra một hơi dài. Một đợt này kiếp lôi uy lực to lớn, suýt nữa nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá mặc dù như vậy, hết thảy vẫn nằm trong tay hắn, thần thức ngay tại phi tốc tăng cường. Kim đan cơ hồ cô động hoàn thành, bất hủ kim thân cũng chân chính đạt tới cảnh giới tiểu thành. Chương 377, cướp đi đan thành 2, chương 377, cướp đi đan thành 2, bất quá, trên không tiếng sấm vẫn là nối liền không dứt truyền đến, hiện nhiên lần này lôi kiếp như cũng không có kết thúc. Lúc này, kiếp vân màu đen lại một lần rút lại, đã chỉ có bách trượng lớn nhỏ, đợt thứ 8 thiên lôi tiêu tán đằng sau, trong lôi vân lại một lần nữa bắt đầu tụ lực đứng lên, từng đạo thô to điện xà quay cuồng. Ầm ầm. Lần này nổi lên thiên lôi không còn là phổ thông hồ quang điện hình thái, mà là từng viên to bằng đầu người lôi cầu. Lôi quang như tường, mặt ngoài toát ra từng kia lượng ngân sắc hồ quang điện. Những lôi cầu này mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng là phát ra nồng đậm khí tức hủy diệt. Triệu Thăng cảm giác tình huống có chút không thích hợp, bực này cao giai kiếp lôi hẳn là sẽ chỉ đản sinh tại nguyên anh thiên kiếp, dựa theo lẽ thường không nên tại kim đan thiên kiếp xuất hiện. Hẳn là thiên đạo nhìn ta không vừa mắt. Hắn ý nghĩ này chưa tán đi, trên bầu trời một trận kinh thiên phích lịch vang lên, mạn thiên lôi cầu từ đen nhánh trong kiếp vân tật rơi xuống, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Lôi cầu rơi xuống giống như lưu tinh, những nơi đi qua, lưu lại đạo đạo tàn ảnh màu bạc, đem bốn phía chiếu rọi giống như ban ngày. Triệu Thăng hô hấp một trận, trong mắt tàn khốc lóe lên, kim ô chân hỏa ứng nghiệm bay ra bên ngoài cơ thể, trong nháy mắt hóa thành một viên cao ba trượng hỏa cầu màu vàng, đem hắn bao phủ lại. Chỉ một thoáng, Hưng Long thành trên không đống nhiên nhiều một vòng quang mang vạn trượng thái dương. Ầm ầm. Từng viên lưu tinh nện vào trên thái dương, bạo tạc ra đại đoàn chói mắt cực kỳ ánh sáng cầu đồng, kém chút chọc mù vô số người hai mắt. Cùng lúc đó, trên trời lôi vân màu đen cũng càng ngày càng nhỏ, rốt cục đến lúc cuối cùng một viên lôi cầu màu bạc cũng bị chân hỏa sau khi thôn phệ. Bách trượng mây đen bỗng nhiên tán loạn ra, sát trời một lần nữa sáng rõ, khôi phục sáng tỏ bầu trời. Lúc này Triệu Thăng sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, vết thương chồng chất thân thể lại đang nhanh chóng khép lại. Nói chung, tu sĩ trúc cơ thực lực càng cường đại, đưa tới kim đan lôi kiếp liền càng lợi hại, nhưng nếu như có thể chịu nổi, thành đan sau lấy được chỗ tốt, tự nhiên cũng là càng lớn. Triệu Thăng thực lực vô dụng chất vấn, cho nên cuối cùng mới đưa tới nguyên anh thiên kiếp cường độ 6 cựu thần lôi, uy lực tất nhiên là cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, phổ thông tu sĩ trúc cơ tự biết không cách nào độ kiếp, thì bình thường thông qua các loại tị kiếp thủ đoạn đến suy yếu kiếp lôi. Loại này tị kiếp kéo dài mạng sống bí thuật, mặc dù cũng có thể là cuối cùng kết đan thành công, có thể bởi vì vi phạm với thiên đạo, cho nên kết thành kim đan phẩm giai thấp kém, thần hồn chất lượng cùng cường độ cũng giảm mạnh. Bất quá bởi vì đại đạo duy gian, tu sĩ trúc cơ có thể cuối cùng có thể kết đan người đã là trăm không còn một, có thể gặp phải thời cơ ngưng kết chân kim đan người đã ít lại càng ít. Cho nên là tấn thăng cảnh giới kim đan, cũng thu hoạch được lâu dài thọ nguyên, tu sĩ trúc cơ mượn nhờ ngoại lực tấn thăng giả đan, chung quy là đại đa số người lựa chọn. Dù sao, giả đan chân nhân cũng là chân nhân thôi, dù sao cũng so vẫn lạc tại dưới lôi kiếp đến hay lắm. Thiên kiếp thoáng qua một cái, Triệu Thăng thân thể đang nhanh chóng khép lại, đồng thời cũng tại cực tốc thủy biến. Máu trong cơ thể sôi trào như nước thủy triều, dòng lũ cuồn cuộn từ toàn thân quay lại trái tim. Theo từng sợi khí từ tinh huyết bên trong không ngừng tách ra, toàn thân huyết dịch trở nên càng phát ra xiển xệ, tiên diễm, nặng nề như máu thủy ngân. Xương cốt nổi lên tinh lam quang mang, nội bộ có lạnh thấu xương kiếm khí từng tia toán loạn. Cơ bắp rõ ràng, giống như đồng giống như kim, không gì sánh được cứng cỏi nhưng không mất có giãn. Da của hắn trở nên trắng non như ngọc, nhìn qua giống như một tòa ngọc thạch ảnh hình người. Giờ phút này lại nhìn hắn, dung mạo đã trở nên mười phần anh tuấn, hoàn toàn mất hết trước kia hai nhọn hàm khí bộ dáng. Như vậy qua ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, Triệu Thăng bên ngoài thần kim quang do tối sáng lên, cũng ổn định lại, cả người phảng phất thành một tôn kim quang bao phủ thần nhân. Lúc này, trên trời vầng kia thái dương bỗng nhiên chậm rãi hạ xuống, cuối cùng lơ lửng tại Triệu Thăng phía sau. Thái dương thả ra vô tận quang nhiệt, làm cho trung quanh trong phạm vi trăm trượng trở nên không gì sánh được cực nóng, không khí vì đó mà mèo, từng đóa ngọn lửa màu vàng trống rỗng ngưng ra, tiếp theo tiêu đốt. Triệu Thăng thấy thế hơi nhướng mày, thần thức cường đại như bão táp bình thường cuồn quét tứ phương, phía sau thái dương lập tức cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một cái đầu lâu lớn giống ngày, treo ở sau đầu của hắn. Mà phần tiên trận bực cũng bị áp xúc đến khoảng một trượng. Lúc này, to lớn linh khí trụ trời bỗng nhiên sụp đổ tán loạn, trong lúc nhất thời Hưng Long thành bỗng nhiên rơi ra một trận linh vũ, đại lượng linh khí chen chúc rót vào trong thành mấy triệu cư dân thể nội. Thu thiên đạo ban tặng, vô số thân thể người bên trong các loại ám thương, hai họa ngầm cùng thương thế đều bị cấp tốc chữa trị. Mắt trần có thể thấy, trong thành hoa cỏ cây cối trở nên càng thêm xanh úng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Có chút phụ nữ có thai thể nội anh thai nhận linh vũ thoải mái, thể chất bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị. Có thể đoán được, năm sau Hưng Long thành bên trong tất nhiên sẽ đản sinh ra không ít có được linh căn hài nhi. Hưng Long Triệu thị lại ra một vị kim đan chân nhân. Một thì tin tức kinh người bạo tạc giống như truyền vang tứ phương, nhất thời làm vô số lớn nhỏ thế lực trở nên khiếp sợ ngạc nhiên, dẫn tới vô số tu tiên giả chú mục. Ngắn ngủi 2 ngày, Hưng Long Nguyên xung quanh 5000 dặm cương vực phạm vi, Triệu Thăng thành vô số người thảo luận đề. Người này tại trước mắt bao người, thành công vượt qua lôi kiếp, cũng thuận lợi tấn thăng kim đan. Loại chuyện này tuyệt đối không giả được. Theo tin tức cấp tốc quyết tán, vô số liên quan tới Triệu thị Tân Tấn chân nhân tình báo bằng tốc độ nhanh nhất dọn lên từng cái thế lực trưởng khống giả trước bàn. Tân Tấn chân nhân tên là Triệu Thanh Dương, tuổi tác không đủ 70 tuổi. Cái này sao có thể? Triệu thị có tài đức gì thế mà cung cấp nuôi dưỡng ra một vị kim đan đường? Lại đi nghiệm chứng một lần. Chậc chậc, lấy nục thân trọi cứng thiên kiếp. Người này thật là lợi hại. Triệu thị có kẻ này tọa chấn, trực tiếp bằng thêm 800 năm khí vận. Phân phó, kế hoạch ban đầu toàn bộ hết hiệu lực. Triệu Thanh Dương, ngươi quả nhiên không phải vật trong ao. Bất quá ta Lệ Phi Huyền cả đời không hạ xuống người. Ngươi tạm chờ lấy, ngày sau ngươi ta lại so sánh. Đỗ Nhi, ngươi mang vi sư chạy tới Hưng Long thành, là Triệu chân nhân đưa lên một phần hạ lễ. Mặt khác tòa kia âm một mỏ cũng làm cho ra ngoài. Năm nay cung phục lại thêm gấp đôi, sau đó mau chóng đưa đi Hưng Long thành. Triệu thị rốt cục sinh ra kim đan, thật đáng mừng. Thông ra một chuyện, bản tòa đáp ứng. Chương 378, quay về toái tinh hải, 1, chương 378, quay về toái tinh hải, 1, Triệu Thăng tấn thăng kim đan, chẳng những khiến cho Triệu thị toàn tộc nhân tâm đại định, càng làm Hưng Long Triệu thị địa vị một lần nữa vững chắc xuống. Vô số nhân sự tùy theo phát sinh làm cho người mừng rỡ biến hóa. Mà lúc này đây, Triệu thị đại công thần Triệu Thăng lại lấy vững chắc cảnh giới làm tên, đồng nhiên bế quan ẩn tu, biến tướng từ chối nhã nhặn tất cả mọi người thăm viếng. Đương nhiên, Triệu Thăng bế quan, một chút không ảnh hưởng Triệu thị vì thế tổ chức kim đan đại điện. Một tháng sau, Hưng Long thành răng đèn kết hoa, chiên trống văng trời, mãn thành pháo hoa. Kim đan đại điện cùng ngày, Triệu Thăng ngắn ngủi lộ một mặt, cũng trước mặt mọi người giảng 2 canh giờ tu luyện tâm đắc, tiện tay diễn luyện mấy loại thi pháp kỹ xảo, làm cho vô số chạy đến nơi đây tu tiên giả thấy như si như say. Đằng sau, Triệu Thăng một lần nữa bế quan tạ khách. Hạ qua đông đến, cây cỏ sống một mùa thu, đảo mắt đã qua hơn phân nửa năm. Một ngày này, Triệu phủ trong hoa viên truyền ra một trận mùi thơm mê người. Trong thạch đỉnh, Triệu Thăng ngồi tại ủ đá, hứng hở tiện tay hành động. Lúc này, trước mặt hắn không khí có chút vặn mèo. Một cái toàn thân kim hoàng thỏ nướng chính trôi nổi tại không trung, dấu chân từ trong thịt thỏ không ngừng chảy ra, nhỏ giọt xuống trong nháy mắt liền bị vô hình nhiệt độ cao bức hơi, từ đó tản mát ra mùi thơm mê người. Ra, xong chưa? Lúc này, một người mặc cái yếm đỏ thẫm, bạch bạch nộn nộn tiểu hài bỗng nhiên kéo Triệu Thăng ống quần, ngại thanh ngại khí hỏi. Hắn cái kia hai viên như ngọc thạch đen con mắt chăm chú nhìn kim hoàng chạy son tỏ nướng, trên mặt tràn ngập khát vọng, khóe miệng chảy xuống một đường nước bọt. Thế nhi không đổi, sao ngay đây? Triệu Thăng nghe chút bảo bối đại tôn tử đã đợi không kịp, hai con ngươi lập tức thần quang lóe lên, chung quanh vô hình nhiệt độ cao bỗng nhiên tăng cường gấp bội, chỉ gặp thịt thỏ chỗ sâu dầu chân giọt lớn bị buộc ra ngoài thân thể, nhưng mà thân ở phần thiên trận vực bên trong, Triệu Tu Tề lại cảm giác không thấy một tia nóng rực. Tốt. Sau ba hơi thở, Triệu Thăng vẫy tay, thỏ đường ứng thanh bay tới, cũng tại trong chớp mắt chia năm xẻ bảy. Một cái kim hoàng thơm nước đuổi thỏ bỗng nhiên rơi xuống Triệu Tu Tề trước mặt, bị hắn thuần thục một phát bắt được. Mỹ thực nơi tay, nước miếng của hắn phủi đi lập tức toàn xuống. Đứa nhỏ này đang muốn hung hăng cắn một cái, chợt nghe được một tiếng quát chói tai từ ngoài đỉnh truyền đến Tề Nhi, không cho phép ăn. Vừa dứt lời, một thân váy đỏ đồng rượu chân bước nhanh đi vào trong đỉnh, phía sau nàng đi theo một đám phục vụ thị nữ. Không cho phép ăn. Nàng tích tay túm lấy đùi thỏ, gặp Tôn Nhi dọa đến nhanh khóc lên, không khỏi sắc mặt dừng một chút, ôn thanh nói Tề Nhi nghe lời, ngươi ngay tại hoán cốt tẩy tủy mấu chốt giai đoạn, tuyệt đối dính không được một chút thức ăn mặn. Chờ ngươi 3 tuổi đằng sau, cho dù là ngươi muốn ăn gan rồng gan phượng, mãi mãi cũng cho ngươi đưa tới. Hiện tại chúng ta không ăn cái này ăn mặn bẩn, Tôn Nhi ngoan. Triệu Thăng biểu lộ ngượng ngùng đứng lên, phu nhân, sao ngươi lại tới đây? Sự tình chẳng lẽ đều xử lý tốt? Đồng Diệu Chân thấy thế giận không chỗ phát tiết phu quân, ta đều nói qua bao nhiêu khắc cả. Tế Nhi không có khả năng ăn bậy đồ vật, nếu không sẽ phí công nhọc sức. Ngươi ra này ra là thế nào làm, ngay cả cha mẹ hắn cũng không bằng. Phu nhân, vi phu biết sai rồi. Tế Nhi hung hăng hô đói, cho nên ta liền ăn một lần hẳn là cũng không có gì đi. Tế Nhi nói bụng, có thể phục dụng khí huyết đan, linh sữa cùng ngọc dịch. Có thể nào ăn loại này ô chọc thức ăn mặn? Ngươi chẳng lẽ không biết càng sớm đánh xuống căn cơ, về sau tu luyện liền càng thuận lợi sao? Lúc này, Triệu Tu Tề bỗng nhiên ôm lấy Đồng Diệu Chân, nhìn lên nổi giận đùng đùng mãi mãi. Mười phần nói nghiêm túc mãi mãi đừng nói ra ra. Thế Nhi không ăn. Ngoan, đây mới là nhà ta long trùng. Đồng Diệu Chân ôm lấy Tôn Nhi, tràn đầy ý cười khích lệ nói. Nhìn thấy bầu không khí trở nên vui vẻ hòa thuận, ngoài đình một đám thị nữ lập tức thở dài một hơi. Đúng lúc này, trên trời bỗng nhiên vang lên một trận suy suy cánh run rẩy âm thanh, tiếp lấy một cái kim chảo đỏ mắt, lông vũ trắng loáng linh ưng từ không trung lao xuống, bay vào trong đỉnh, vây quanh Đồng Diệu Chân không ngừng xoay quanh. Phúc. Chỉ gặp linh ưng miệng ưng một tấm, mạnh phun ra một viên huỳnh ngọc giản màu trắng. Đồng Diệu Chân một phát bắt được ngọc giản, đồng thời bắn ra một viên yêu linh hoàn. Linh ưng vũ cánh một cánh, thân hình vọt nhanh phía dưới một ngụm nuốt vào linh đan, sau đó hóa thành một đạo bạch quang đống nhiên bay ra thạch đỉnh, phóng hướng chân trời mà đi. Đồng Diệu Chân nhìn xong ngọc giản, tiếp lấy giữ im lặng đem ngọc giản đưa qua phu quân. Hùng Nhi lại gây họa ngươi nhìn xem xử lý đi. Ta trước mang theo Tôn Nhi trở về. Để lại một câu nói sau, Đồng Diệu Chân ôm Tôn Nhi, mang theo bọn thị nữ rời đi. Triệu Thăng lông mày nhướng lên, thần thức trong nháy mắt thăm dò vào trong ngọc giản, vô số tình báo tùy theo hiện ở não hải. Ngọc Diệp lao tổ cùng đại yêu vương huyễn mẹ tại tinh ngọn núi giao thủ, phá hủy Bách Ly Sơn Hà, tử thương vượt qua 100. Không lão tổ cháu ruột Ngô Ý bị huyễn mẹ bắt đi, trước mắt chẳng biết đi đâu. Thập vạn đại sơn có gì động, một trận yêu triều tựa hồ đang nổi lên đầu nguồn hư hư thực thực là có yêu vương tấn thăng tiến giai đan đỉnh phái giả con sò chân nhân khả năng tiến giai giả anh nam cương trong phường thị linh đan, pháp khí, phụ lục các loại hối đoái giá cả phổ biến tăng trưởng, các đại tông phái thế lực hư hư thực thực chứa hàng tài nguyên trúc cơ đan bình quân giá cả đấu giá đạt tới 40,000. Một tháng trước, Động Tiên Thành phát sinh một trận kinh biến, có hai vị kim đan chân nhân vẫn lạc Thiên Trụ Sơn 4 tầng biển mây trở lên khu vực bị tông phái liên minh tạm thời phong cấm thiên táng nguyên phòng tuyến trường thành tiến độ tốt đẹp có bay trên trời minh vương ở trên trời mai táng nguyên chỗ sâu ẩn hiện. 10 ngày trước, thiếu chủ cùng thiếu phu nhân đại náo ba sơn phái sơn môn, sau đó đã bị ba sơn phái giữ lại, trước mắt an toàn không việc gì nhìn thấy một đầu cuối cùng tình báo, Triệu Thăng nhịn không được nhíu mày. Con của hắn Triệu Hoa Anh cùng con dâu tổ Tiểu Nguyệt quả thật trời đất tạo nên một đôi, đều không phải là bất lo đồ chơi. Vẹn vẹn phái hai người này đại biểu hắn tiến về ba sơn phái, đưa lên một phần hạ lễ, liền dẫn xuất không nhỏ nhiễu loạn. Không có cách nào, ai bảo hắn là cha đâu? Coi như buông tham một gương mặt mò, cũng phải cho hai người chú ý. Triệu Thăng nhẹ giọng thầm than đằng sau, lấy ra một viên ngọc giản trống không, dùng thần thức hướng bên trong dốc vào một đoạn văn đi. Tiếp lấy, hắn lạnh giọng quát người tới. Lời còn chưa dứt, một vị đầu đội thao thiết mặt nạ người áo đen đột nhiên hiện thân, quỳ một gối xuống tại ngoài đỉnh tôn chủ. Triệu Thăng từ bên hông gỡ xuống một viên hạo dương ngọc bài, tính cả ngọc giản cùng một chỗ, thường thường bắn ra, đồng thời phân phó nói đem tín vật của ta cùng miếng ngọc giản này cùng một chỗ giao cho ba sơn phái hách trưởng môn. Sau đó đem thiếu chủ cùng thiếu phu nhân an toàn hộ tống trở về. Chương 379, quay về Toái Tinh Hải 2, chương 379, quay về Toái Tinh Hải 2, thao thiết ám sứ hai tay tiếp nhận ngọc bài cùng ngọc giản, đầu thật sâu thấp xuống lĩnh pháp chỉ, thuộc hạ cáo tử. Nói đi, người áo đen đông nhiên hóa thành một sợi khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Từ khi tấn thăng kim đan đằng sau, Hưng Long Triệu thị đại quyền liền không cần nghi ngờ rơi xuống Triệu Thăng trên tay. Mặc dù hắn đối với quyền lực cũng không thèm để ý, nhưng loại chuyện này không thể tránh né, cũng không lấy cá nhân ý chí là chuyện gì. Triệu thị toàn tộc nhân tâm chỗ hướng, hắn gái này kim đan chân nhân liền không khả năng thật nhàn vân giá hạc, không để ý tới thế sự. Triệu Thăng đem đại bộ phận quyền lực trao quyền cho cấp dưới, vẹn vẹn trực tiếp khống chế ám bộ, khố tàng cùng Long Lý học viện các loại bộ môn trọng yếu. Cho dù phóng nhãn toàn bộ Nam Cương, kim đan chân nhân cũng là đi ngang tồn tại. Ba sơn phái mặc dù cũng có một vị lao kim đan tọa trấn sơn môn, nhưng người này lại là một vị giả đan, gần nhất vừa qua khỏi song 480 tuổi đại thọ, mắt thấy không còn sống lâu nữa. Loại này sắp đi xuống dốc nhị lưu tông phái, tuyệt đối không dám đắc tội Hưng Long Triệu thị, lại càng không cần phải nói mạo phạm Triệu chân nhân thần uy. Chỉ cần nhi tử sông họa không lớn, bằng hắn đưa ra ngoài tín vật liền có thể lắng lại sự cố. Mọi người đều biết, tín vật tương đương nhân tình. Một vị kim đan chân nhân nhân tình không thể coi thường, ba sơn phái xem như nhân họa đắc phúc. Nửa tháng sau, Triệu Hoa Anh vợ chồng vừa trở lại Hưng Long Thành, liền song song bị cha mẹ cấm đủ. Đợi đến nhi tử qua 2 tuổi sinh nhật, đôi tiểu phu thê này mới được cho phép đi ra ngoài. Vẹn vẹn 2 năm thời gian, Hưng Long Thành trở nên càng phát ra phồn vinh hưng thịnh, Triệu thị tộc nhân tâm khí cũng khác biệt dĩ vãng, trở nên càng thêm tự tin dâng trào. Bởi vì năm ngoái Linh Căn Hải Nhi số lượng tăng gọn, Triệu thị nội bộ tu tiên tộc nhân đã vượt qua 400 người, trong đó Kim Đan chân nhân 2 vị, Trúc Cơ tộc lao 23 người, Luyện Khí hậu kỳ vượt qua 80 người, Luyện Khí bên trong tiền kỳ. Cùng cái này so sánh, càng làm các tộc lão mừng rỡ là, gia tộc nợ bên ngoài thế mà bị người nào đó bằng sức một mình, sinh sinh hoàn lại 1/3. Từ khi tấn thăng Kim Đan, người nào đó luyện đan trình độ đơn giản tiến triển cực nhanh, luyện đan xác suất thành công độ cao, xuất đan số lượng nhiều, đơn giản làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Toàn bộ Triệu thị chỉ có giải rác mấy người biết. Tại 2 tháng trước, Triệu Thăng đã đạt đến đan đạo đại sư cảnh giới. Đó là tháng 7 một đêm bên trên, khi một viên kim hồng pha tạp đan dược hiện ra tại Triệu Đức Bang trước mặt lúc, vị này hai người phía dưới ngàn vạn người phía trên Triệu thị gia chủ lập tức tại chỗ thất thố, kích động mặt đỏ như máu. Bởi vì đây là một viên kết kim đan. Cứ việc phẩm chất nhất kém, cứ việc đan độc rất nhiều, nhưng nó chung quy là tam giai thượng phẩm linh đan kết kim đan. Điều này đại biểu cái gì? Không cần nói cũng biết. Thế là đêm nay, thành dưới đất đổi khu phòng trọng lực. Trọng lực pháp trận đã toàn lực mở ra, toàn bộ đạo tràng trọng lực đạt đến đáng sợ gấp trăm lần. Triệu Thăng đầu đầy mồ hôi, thân trên trần trụi ngay tại đâu ra đấy diễn luyện lấy chân không nát nhạc trường. Oeng! Không khí nặng nề ngưng trệ, giống như nhựa cao su, tùy tiện một trường đẩy ra, trong đạo trường lập tức sinh ra một trận đáng sợ tiếng oanh minh. Mơ hồ nhìn thấy, Triệu Thăng phía sau hiện hiện một cái toàn thân phảng phất giống như kim chú cự nhân thân ảnh, cự nhân toàn thân mô hình hồ hồ, chỉ có một đôi mắt cực kỳ lóa mắt, trong hốc mắt chạy xuôi trắng loá ánh lửa, giống như hai vòng thái dương. Kết đan 2 năm, tu vi tiến độ cực chậm, còn tại kim đan nhất trọng. Nhưng phương diện khác lại đột bay mạnh tiến, luyện đan tất nhiên là không để cập tới. Hắn tu luyện thiên nhân tứ tướng đã đột phá đến tâm tướng cấp độ. Cự nhân hư ảnh chính là tim của hắn hợp nhau ảnh. Đợi đến cự nhân hoàn toàn ngưng thực hóa thật ngày đó, chính là tâm hắn cùng nhau đại thành, tiến tới đột phá đến thần tướng cảnh giới một ngày. Phanh phanh, giọt giọt mồ hôi không ngừng từ Triệu Thăng trên thân nhỏ xuống, rớt xuống trên mặt đất, thế mà phát ra chói tai tiếng vang, tựa như từng viên thiết châu mánh nện vào kim loại trên sàn nhà. Sau nửa canh giờ, đạo tràng mặt đất khắp nơi là từng cái dấu chân thật sâu, tất cả đều là Triệu Thăng không cẩn thận giẫm đạp đi ra. Chợt mà, Triệu Thăng ánh mắt lóe lên, thân thể ngừng lại. Vừa mới hắn ngoại phóng đi ra thần thức bị xúc động, mà lúc này một đạo quen thuộc cực kỳ thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Triệu Thăng sắc mặt hơi vui, lúc này quay người đi hướng đạo tràng cửa lớn. Ông. Theo trọng lực pháp trận bị chậm rãi đóng lại, trong đạo trường nhất thời sinh ra mạng lớn nóng hổi sương trắng. Sương mù bừng bừng bên trong, Triệu Thăng thân ảnh đỗng nhiên vô tung. Trời tối người yên, tinh đấu thưa thớt. Bát quái quang minh lâu giống như một cây thông thiên của sáng, tách ra chói lóa mắt bạch quang, chiếu sáng gần phân nửa Hưng Long Thành. Lâu chín lăng nguy trong các, Triệu Huyền Tĩnh đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt lưu luyến nhìn qua lớn như vậy Hưng Long Thành. Trên mặt có vẻ hơi thất vọng mất mát. Lúc này, một đạo hỏa quang từ phía dưới thiểm điện bay tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh lửa tan đi, Triệu Thăng đã xuất hiện tại Triệu Huyền Tĩnh bên cạnh. "Lão tổ, ngươi trở về tốt đột nhiên. Vì sao không nói trước thông báo một tiếng? Ta để cho các tộc lão sớm nên đón ngươi trở về." "Thanh Dương, đến ngươi ta loại cảnh giới này, sao lại để ý những cái kia phàm tục lễ tiết? Lại nói lão phu lần này xuất quan chuyên vì ngươi một người." Triệu Huyền Tĩnh nhìn xem Triệu Thăng, biểu lộ hết sức vui mừng ngươi có thể tấn thăng kim đan, lão phu vạn phần mừng rỡ, tộc ta bây giờ có người kế tục. Lão phu cuối cùng đi một lớn tâm bệnh. Đối với vượt qua nguyên anh cấp năm chắc lại nhiều 2 điểm. Triệu Thăng nghe lời tri âm, lập tức hỏi, lão tổ, ngươi muốn bế tử quan? Triệu Huyền Tĩnh gật gật đầu, các loại đem tục sự đều nhất nhất chấm dứt, lão phu liền về tông môn bế tử quan, không thành nguyên anh không xuất quan. Nếu là hết thể trôi chảy, nhiều nhất 20 năm liền có thể phá quan thành anh. Nếu như không thuận lợi lúc này, Triệu Thăng đống nhiên cười đánh gây hắn, cười nói ha ha, nếu là ngay cả ngài cũng không thể thành công, trên đời này cũng không có mấy vị có thể phá đan thành anh. Ta đối với ngài thế nhưng là có 10 phần lòng tin nha. Triệu Huyền Tĩnh cười một tiếng, không còn đề cập thoại đề này, mà là dò hỏi Thanh Dương, ngươi như là đã tấn thăng kim đan, cái kia bản mệnh pháp bảo còn cần mau chóng tế luyện. Lão phu trong tay có 2 kiện pháp bảo, gia tộc bảo khố lý cũng có 2-3 kiện áp đáy hòm. Nếu là có cần cứ mở miệng. Triệu Thăng không chút nghĩ ngợi nói ra đạt tạ lão tổ hảo ý. Bất quá bản mệnh pháp bảo tốt nhất là chính mình tự tay luyện chế. Đối với bản mệnh pháp bảo, ta cũng đã có dự định. Ngoài ra ta đang muốn hướng ngài bẩm báo một tiếng. Gần nhất ta dự định đi một chuyến Toái Tinh Hải. Chương 380, quay về Toái Tinh Hải, 3, chương 380. Quay về Toái Tinh Hải, bà, Triệu Huyền Tĩnh biết nhà mình vị này đường lòng dạ cực cao, trước mắt 2 tay pháp bảo cũng hợp tình hợp lý, nhưng đột nhiên đưa ra muốn đi Toái Tinh Hải, ngược lại để hắn 10 phần ngoài ý muốn. Ngươi đi Toái Tinh Hải làm gì? Triệu Thăng không tiện đem tình hình thực tế cáo chi, thế là đem đã sớm tìm xong lấy cớ nói ra lượng giới đại chiến sắp đến, là để phòng vạn nhất, ta muốn vì gia tộc sớm tìm xong một con đường lui. Toái Tinh Hải rời xa đại lục, lại có khung quy đảo chi nhánh. Nơi đây chính là tuyệt hảo tị nạn chi địa. Mặt khác, ta luyện chế bản mệnh pháp bảo chủ yếu bảo tài cũng nhiều xuất từ Toái Tinh Hải. Ân, thì ra là thế. Triệu Huyền Tĩnh nghe xong như có điều suy nghĩ, tiếp lấy lại hỏi vậy ngươi dự định lúc nào lên đường, lúc nào trở về? 3 tháng đi, nhiều nhất không cao hơn 2 năm. Triệu Thăng hồi đáp, thời gian đã đủ dùng. Lão phu vừa vận nhân cơ hội này đem gia tộc cơ mật triệt để cùng ngươi nói rõ ngọn ngành, lại dẫn ngươi đi nhìn một chút một đám lao bằng hưu. Triệu Thăng yên lặng nhẹ gật đầu, trong lòng không chút nào ngoài ý muốn. Sau 4 ngày, Triệu Huyền Tĩnh liền dẫn Triệu Thăng rời đi Hưng Long Thành. Sau đó trong vòng 3 tháng, hai người đi cả ngày lẫn đêm, chuyển khắp Nam Cương, lại du lịch gần phân nửa Trung Châu. Triệu Huyền Tĩnh cũng không phải là giao hữu rộng lớn người, nhưng hắn hơn 800 năm tu tiên kiếp sống bên trong, như cũ kết giao không ít kim đan hảo hữu. Bây giờ tấm này mạng lưới quan hệ toàn bộ giao cho Triệu Thăng trên tay, nếu là Triệu Huyền Tĩnh thật xảy ra ngoài ý muốn, Triệu Thăng liền muốn kế tục xuống tới. Thời gian nhâm nhiễm, thu đi đông lại. Khi Hưng Long Thành có cây héo tàn, mặt sông kết băng thời điểm, Triệu Thăng một thân một mình lặng lẽ quay trở về Hưng Long Thành. Vừa trở về, hắn suốt cả đêm đều không thể xuống giường. Ngày thứ hai, phu nhân mặt mày tỏa sáng, liên tiếp mấy ngày đều tâm tình cực dai. Cho dù Tôn Nhi không có dưới lưng kinh văn, cho dù Nhi tử cùng con dâu lại vụng trộm liễu đi ra, vẫn không có ảnh hưởng tâm tình tốt của nàng. Tộc trưởng, đây là gần nhất nửa năm khoản, xin ngài xem qua. Khoản không nhìn, chỉ cần số lượng xứng đáng, liền để vào nhớ ngăn phòng đi. Tộc trưởng, Tam Sơn Phái nghe dạy cùng Bách Trang Tông ba nhà tân trưởng môn ngay tại ngoại đường chờ đợi, hy vọng bái kiến ngài một mặt. Ân, để ra chủ tiếp kiến đi, liền nói ta đang lúc bế quan. Tộc trưởng, Thái Úc Sơn tổ địa người đến, ngài có gặp hay không? Có chuyện trọng yếu sao? Nghe nói là cầu viện trợ mà đến. Không thấy, việc này để tộc lão hội thương lượng cái này xử lý đi. Mặt khác, về sau đừng cầm loại chuyện nhỏ nhặt này đến tìm ta. Đúng đúng. Tộc trưởng bất giận. Đợi đến Triệu Đức vừa rời khỏi ngoài phòng, Triệu Thăng nhịn không được vuốt vuốt cái chán. Có một số việc coi như hắn muốn từ chối, đều từ chối không được. Từ xưa đạo là lợi ích động nhân tâm, nhưng quyền lực không phải là không như vậy. Nơi có người liền có phân tranh, dù cho Triệu Thăng địa vị siêu thoát, cũng tránh không được có người mượn hắn tên tranh quyền được lợi. Bỏ ra một ngày thời gian, Triệu Thăng đem gia tộc sự tình sắp xếp như ý, sau đó hắn cùng phu nhân giao phó một chút sự tình. Nhưng khi nghe được nhi tử lại dẫn nàng dâu vụng trộm rời nhà trốn đi sau, Triệu Thăng buồn cười sau khi, khó tránh khỏi sinh ra con lớn không phải do cha cảm khái. Nhà mình nhi tử thật sự là bị hắn phu nhân quản được gắt gao. Triệu Thăng trong nhà ngây người nửa tháng, liền hết thảy tất cả an bài xong. Sau đó, hắn từ gia tộc bảo khố lý lấy đi một kiện hạ phẩm pháp bảo chìm tinh bảy linh kiếm, xem như lâm thời chi dụng, đợi đến bản mệnh pháp bảo Hạo Dương cảnh luyện chế hoàn thành, lại đào thải không cần. Đông đi xuân tới, vạn vật khôi phục. Đêm hôm ấy, Triệu Thăng tại phu nhân cùng các tộc lão đưa mắt nhìn bên dưới, cả người hóa thành một đạo ánh lửa, xông thẳng tới chân trời. Lấp loé mấy lần, liền mờ mịt không có dấu vết vô tung. Toàn bộ Hưng Long Triệu thị, cũng chỉ có Đồng Diệu Chân cùng các tộc lão biết hướng đi của hắn, những người khác hoàn toàn mơ mơ màng màng. Nửa năm sau, tại một mảnh cực cao mênh mông thiên cương trong tầng khí quyển, cương phong gào thét, vô biên vô tận mây đen lan tràn chín ngày, trong mây đen vô số lôi đỉnh, điện xà du tẩu nhấp nhô không ngừng, chiếu sáng hắc ám biển mây, đồng phát ra một trận ầm ầm lôi minh. Đúng vào lúc này, một chiếc đường kính ngàn trượng, toàn thân màu trắng bạc hiện lên dáng thuôn dài to lớn hình đĩa vân chu, tại một tầng màu vàng sáng lồng ánh sáng bảo vệ dưới, mười phần gian nan ghé qua tại trong biển mây, bốn phương tám hướng bị lôi bạo màu đen bao phủ. Giờ phút này, đĩa thuyền mặt ngoài nổ lên vô số đoàn lôi quang hỏa cầu, truyền ra từng đợt liên tiếp vang minh tiếng nổ mạnh. Lôi vân tựa như biển, xa gần trên dưới trong tầng mây có vô số sáng tối lấp lóe, cái lớn như dãy núi, cái nhỏ như nước châu lôi quang đá vân mẫu, chính như thủy triều từ bốn phương tám hướng lao qua. Trấn Hải Vân Chu tầng cao nhất trong phòng điều khiển, hơn 10 tên Hạo Nhiên tông trúc cơ chấp sự tại hai tên kim đan chân nhân dẫn dắt phía dưới, gắt gao chặn lại lôi trùng tiến công. Lôi quang đá vân mẫu lại tên tự bạo lôi trùng, là một loại lôi thuộc tính lượng thê yêu trùng, ngoại hình cùng sứa cùng loại, sống tuế nguyệt càng dài, nó hình thể càng lớn, cũng liền càng sẽ sinh ra tự bạo khuynh hướng. Lôi quang đá vân mẫu rộng khắp sinh tồn ở tứ đại hải dương phía trên tiên cương trong khí quyển, bình thường trục lôi làm mây, tụ chiều như biển, chỉ có tại sinh sôi thời điểm mới có thể ngắn ngủi trở về biển sâu. Viễn Dương đi thuyền có tam đại thái ách, lôi quang đá vân mẫu chiều chính là thường thấy nhất một loại. Rất không may, Trấn Hải Vân Chu lần này hết lần này tới lần khác bị một đoàn lôi quang đá vân mẫu đuổi kịp. Thế là một trận đại chiến từ nửa canh giờ trước bộc phát, một mực tiếp tục đến bây giờ. Vân Chu nhiều lần ra tốc thoát khỏi, nhưng đều bị bọn này lôi trùng ngăn cản xuống đến. Ầm ầm, từng đầu tròn vo, thể nội lôi đỉnh phun trào lôi trùng, tranh nhau chen lấn đụng vào Vân Chu bên ngoài, ầm vang nổ tung lên. Trong lúc nhất thời vô số điện xà du tẩu, lôi quang đầy trời. Vân Chu ngoại tầng vòng bảo hộ phòng ngự tuần tự mấy lần vỡ tan, lại bị Hạo Nhiên Tông đệ tử vội vàng chữa trị. Lúc này, Vân Chu màu bạc trắng trên vách ngoài mảng lớn cháy đen, mặt ngoài trải rộng vô số kẻ rất nhỏ vết nứt cùng cái hố nhỏ. Tại từng đợt tự bạo công kích phía dưới, những này Hạo Nhiên Tông môn nhân dần dần có chút ngăn cản không nổi xu thế. Phong điều khiển, Hạo Nhiên Tông Diêu Phương chân nhân ánh mắt nhìn đến tình huống xung quanh, trong mắt ẩn hiện vẻ lo lắng thần sắc. Hắn hướng sư đệ Phong Hống đạo nhân ngay mắt, thần thức truyền âm qua, miệng nhuyễn động mấy lần. Lúc này, phong điều khiển một mặt tinh phía trước cửa sổ, bên trong đứng đấy ba vị phong thái hơn người, khí thế phi phàm kim đan chân nhân. Ai, nửa năm này đều không có xảy ra chuyện, không nghĩ tới gần vãi tinh hải vậy mà đâm đầu vào lôi bạo đá vân mâu triều. Vận khí này chật, một chút không tốt. Chương 381, lôi trùng 2x, 1, chương 381, lôi trùng 2x, 1, Triệu chân nhân, lấy ngươi góc nhìn, chúng ta chờ một lúc có cần hay không xuất thủ. Tóc đỏ mặt vàng Tiêu Tắc chân nhân nhìn về phía một bên giữa im lặng Triệu Thăng, cười tủm tỉm hỏi. Triệu Thăng xuyên thấu qua tinh cửa sổ, quan sát một chút bên ngoài tình hình chiến đấu, lọt vào trong tầm mắt thấy mây đen kéo dài vô tận, lôi quang mãnh liệt, bốn phương tám hướng đều là điên cuồng tự bạo lôi bạo đá vân mâu. Tầng mây chỗ sâu càng là hiện ra mấy cái khổng lồ như núi lôi bạo mâu trùng thân ảnh. Triệu Thăng quay đầu lại, trầm ngâm một chút, hỏi, không biết lần này chấn giữ là Hạo Nhiên Tông vị nào Nguyên Anh lão tổ? Ha ha, Triệu đạo hữu nghĩ xấu. Lúc này nhưng không có Nguyên Anh lão tổ tọa chấn, Hạo Nhiên Tông lúc này vẹn vẹn phái hai cái kim đan đạo hữu, cũng muốn hồ làm sự tình, đáng tiếc hết lần này tới lần khác không may đụng phải lôi trùng. Một vị khác kim đan chân nhân ra luật đống nhiên giễu cợt nói, người này áo bào trắng mũ trắng, tướng mạo kỳ cổ, trên thân tản ra trận trận khí tức cấm lãnh, phía sau thỉnh thoảng hiện hiện vạn dặm cắt vàng, phong bạo tàn phá bừa bãi kim đan cảnh tượng kỳ dị. Kim đan chân nhân ở giữa cũng có cấp độ chi kém, từ xưng hô bên trên liền có thể nhìn ra. Tóc đỏ mặt vàng Tiêu Tác xưng hô Triệu Thăng là Triệu chân nhân, mà gia luật chúng tôi lại xưng Triệu đạo hữu. Chân nhân cùng đạo hữu khác nhau, đại biểu cho Tiêu Tác mượn ngoại vật ngưng đan, mà Triệu Thăng cùng gia luật mới là từ ngưng kim đan chân kim đan. To như vậy một chiếc trấn hải cấp vân chu, hành khách 3000, tổng cộng chỉ 3 vị kim đan hành khách. Lúc này, tu sĩ trúc cơ căn bản không phát huy được tác dụng, thả ra không nói phản kích, trong nháy mắt liền sẽ bị vân chu xa xa vung ra sau lưng. Vân chu đụng vào lôi trùng thái ách, Triệu Thăng bọn người muốn không ra tay cũng khó. Triệu Thăng nghe xong, khóe miệng khẽ động, không khỏi nói ra nếu là dạng này, chúng ta nghĩ đến là không thể khoanh tay đứng nhìn. Hừ, muốn cho chúng ta mạo hiểm xuất thủ, liền muốn nhìn Hạo Nhiên Tông có thể xuất ra dạng gì chỗ tốt rồi. Tiêu đạo hưu nói cực phải. Gia luật chân nhân tán đồng gật gật đầu. Hai vị, chẳng lẽ không sợ vân chu bị lôi trùng phá hủy, chúng ta cuối cùng cũng một khối gặp nạn. Triệu Thăng tò mò hỏi. Tiêu Tác cười nói ha ha, Triệu chân nhân có chỗ không biết, Hạo Nhiên Tông tổng cộng cũng 14 chiếc trấn hải cấp bậc thuyền lớn. Chỉ là lôi bạo đá vân mẫu triều căn bản không có khả năng phá hủy như thế cỡ lớn bảo thuyền. Bất quá khiến cho bị hao tổn nghiêm trọng vẫn có thể làm được. Mà một khi thuyền này bị hao tổn quá mức, ảnh hưởng đến châu tế đi thuyền, cái kia Hạo Nhiên Tông tổn thất coi như khó mà lường được. Triệu Thăng lòng có sở ngộ, bắt đầu cân nhắc nói cái gì dạng điều kiện mới tốt. Quả nhiên, chỉ một lát sau, Phong Hống đạo nhân cùng Diêu Phương lão giả liền cùng nhau mà đến. Diêu Phương đối với ba người thi cái lễ, cười khổ nói để ba vị đạo hữu chê cười. Bây giờ chúng ta hãm sâu lôi trùng triều, thật lâu không có khả năng thoát thân. Là 3000 đồng đạo lo lắng, còn xin ba vị đạo hữu đại nghĩa xuất thủ, muốn giúp chúng ta thoát khỏi nguy hiểm. Ha ha, dễ nói dễ nói. Ta ba người ngồi chung một thuyền, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nói đến đây, gia luật chân nhân bỗng nhiên thần thức chuyển âm qua. Diêu Phương nhíu mày, tiếp theo quả quyết gật gật đầu. Áo bào trắng gia luật gặp to lớn vui, tiếp lấy hướng Triệu Thăng hai người mỉm cười ra hiệu. Lúc này, Triệu Thăng vang lên bên tai Diêu Phương thanh âm bình tĩnh không biết Triệu chân nhân có thể có dạng gì tố cầu. Triệu Thăng thần thức truyền âm trở về một khối chí ít 10 quân trọng nhất tinh, độ tinh khiết muốn vượt qua 9 thành 9. Thành giao. Diêu Phương quả quyết quẳng xuống hai chữ. Đối phương đáp ứng dứt khoát như vậy, lập tức để Triệu Thăng cảm giác mình khẩu vị có chút ít. Mẹn mẹn thời gian nói mấy câu, ba người liền trước sau cùng Diêu Phương đặt thành giao dịch. Hạo Nhiên Tông tài đại khí thô, bởi vậy có thể thấy được luống đúng. Sau đó, đĩa trên thuyền tầng đột nhiên vỡ ra một cái khe. Tiếp theo một cái chớp mắt, năm đạo lưu quang tuần tự từ trong khe hở bay ra, tiếp lấy tứ tán ra, một mực bảo vệ Vân Chu phía trước, phân loại trên dưới trái phải bốn phía, mà Diêu Phương vị ở trung ương tọa chấn. Gia luật ngoài thân bảo bọc một tầng hoàng quang, đứng ở liệp liệp vân triều phía trên. Nhìn qua bốn phía vô số kẻ lớn nhỏ lôi trùng, hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, từ trong thân thể bay ra một cái cắt vàng ngưng tụ bàn tay lớn màu vàng. Oanh một tiếng, cắt vàng đại thủ bạo tán bay bùng, từng luồng hoàng quang bao khỏa quần quần hạt cát, hóa thành mảng lớn kim quang cắt thác nước, ngăn trở một bên lôi trùng tự bạo. Ầm ầm, vô số lôi quang bạo tạc, gia luật phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, màu vàng cắt thác nước lập tức ổn định lại. Một bên khác, Diêu Phương lão giả thấy thế, rốt cục thở dài một hơi, đột nhiên quay người, vung tay lên. Một đoàn hắc quang từ trên người hắn bắn ra, lơ lửng ở giữa không trung, đồng thời cấp tốc cực kỳ mở rộng ra, đạo mắt biến thành một mảnh đen như mực ám vực. Ầm ầm, vô số đạo lôi điện rơi vào đèn kỵ tám vực bên trong, lập tức như bùn nhập xuống lớn, âm thanh đều không. Triệu Thăng ở vào Vân Chu bên phải, chỉ gặp thiên bách đạo kiếm quang từ hai tay của hắn bắn ra, sáng lạn như thiên nữ tán hoa, có thể giấu giếm vô tận sắc cơ. Trong phạm vi phương biên trăm trượng lôi trùng cùng một thời gian tại vỡ ra, biến thành đầy trời giông tố. Cùng lúc đó, mặt khác chân nhân cũng nhao nhao thi triển thân thủ. Một lát sau, trấn hải Vân Chu áp lực đột ngột tùng, tốc độ mãnh nhiên nhanh một mảng lớn. Bất quá, còn chưa chờ những này trúc cơ chấp sự trầm tĩnh lại, trung điệp trong biển mây, đột nhiên truyền ra một tiếng bén nhọn kiểm chế ông giống thanh âm. Tiếng giống này phảng phất tần suất cực cao, lực xuyên thấu kinh người, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian vạn vật, thấy lạnh cả người lập tức từ trong lòng tất cả mọi người sinh ra. Diêu Phương lão giả sắc mặt cũng là biến đổi, trung quanh biển mây một trận cuộn, đột nhiên hướng bốn phương tám hướng gặn ra, một cái gần ngàn trượng lớn quái vật khổng lồ từ từ hiện ra thân ảnh. Không tốt, lục giai lôi mẫu. Triệu Thăng đồng lỗ co rụt lại, sắc mặt triệt để ngưng trọng xuống tới. Ao ngong. Trấn Hải Vân Chu mặt ngoài phòng ngự lồng ánh sáng đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, qua trong giây lát đã bị kích phát đến cực hạn. Triệu Thăng biến sắc, ở tại thần thức cảm ứng bên trong, 200 trượng bên ngoài đầu kia lục giai lôi mâu thể nội nổi lên một cỗ lực lượng hủy diệt. Mà lúc này, vô số lôi trùng bởi vì mâu trùng hiện thân, trở nên càng thêm điên cuồng, tất cả đều không sợ chết bay đụng tới, thường thường vừa đối mặt phía dưới, liền một tiếng ầm vang tự bạo thành mảng lớn lôi điện. Mắt thấy cảnh này, tóc đỏ Tiêu Tác, Phong Hống đạo nhân đám người sắc mặt biến đổi, thần sắc cũng ngưng trọng lên, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trùng triều thế tới. Chương 382, lôi trùng thai ách 2, chương 382, lôi trùng thai ách 2, Triệu Thăng trong mắt lệ mang lóe lên, đan điền kim ô chân hỏa dục dịch, bên ngoài thân nổi lên một tầng kim quang. Đúng lúc này, một tiếng tức giận cực kỳ giống to đột nhiên từ bên trên truyền đến. A, đáng giận. Triệu Thăng nghe vậy thân thể dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, chỉ gặp tóc đỏ mặt vàng Tiêu Tác nửa người đã hóa thành cháy đen, khắp trung quanh điện quang sáng rực, lôi tường phun tung tóe. Người này bị một đầu cao giai lôi trùng đánh lén, lập tức thẹn quá hóa giận, trước người lại không biết khi nào nhiều hơn một cái thân eo thô, cao cỡ một người màu đỏ bà bình. Bình này toàn thân đỏ như chu sa, phía trên triển ấn lít nha lít nhít hỏa hồng phù văn, mặt bình hiện ra mãnh liệt hồng quang tiêu tác chỉ là một tay vỗ, miệng bình ánh lửa ngút trời, vô số hỏa nha từ trong bình phô thiên cái địa tuôn ra, bao phủ lại chúng quanh phương viên trăm trượng phạm vi. Tiếng oanh minh đại tác, hỏa nha nhao nhao chủ động tìm tới chung quanh lôi trùng, tự động vỡ ra, biến thành từng đóa xích hồng sắc hỏa diễm. Trong nháy mắt, phương viên mấy trăm trượng phạm vi bên trong biến thành một mảnh cực nóng hừng hực biển lửa. Xích hồng biển lửa bao phủ bên trong, lôi trùng nhao nhao phát ra thống khổ ông tiếng giống, vì bắt trạng thể sắc căn bản không chống đỡ được mảy may. Chỉ là một hai cái hô hấp công phu, lấy ngàn mà tính lôi trùng liền bị chôn vùi tại mênh mông trong biển lửa, biến thành từng sợi khói xanh. 300 trượng bên ngoài giữa không trung, Triệu Thăng trong mắt hiện ra kinh ngạc thần sắc. Tiêu Tác người này chỉ là giả đan, lại có như thế kinh người pháp bảo, nhìn phẩm giai chí ít cũng là trung phẩm. Nó hỏa nha biến thành linh hỏa, uy lực sát nhân, xem xét chính là thượng phẩm thiên địa linh hỏa. Người này coi là thật gặp gỡ bất phàm, khó trách có thể thành tựu kim đan. Hẳn là tôn này bảo bình chính là hắn ký thác đồ vật. Triệu Thăng tâm niệm hiện lên, động tác trên tay lại là không chậm, nhất niệm tế ra pháp bảo chìm tinh bảy linh kiếm. Chỉ gặp chìm tinh kiếm một tiếng kiếm minh, thân kiếm nở rộ lóa mắt thanh quang, kiếm ngân vang quang diệu, chợt mà chia ra làm 8 điểm 64. 64 đạo kiếm quang hóa thành một đạo đạo trên dưới 100 trượng dài sáng chói kiếm hồng, trong nháy mắt tràn ngập phương viên 300 trượng không gian. Mây mù bị kiếm quang cắt đứt, vô số lôi trùng mất diệt, đáng sợ chiến quả làm cho Vân Chu quan chiến mấy ngàn tu tiên giả vì đó sợ hãi. Đừng nhìn Triệu Thăng vừa mới kết đan không mấy năm, nhưng hắn thần thức cường độ không kém hơn kim đan tam trọng, tăng thêm đặc thủ tinh thần thiên tâm quyết, khiến cho hắn có thể phân tâm dùng nhiều, một người xuất thủ chẳng khác nào nhiều vị kim đan chân nhân đồng thời xuất thủ. Tu sĩ khác gặp tình hình này, cũng nhao nhao cuồng hỉ đứng lên. Lục giai lôi mẫu để cho ta gió êm dịu giống liên thủ đứng đối, đạo hưu khắc còn xin toàn lực xuất thủ. Kiên trì một hồi nữa, Vân Chu nhất định có thể xông ra đám lôi vân này. Xin nhờ chư vị. Giữa không trung, Diêu Phương thanh âm tại Triệu Thăng bọn người vang lên bên tai. Đúng vào lúc này, vô số lôi trùng quay chung quanh tại Vân Chu bên ngoài, đột nhiên bắt đầu không ngừng ngồi về, tựa hồ ẩn ẩn kiêng kỵ lấy cái gì, trong miệng lại phát ra trận trận ông giống. Hạo Nhiên Tông hai vị kim đan chân nhân dứt khoát nên đón tiếp lấy. Chỉ một thoáng, nửa khổng lồ lôi mẫu mang theo như hải lôi quang cùng ngàn trượng đen kỵ tám vực cùng bát đạo gió xoáy khổng lồ trụ đón đầu đụng vào nhau. Ầm ầm. Phương viên 10 dặm mây đen nhất thời bị gột rửa không còn, đại khí trong nháy mắt bị đè ép sắp chân không. Nhân cơ hội này, Vân Chu đột nhiên rơi nhanh xuống, tốc độ giống điên cuồng một dạng thình lình tăng nhanh gấp đôi. Triệu Thăng bọn người nhất thời không ngại, đều bị quăng xuống mấy dặm. Thảo. Tiêu Tác thấy thế chửi ầm lên. Triệu Thăng cùng Gia Luật hai người mặc dù không nổ miệng, nhưng sắc mặt cũng là không tốt. Bất quá nếu bị người chi lễ, cũng không tiện lâm trận bỏ chạy. Lại nói nơi này khắp nơi là hiểm cảnh, cũng không phải chạy trốn nơi tốt. Lúc này, hơn 10 dặm bên ngoài trong trùng hải vang lên một trận quái dị tiếng tê minh, tiếp lấy mây đen vỡ ra, lôi trùng ầm vang tứ tán, năm đầu to lớn lôi mẫu lần lượt nổi lên. Những này lôi mẫu giống như lơ lửng không trung khổng lồ sữa, hơi có vẻ trong suốt thể nội điện quang phun trào, dưới bụng rủ xuống gần trăm đầu thật dài râu thịt mặt ngoài nhảy lên vô số thiểm điện dây tóc, cái này năm đầu lôi mẫu đều không ngoại lệ thình lình đều là so sánh kim đan cảnh cao giai yêu trùng, từ tam giai đến ngũ giai không đợi. Có chừng, ta hỏa nha bảy không nhất định chống đỡ được cao giai lôi mẫu. Giữa không trung, Tiêu Tắc nhắc nhở thanh âm tại Triệu Thăng vang lên bên tai. Thanh âm hắn vừa dứt, đột nhiên xảy ra dị biến. Giống. Một đầu hình thể gần với lục giai lôi mẫu to lớn lôi trùng đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, bên ngoài thân mãnh nhiên sáng lên một tầng thật dày địa quang, dưới bụng râu thịt cuốn ngược mà lên, xoắn thành một đạo to lớn tiềm điện vòng tròn, thình lình trực tiếp vọt tới hoàng hốt chạy trốn địa thuyền. Mà các bốn đầu lôi mẫu cũng bao phủ sáng rực lôi quang, đồng thời hướng phía Triệu Thăng ba người đánh tới. Tiêu Tắc mắt thấy cảnh này, trong miệng một bên nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, đồng thời toàn lực hướng hỏa nha trong bảo bình quán chú chân nguyên, vô số ba hoa quái khiếu hỏa nha từ miệng bình phun ra ngoài, một nửa phân ra ngăn cản mặt khác lôi trùng, một nửa khác dung hợp một chỗ, hóa thành một đầu dương cánh hơn 20 trượng to lớn hỏa nha, miễn cưỡng tiếp nhận một đầu cao giai lôi mẫu. Ta đã đẳng không xuất thủ tới còn lại tam đầu lôi mẫu, giao cho các ngươi xử lý. Tiêu Tắc tức hồn hển hướng Triệu Thăng hai người truyền âm. Bản tọa cũng bất lực, chỉ có thể tạm thời kháng trụ mạnh nhất một đầu. Áo bào trắng Gia Luật âm thầm nổi giận gầm lên một tiếng, đại lượng cắt vàng từ nó bảo đáy ống tay áo tuôn ra đi ra, bay đến giữa không trung. Toàn thân hắn kim quang đại thịnh, đầy trời cắt vàng cuồn cuộn mà quay về, trong nháy mắt ngưng tụ ra cả người lớp 11-10 trượng cắt vàng cự nhân. Cự nhân mãnh xông đi lên, cản lại một đầu tứ giai lôi mẫu. Cắt vàng thổ thổ, trời sinh cùng lôi điện tương khắc. Cho dù Gia Luật thực lực kém cùng tứ giai lôi mẫu, nhưng cũng có thể nỗ lực chèo chống một hai canh giờ. Triệu Thăng đồng lỗ co rụt lại, thầm nghĩ không ổn. Hắn mới kim đan nhất trọng mà thôi, đồng thời ứng phó hai đầu tam giai lôi mẫu, đã có chút vượt qua cực hạn của hắn, không phải đánh công lại, mà là đau lòng. Triệu Thăng ánh mắt lấp lóe mấy lần, ống tay áo hô một tiếng, bay ra một tòa cao 5 tầng Chu Thiên phủ quận. Triệu Thăng trên mặt hiện lên một tia thì đau, Chu Thiên phủ trên bản chân phủ đều là 20 chồng trở lên nhị giai chân phủ, mỗi một tờ uy lực tiếp cận tam giai bảo thuật, cơ hồ giống như là kim đan chân nhân tiện tay một kích. Dạng này một tấm nhị giai chồng phủ giá trị ít nhất hơn ngàn linh thạch. Chương 383, đến tinh thần đảo, 1, chương 383, đến tinh thần đảo, 1, có thể một giây sau Chu Thiên phủ quận tầng dưới chót nhất tổng cộng 9 cái nhị giai thiên hỏa phù đồng thời hóa thành cho bụi. Vâng. Phương biên phạm vi trăm trượng đống nhiên thành một mảnh trắng lóa biển lửa, hỏa diễm như nham tương giống như ngưng tụ thành đoàn, hóa thành từng viên to bằng vại nước xí hỏa lưu tình, ầm vang nổ đánh tới hướng một đầu tam giai lôi mẫu. Triệu Thăng phân thần hóa niệm, chìm tinh kiếm hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng kiếm quang thương long, cùng cuối cùng một đầu tam giai lôi mẫu chiến đấu đứng lên. Lôi thuộc tính yêu trùng lấy mau lẹ như điện lấy xương tại thế, nhưng lôi bạo vân mẹ lại là hiếm thấy ngoại lệ, nó tốc độ phi hành tương đối chậm chạp, am hiểu nhất quần đầu, cũng mượn thiên địa lôi đỉnh chi lực giết địch. Cho nên đám người đối lại giao thủ, lấy du tẩu chiến đấu làm chủ, cũng không dốc hết sức sát phạt. Triệu Thăng toàn thân kim quang bùng lên, một bên đi sát đằng sau Vân Chu bay nhanh, một bên phân tâm dùng nhiều, hai tay liên tục thao túng 64 đạo kiếm quang lôi kéo khắp nơi, tiêu sát điên cuồng tập kích đông đảo đê dài lôi trùng. Càng thậm chí hơn, hắn lại lấy lực lượng một người cùng hai đầu lôi trùng cùng nhau, tựa hồ vẫn có lưu chỗ chống dáng vẻ. Ba đầu đường kính hơn 40 trượng nhị giai lôi trùng liên tục gầm nhẹ, toàn thân điện quang bắn ra bốn phía, liên tục phun ra ba đạo thô to lôi đỉnh, đồng thời nửa người dưới tất cả râu thịt tựa như vô số xúc tu bạch tuộc, vang một tiếng rút bạo không khí, cần đuôi mang theo nóng dựng địa tường, phát ra suy suy tiếng xé gió, hướng phía Triệu Thăng phô thiên cái địa quật mà đến. Triệu Thăng nhíu mày một cái, bên ngoài thân quần quận kim quang tuôn ra, trong đó còn kèm theo xương cốt nổ đùng nhẹ vang lên. Hắn túi lưng ngồi vượt qua, một tay nắm tay, cất vào bên hông, vô số quyền ảnh trong chốc lát vang ra. Vang quyền phong trong nháy mắt chen bể không khí, mấy chục trên trăm cái thi lao lớn nắm đấm vàng, tựa như hỏa tiễn phá không mà ra, thình lình tạo ra một mảng lớn quyền mạc, ở vang đánh tới hướng ba đầu nhị giai lôi trùng. Rầm rầm rầm. Ba đầu nhị giai lôi trùng to lớn thể sắc liên tục nổ lên mảng lớn màu xanh tương dịch, màng da vỡ vụn lõm bên dưới nhiều chỗ thật sâu quyền hố. Một giây sau, tất cả đều thê thảm cực kỳ quần của lấy, rơi xuống khỏi lôi vân chỗ sâu, một đường hạ xuống đại lượng xanh đỏ huyết đục. Vẹn vẹn vừa đối mặt, ba đầu nhị giai lôi trùng trọng thương mà chạy. Kim đan phía dưới đều là sâu kiến, lời nói đó không hề giả dối. Ông ngong. Chỉ tinh kiếm phát ra một trận bù bù, kiếm quang thương long trùng quanh nổi lên lít nha lít nhít xanh thảm địa quang hóa thành một cái lưới lớn bao phủ co vào, y đổ chói lại thương long. Triệu Thăng thần sắc nhẹ nhõm, con ngón đúng ra, chỉ gặp nửa bầu trời lập tức tuôn ra chói mắt kiếm quang. Trong lúc nhất thời, chỉ tinh kiếm trung quanh trong trăm trượng đều bị lăng lệ chi cực canh kim kiếm quang nơi bao bọc, ngay cả đầu kia tam giai lôi trùng cũng đều bao phủ tại trong đó. Phô thiên cái địa kiếm quang hướng phía trung quanh quét ngang qua, tùy tiện gạt bỏ tính ra hàng trăm đê giai lôi trùng. Động tĩnh lớn như vậy, để Vân Chu sữa 3000 hành khách nhìn trợn mắt hốt hoồm. Không chỉ như thế, Tiêu Tác, Diêu Vương các loại kim đan chân nhân cũng ghé mắt nhìn lại. Triệu Thăng dần vào giai cảnh, bên cạnh trôi nổi tại trống không chu thiên phủ quận điệp điệp tỏa ánh sáng, một tấm lại một tấm nhị giai trọng phù không ngừng hóa thành cho bụi. Một đầu khác tam giai lôi trùng từ bắt đầu liền nhận lấy đại lượng pháp thuật tra đạp, nhất thời thật sâu lâm vào biển lửa, phong nhận kim kiếm phong bạo thay nhau quanh tạc, bị đánh đến liên tục lùi về phía sau, chỉ có thể ỷ vào lôi đình lực trường ngạnh kháng. Mặt khác chiến đoàn, lúc này trừ Hồng Phát Tiêu Tác mượn nhờ pháp bảo sắc bén, coi như hơi chiếm thượng phong, còn lại hai nơi chiến đoàn tạm thời hiện ra rằng có trạng thái. Hạo Nhiên Tông hai vị kim đan trưởng lão, Diêu Phương gió êm dịu quát người thấy vậy, trong lòng đại hỉ đứng lên. Triệu Thăng thần thông càng mạnh, có thể ngăn cản lôi trùng tỷ lệ tự nhiên là càng cao mấy phần. Nửa thời gian cạn chén trà sau, Trấn Hải Vân Chu nhanh như điện chớp, đã bay qua 300 dặm lôi vân. Lúc này, phía chân trời xa xôi cuối cùng đã lộ ra một đường trời xanh, từng tia từng sợi ánh nắng xuyên thấu phía trên tầng mây, chiếu xuống. Dài răng giặc vô tận lôi vân màu đen rốt cục thấy được cuối cùng. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người phấn chấn không gì sánh được, nhao nhao thôi động còn sót lại chân nguyên, thi triển thần thông pháp thuật, cùng lôi mẫu bọn họ triển khai sau cùng chém giết. Mà lúc này, đầu kia ngũ giai lôi mẫu tựa như một đầu to lớn bạch tuộc, từng đầu dài đến 2-300 trượng, thô to không gì sánh được râu thịt kéo chặt lấy Trấn Hải Vân Chu, liều mạng phóng xuất ra ngàn vạn lôi đỉnh địa quang. Lấy làm trung tâm, trong phạm vi mười mấy dặm lôi vân trùng tự nhiên lôi điện cũng nhao nhao bị hấp dẫn tới, hóa thành lít nha lít nhít điện xả, tích tại Vân Chu bên trên. Giờ phút này, Trấn Hải Vân Chu phòng ngự đại trận đã tiếp cận cực hạn, mà nó nguyên bản có được các loại phản kích thủ đoạn lúc trước hơn nửa canh giờ kiệt lực chống cự bên dưới, cơ hồ bị vô số kẻ điên cuồng lôi trùng tiêu hao hầu như không còn. Tự bạo lôi trùng quá mức khủng bố, cho dù cỡ lớn tổ hợp bảo thuyền cũng có chút không chịu được nổi. Đương nhiên, Trấn Hải Vân Chu còn kỳ thật có giấu vài tay đại sát chiêu, có thể bởi vì Nguyên Anh lão tổ không tại, những người khác quyền hạn lại không đủ, dẫn đến Trấn Hải Vân Chu không có sát chiêu lại không dùng được. Nếu không, chỗ nào dùng tới được phái ra Triệu Thăng bọn người mạo hiểm hộ tống. Hơn 20 hơi thở đằng sau, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội phía dưới, một chiếc khổng lồ như núi to lớn hình địa phi thuyền chợt mà đánh vỡ tầng mây, xông vào một mảnh trong bầu trời trong xanh. Ánh nắng tươi sáng, chiếu xạ đến địa thuyền thời điểm, có thể nhìn thấy mặt ngoài trải rộng vết nứt cái hố nhỏ, khắp nơi cháy đen vết nhăn. Giống. Lúc này đầu kia nối tiếp nhau tại Vân Chu thượng tầng ngũ giai lôi mâu phi thường không cam lòng phát ra một tiếng trầm thấp ông giống, toàn bộ râu thịt đông nhiên tùng tới ra, thu hồi trong bụng. Điện quang lóe lên, lôi mâu chợt bay lên, khổng lồ thể xác lập tức lơ lửng tại trong khí quyển, thế mà chủ động cùng Trấn Hải Vân Chu thoát rời đi. Một bên khác, Triệu Thăng bọn người nhao nhao bay trở về Vân Chu phụ cận, thần sắc cảnh giới nhìn về phía dần dần đi xa mảnh kia lôi đỉnh Vân Hải. Lúc này ở mờ tối lôi vân trùng, vô số lôi trùng chen chúc chung một chỗ, tại phía trước nhất 6 đầu to lớn vô cùng lôi mâu lặng lặng treo ở lôi vân bên dưới, dưới bụng râu thịt lại cuồng loạn quật lấy. Nhất thời điện quang lôi đỉnh loạn tung tóe. Đợi đến ngũ giai lôi mẫu lóe lên núp ních lấy bay trở về Vân Hải, cùng bầy trùng về tụ hợp. Tại Triệu Thăng đám người nhìn soi mói, lôi bạo vân mẹ bầy dần dần một lần nữa biến mất tại thật dày trong mây đen. Chương 384, đến tinh thần đảo 2, chương 384, đến tinh thần đảo 2, vừa trở lại Vân Chu trong phòng điều khiển, Hồng Phát Tiêu Tác trên mặt không hiểu vượt lên trước hỏi, "Diêu chân nhân, chúng ta vì sao không liên thủ lưu lại đầu kia ngũ giai lôi mẫu, lấy bao trùng triều cản đường mối thù?" Diêu Phương hé miệng không nói, âm thầm bình phục chấn động không chỉ chân nguyên. Triệu Thăng như có điều suy nghĩ mở miệng nói hẳn là Diêu chân nhân là không muốn cùng Lôi Bạo Vân mẹ kết xuống tử thủ. Tại hạ nghe nói loại này yêu trùng thiên tính hung bạo, linh trí đơn giản, lại phi thường mang thủ. Triệu đạo hữu, nói cực phải. Lôi trùng là giết không dứt tông ta tự nhiên không muốn uổng phí sức lực tới kết thủ. Đối với tông ta tới nói, bảo trì đường thuyền thông suốt mới là vị thứ nhất. Phong Hống đạo nhân sắc mặt tái nhợt, lại mở miệng tán thưởng nói. Áo bào trắng ra luật chân nhân biến sắc, đông nhiên nghĩ mà sợ nói không chỉ có là dạng này. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Cái này bầy trùng từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện Lôi Vương bóng dáng. Nếu là có một đầu thất giai Lôi Vương tại, chúng ta chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Lúc này, Diêu Phương đột nhiên mỉm cười, đối với Triệu Thăng ba người giải thích nói các vị đạo hữu yên tâm, thất giai phía trên Lôi Vương không dám tùy tiện hiện thân. Về phần nguyên nhân, ta muốn chư vị cũng có thể đoán. Triệu Thăng nghe vậy lòng có sở ngộ. Thất giai đại yêu đã linh trí mở rộng, trí thông minh cùng nhân loại tương đương. Loại này nguyên anh cấp yêu vương chắc hẳn sớm đã cùng Hạo Nhiên Tông tạo thành một loại ăn ý, nó không tự mình xuất thủ công kích Chấn Hải Vân Chu, Hạo Nhiên Tông đương nhiên sẽ không bên dưới khí lực lớn rào sát loại này cao giai yêu vương. Từ xưa nhân yêu bất lưỡng lập, đó là đối với trung đê giai yêu thú mà nói, chờ đến thất giai trở lên, có là yêu vương cùng nhân tộc nguyên anh âm thầm mắt đi mày lại, thậm chí cùng mở ruột. Dù sao đã thoát khỏi nguy hiểm, Triệu Thăng lười đi muốn hai tộc nhân yêu cao tầng ở giữa bận rộn. Hắn hiện tại quan tâm là nhiệm vụ lần này trả thù lao lúc nào có thể nắm bắt tới tay. Đúng vậy, những người khác cũng là ý định này. Tiêu Tắc là tán tu xuất thân, đối với trả thù lao nhất là để bụng, lúc này hỏi thăm Diêu Phương Diêu chân nhân, Tiêu Mộ khi nào có thể cầm tới vật của ta muốn. Lời này vừa nói ra, Triệu Thăng cùng Gia Luật hai người lập tức ghé mắt nhìn về phía Diêu Phương. Ba vị đạo hữu đừng nội. Các ngươi yêu cầu không đồng nhất, tại hạ cũng cần thời gian đi siêu tập ba vị muốn đồ vật. Bất quá Tiêu đạo hữu đơn giản nhất, đợi đến tinh thần đạo. Nhiều nhất hai ngày thời gian, đồ vật nhất định đưa đến trên tay của ngươi. Tiêu Tắc hài lòng gật đầu. Lúc này, Diêu Phương nhìn về phía Triệu Thăng hai người, giải thích nói Triệu đạo hữu muốn hơi phiền toái một chút, nếu là không đội lời nói, thỉnh cầu đạo hữu ở trên đảo kiên nhận chờ thêm một chút thời gian. Về phần Gia Luật đạo hữu yêu cầu, lão phu nhất định phải chờ trở về địa điểm xuất phát đằng sau, kỹ càng hướng trưởng môn hồi bẩm. Bất quá lão phu dám cam đoan, Gia Luật đạo hữu nhất định có thể đạt được ước muốn. Triệu Mô không nhất thời vội vã, 2-3 tháng cũng là có thể đợi. Ha ha, vậy liền làm phiền Diêu chân nhân. Một phen trả lời chắc chắn phía dưới, Triệu Thăng ba người hết sức hài lòng. Tại vượt qua Lôi Trùng Thai Ách sau, lữ trình kế tiếp mặc dù cũng gặp gỡ qua một chút nho nhỏ khó khăn chắc trở, nhưng đều bình an không việc gì xông đi qua. Nhoáng một cái hơn nửa tháng đi qua, Trấn Hải Vân Chu rốt cục đã tới mục đích cuối cùng nhất tinh thần đảo. Ông, đường kính ngàn trượng to lớn đĩa thuyền dưới bụng đột nhiên bắn ra một cây hơn 20 trượng thô cổ sáng màu trắng, cổ sáng cuối cùng cùng mặt đất một tòa pháp trận khổng lồ kết nối. Triệu Thăng, Tiêu Tác, Gia Luật ba người làm nhóm đầu tiên xuống thuyền hành khách, chậm rãi từ trong cột ánh sáng hạ xuống. Một hơi đằng sau, ba người rơi xuống đất. Triệu Thăng hướng hai người liền ôm quyền, cất cao giọng nói Tiêu Minh, Gia Minh. Tại hạ muốn tại tinh thần đảo ở mấy tháng. Hai vị về sau nếu đang có chuyện, nhưng cầm tín vật đến đây. Triệu Mô nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy. Triệu lão đệ, ta Tiêu Tác đối với ngươi làm người cùng thực lực mười phần bội phục, về sau tất nhiên sẽ nhiều hơn đến nhà quấy rầy. Ngươi tuyệt đối không nên ghét bỏ nhà. Tiêu Tác ôm quyền đáp lễ, lại cười nói. Triệu Thăng hơi có vẻ giận trách ai, Tiêu Minh nói quá lời. Đường đường kim đan chân nhân đến nhà, tại hạ hoan nên còn đến không kịp, như thế nào lại ghét bỏ đâu. Lúc này, Gia Luật gạt ra mỉm cười, thần sắc nói rất chân thành, Triệu đạo hữu tuổi còn trẻ, liền có như thế tu vi, tương lai bất khả hạn lượng. Ta hai người có thể cùng Triệu đạo hữu kết bạn, nhắc tới cũng là một phen may mắn. Gia Luật người này tính cách quả đạm, tự cao tự đại, bây giờ có thể nói lời như vậy, có thể thấy được Triệu Thăng đã thật sâu khuất phục hắn. Tại dài đến nửa năm dài rằng giặc lữ trình bên trong, Triệu Thăng ngẫu nhiên biểu hiện bác văn cường thức cùng tinh thông nhiều loại pháp môn kỹ nghệ xuất chúng biểu hiện, sớm đã âm thầm làm cho Gia Luật mặc cảm. Lại thêm Triệu Thăng thực lực dị thường cường hành, so với hắn còn phải mạnh hơn mấy phần. Tu tiên giới từ xưa cường giả vi tôn, Gia Luật sẽ có biểu hiện như thế cũng không hiếm lạ. Đối với Gia Luật tán dương, Triệu Thăng tự nhiên khiêm tốn một phen. Thời gian nói mấy câu, nhóm thứ hai hành khách bắt đầu hạ xuống tới. Vì ngăn ngừa phiền phức, Triệu Thăng ba người định ra ngày sau lại tụ họp quyết định, đằng sau liền bái biệt tách rời. Triệu Thăng điều vận chân nguyên, dưới chân sinh ra một đám hỏa vân, ngự không mà đi. Bay qua rộng lớn vân chu quảng tràng, hắn bay thẳng hướng hơn 10 dặm bên ngoài phồn hoa ồn ào náo động tinh thành. Tinh thần đảo diện tích không lớn, chỉ có ngàn dặm phương viên. Nhưng đảo này là toái tinh hải hạch tâm yếu địa, cũng là toàn bộ toái tinh hải tiên đạo, kinh tế và quyền lực trung tâm, người đồng đều tu vi cảnh giới có thể xưng thiên trụ giới cao nhất mấy chỗ khu vực một trong. Nơi này có thể nói là luyện khí không bằng chó, trúc cơ đi đầy đất, chỉ có kim đan mới có thể run lắc một cái. Phái tinh hải tất cả kêu nổi danh hào thế lực đều sẽ trăm phương ngàn kế mua xuống tinh thần đảo một khối thổ địa, dùng cho kiến tạo thế lực trụ sở. Nơi này là vô số thổ dân tu tiên giả hướng tới thánh địa, chẳng những tấc đất tấc vàng, càng là nhân gian tiên cảnh. Đương nhiên, đối với U Nang ngượng ngùng người mà nói, nơi này cũng là địa ngục. So sánh những giới vực khác phường thị, tinh thành chỉ có trăm dặm phương biên, nhưng trong thành kiến trúc phần lớn mười phần hùng vĩ đồ sộ, khắp nơi có thể thấy được cao tới mấy chục trên trăm trượng to lớn lâu vũ cùng cung điện. Mỗi một tràng đều chiếm diện tích khổng lồ, bên ngoài bao phủ từng tầng phù văn pháp tượng mờ mịt, linh quang sáng rực trận pháp tường ánh sáng. Tư Đồ, Chu Tước, Bạch Hổ, Xuân Thu Minh, Tứ Hải Tông Phong Hỏa Đạo Trần Thị, Kỳ Dương Thị, Long Thủ Đạo Phân Thủy Phái chương 385, xin mời lao tổ giữ thể diện, 1, chương 385, xin mời lao tổ giữ thể diện, 1, Triệu Thăng thu liêm khí thế, tùy ý đi tại tinh thành rộng rãi trực tiếp trên đường cái, biểu nhìn qua tựa như một cái bình thường khách du lịch bình thường. Ánh mắt của hắn quét mắt khu phố hai bản từng sản cao lầu cung vũ, trong lòng chạy qua từng cái quen thuộc vừa xa lạ danh tự. Lúc này, trên mặt đường, tiếng người thú giống huyên áo, yêu thú hung cầm đông đảo, vô số quần áo thần thái khác nhau nhân tộc lui tới, đầu người toán loạn, ở giữa càng xen lẫn không ít khoác lông sinh vậy, thân thể màu tóc cùng nhân tộc khác lạ thổ dân dị tộc. Thỉnh thoảng có thể thấy được, từng vị khí thế phi phàm tu tiên giả bị rất nhiều người chen chúc tiến lên, càng có thật nhiều tu tiên giả hoặc cưỡi, hoặc nắm các loại cổ quái kỳ lạ yêu sùng hành tẩu ở trong đám người. Nhưng mà, vô luận cỡ nào ngang ngược càn rỡ người đến tinh thành bên trong, tất cả đều thành thành thật thật tuân quy thủ cự, không dám chút nào trái với thành này đạo luật. Bởi vì tại tinh thành, tại tinh thần đạo thậm chí tại toàn bộ bên trong tinh hải, tinh thần cung chính là trời. Có tinh thần cung chấn áp một phương, liền ngay cả Nguyên Anh lão tổ cũng không dám ở trên đảo lỗ mãng. Sau nửa canh giờ, Triệu Thăng tại tinh thành phía ngoài nhất trong phường thị, thấy được một tòa 9 tầng cao, mặt lâu trắng loáng như ngọc hình cái tháp thạch lâu. Lâu này tất cả đều là dùng từng khối một trượng vuông to lớn trắng đá núi lũy thành, khe đá chỉnh tề nhỏ bé, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, phảng phất liền thành một khối. Mà ở tòa tháp này mái nhà bộ, lóng lánh năm cái chữ to màu vàng khung quy đảo Triệu thị. Triệu Thăng mỉm cười, mặc dù đã sớm biết bên này phát triển không sai, hôm nay gặp mặt, quả nhiên có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Không rủa Triệu gia có thể tại tinh thành mua xuống lớn như vậy một khối thổ địa, nghĩ đến thủ bút không nhỏ, xem ra gia tộc rất giàu có. Hồi tưởng đến khung rủa Triệu thị đủ loại tư liệu tin tức, Triệu Thăng cất bước đi hướng thạch lâu cửa lớn. Vừa tiếp cận cửa lớn ba trượng, hắn liền bị hai vị ưỡn ngực chổng bụng, người mặc huyền quy hắc khải thủ vệ liên thủ ngăn cản đường đi. Không cần hai người mở miệng, Triệu Thăng một tay hướng về phía trước mở ra, trên lòng bàn tay nằm một viên chính diện truyện in một ngọn núi lệnh bài. Trong lệnh bài trên ngọn núi trải rộng cây đào ở giữa nở đầy tiên diễm chói mắt hoa đào. Ngọn núi này đại biểu cho Triệu thị tổ địa Thái Ốc Sơn lại dùng chân nguyên một kích, lệnh bài lập tức hiện hiện một cái kim quang trầm tĩnh triệu tự. Hai vị thủ vệ là luyện khí cảnh tu tiên giả, cũng là Triệu thị tộc nhân, thấy một lần tấm lệnh bài này, thần sắc lập tức hết sức kích động. Mau mau, mau mời tiến. Chúng ta không nghĩ tới đúng là tổ địa người đến. Vừa mới kém chút lãnh đạm quý khách, còn xin tha lỗi nhiều hơn. Người không biết không trách. Các ngươi phía trước dẫn đường đi. Đang khi nói chuyện, một người thủ vệ một lựu khói chạy vào lâu vũ, hướng người báo tin đi. Mà đổi thành một tên thủ vệ thì nhiệt tình dẫn Triệu Thăng đi vào Triệu thị trụ sở. Một lát sau, một gian đẹp đẽ trang nhã, nhưng không mất đại khí trong phòng khách, Triệu Thăng ngồi tại một tấm ngọc cán sau, trước mặt trưng bày một chén mùi thơm nước mũi linh trà, hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng phẩm một ngụm, nước trà phương vào trong bụng, một cỗ ủ ấm khí tức từ dạ dày chậm rãi phát tán ra, làm cho người thân thể thư sướng. Lúc này, một cái áo trắng nữ tử tuổi trẻ từ ngoài cửa đi đến, trông thấy Triệu Thăng đằng sau, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo hé miệng cười một tiếng, lập tức một cỗ say lòng người phong tình lặng yên tản ra. Nàng cười duyên nói nguyên lai tổ địa lần này phái tới chính là một vị tiểu đệ đệ. Ngươi là cái nào chữ lót? Nói đến cho tỷ tỷ nghe một chút. Triệu Thăng dừng dưng cười một tiếng, nói, ta bối phận cũng cao, chỉ là chữ Thanh Bối mà thôi. Phụ tổ ban tên cho Thanh Dương. Vậy ngươi lại là người nào? Nữ tử áo trắng nghe thấy lời ấy, lúc này thu lại mặt cười, nhìn kỹ Triệu Thăng vài lần, trở nên có chút cẩn thận, hé miệng nói đạo tự bối, Triệu đạo tinh. Lớn hơn ngươi mấy cái bối phận. Nàng sở dĩ cố ý cường điệu bối phận, là bởi vì khung rùa Triệu Hòa Hưng Long Triệu ở giữa một chút ma sát. Cứ việc hai nhà đồng xuất một nhánh, cứ việc Hưng Long Triệu thị thế lực xa xa mạnh hơn khung rùa Triệu thị, nhưng là hai nhà tách ra đã gần đến hơn 800 năm, lại cách xa ngàn tỷ dặm. Tuy nói gần nhất mấy trăm năm nhiều lần có đi lại, thế nhưng là cuối cùng bởi vì khoảng cách quá xa, đi lại không cần, khó tránh khỏi lộ ra xa lạ xa lánh, giữa lẫn nhau vì lợi ích cùng danh phận tổng không thể thiếu sinh ra ma sát cùng tranh chấp. Triệu đạo tinh cường điệu bối phận chi kém rõ ràng là muốn chiếm đoạt đại nghĩa. Khung rùa Triệu thực lực kém xa tít tắp Hưng Long Triệu, nhưng chính vì vậy, mặt ngoài càng phải là nhà mình kiếm cái mặt mũi. Triệu Thăng hiểu rõ vô cùng tâm tư của đối phương. Bất quá, Triệu đạo tinh lúc này xem như đụng phải tấm sắt. Chỉ là tu sĩ trúc cơ nào có tại kim đan trước mặt làm bộ làm tịch đạo lý. Triệu Thăng căn bản không cần mở miệng, bèn bèn thả ra nội liễm kim đan uy áp. Cái này điều đó không có khả năng. Triệu đạo tinh khiếp sợ hoa dung thất sắc, nhịn không được la thất thanh. Ân. Triệu Thăng gặp tình hình này, kim đan uy áp trong nháy mắt bao phủ cả gian khách sảnh. Triệu đạo tinh như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức hạ thấp thân phận hành đại lễ, run giọng nói tiểu bối Triệu đạo tinh, tham kiến lão tổ. Vừa mới tiểu bối mạo phạm tiên nhan, vạn mong lão tổ thứ tội. Đến kim đan chi cảnh, bản tộc bối phận đã không trọng yếu nữa. Mặc kệ ngươi bối phận cao bao nhiêu, chỉ cần gặp được bản tộc kim đan, trừ trực hệ bên ngoài, những người khác hết thể lấy lão tổ tôn sưng. Miễn lễ. Triệu Thăng phất tay phất một cái, một cỗ không gì sánh được dư thừa đại lực tùy theo hiện lên, lập tức đem Triệu đạo tinh thân thể đỡ thẳng. Ngồi đi. Nghe được đối phương ngữ khí ôn hòa, Triệu đạo tinh trong lòng bùng lòng, vội vàng nơm nớp lo sợ ngồi vào dưới tay. Nhìn qua Triệu Thăng trắng non tuấn lãng khuôn mặt, trong nội tâm nàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng từng tại gia tộc tin báo bên trong nhìn qua liên quan tới Triệu Thanh Dương đơn giản tư liệu, biết đối phương là Hưng Long Triệu thị đời mới tiềm long, có kim đan chi tư. Có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương thế mà tại ngắn ngủi trong hơn 10 năm ngay cả vượt qua trúc cơ tam giai, thậm chí nhất cử thành công tấn thăng kim đan. Đây quả thực vượt qua tưởng tượng của nàng. Lại một vế nghĩ đến đối phương tựa hồ còn chưa đủ trăm tuổi, Triệu đạo tinh lập tức tâm thần hoảng hốt, biểu lộ khó mà tự chế. Triệu Thăng thấy đối phương một mặt thất thố, cũng không đi để phá, mà là tùy ý hỏi thăm một chút liên quan tới khung rùa Triệu thị một chút tình hình gần đây. Ở kiếp trước thời điểm, hắn cố ý cho bên này chi nhánh lưu lại không ít truyền thừa cùng tài vật. Khung rùa Triệu thị cũng coi như không phụ kỳ vọng của hắn, gần 300 năm phát triển coi như thuận lợi, đời đời trúc cơ không dứt, trong tộc nhân khẩu mỗi năm tăng trưởng. Chương 386, xin mời lão tổ giữ thể diện, 2, chương 386, xin mời lão tổ giữ thể diện, 2, to như vậy toái tinh hải, đại bộ phận linh đảo thượng đều có Triệu thị tộc nhân định cư. Bất quá, bên này phát triển kém xa Hưng Long Triệu thuận lợi, không rủa Triệu địa bàn vững chắc không gì sánh được, thế lực cũng coi như không nhỏ, ở hành tinh khác biển có thể nói là một nhà kêu có danh tiếng thế lực. Nhưng mà, lúc này không rủa Triệu đã mò tới một tầng thiên trần nhà. Chỉ cần gia tộc không có sinh ra một vị kim đan chân nhân, không rủa Triệu vĩnh viễn cực hạn tại ngoài hành tinh biển một đạo chi địa, không có khả năng xông vào bên trong tinh hải vòng hạch tâm tầng. Vấn đề này có thể xưng vô giải, Triệu Thăng cũng không có gì tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể nói không rủa Triệu thị thiếu sót một chút may mắn. Triệu đạo tinh rất cung kính đáp trả Triệu Thăng hỏi thăm. Đằng sau, nàng thấy đối phương thái độ hòa ái, bình dị gần gũi, thế là trong lòng dần dần trầm tĩnh lại. Thừa dịp một đề tài kết thúc khoảng cách, Triệu đạo tinh hơi có vẻ hiếu kỳ xông Triệu Thăng hỏi, "Lão tổ, ngài không xa ước vạn dặm đi vào toái tinh hải, chắc hẳn có đại sự muốn làm. Tộc ta thực lực mặc dù cạn, nhưng trong nhà nhân thủ còn tính rộng rãi. Ngài nếu là có cần, cứ mở miệng. Ta không rủa Triệu thị tất nhiên nguyện ý toàn lực muốn trợ." Triệu Thăng thoải mái cười một tiếng, rõ ràng tiếng nói ta lần này tới toái tinh hải, thứ nhất là khoáng đạt tầm mắt, du lịch thiên hạ, thứ hai cũng là có đại sự cùng nhà ngươi thương lượng. "A, là việc đại sự gì? Văn bối có thể nghe một chút." Triệu đạo tinh ánh mắt lóe lên, có vẻ như hiếu kỳ truy vấn. "Ha ha, không nên suy nghĩ nhiều. Ta lần này tới là cho nhà ngươi đưa chỗ tốt tới. Về phần là việc đại sự gì, nói cho ngươi cũng không sao." Nói đến đây, Triệu Thăng thu liệm ý cười, thần sát chăm chú hỏi, "Ngươi có biết Thiên Táng Nguyên thi triều thái biến một chuyện?" Triệu đạo tinh trên mặt hiện lên một tia mờ mịt, chần chờ một chút, không xác định hồi đáp, "Ta trước kia giống như từ đồng đạo nơi đó từng nghe nói việc này, nhưng này lúc chỉ là nói chuyện phiếm đàm luận thú, cũng không có cẩn thận lưu tâm tìm hiểu." Triệu Thăng một chút không kỳ quái Triệu đạo tinh biểu hiện. Người thường thường sẽ chỉ quan tâm lưu ý chuyện bên người, sẽ rất ít chú ý phát sinh ở ngoài ước vạn dặm đại sự. Toái Tinh Hải cùng Trung Châu hai địa phương cách xa nhau ước vạn dặm, hai địa phương tin tức liên hệ cùng khuyết tán tốc độ đều rất chậm. Như vậy để một cái bản địa trúc cơ đi chú ý ngoài ước vạn dặm sự tình, không khỏi khó cho nàng. Đồng thời, ngươi không biết Thiên Táng Nguyên thái biến nội tình, tự nhiên cũng sẽ không lưu ý loại chuyện này. Bất quá ta nói cho ngươi một chuyện, lưỡng giới đại chiến sắp ở trên trời mai Táng Nguyên bộc phát. Lần này ngươi có thể nghe rõ chưa? Triệu Đạo Tinh nghe vậy sững sờ, lưỡng giới đại chiến. Lấy lại tinh thần, nàng tâm thần bị chấn, lập tức ngồi không yên. Trong lúc nhất thời trong nội tâm nàng rối bời vô số nghi hoặc phun lên não hải, cũng không biết hỏi chút gì mới tốt. Triệu Thăng thấy thế khoát tay áo, bắt đầu kiên nhẫn đem trong đó nội tình giảng thuật một lần. Cựu Tinh Liên Châu U Minh Quỷ Giới bết nứt thời không phong ấn phá toái lượng giới đại chiến lên. Cái này đến cái khác cực kỳ bí ẩn bí mật từ Triệu Thăng trong miệng em thai nói ra, Triệu Đạo Tinh nghe miệng đắng lưỡi khô, cảm xúc không chừng. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Thăng mới nói ra chuyến này mục đích cuối cùng nhất, cần sớm cho gia tộc chuẩn bị kỹ càng một con đường lui. Ngươi rõ chưa? Triệu Thăng cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Đạo Tinh, ý vị thâm trường hỏi. Triệu Đạo Tinh tránh đi ánh mắt của hắn, thấp giọng nói, ta đã hiểu, nhưng căn hệ trọng đại, nhất định phải nhanh cáo chi gia chủ cùng tộc lão. Triệu Thăng đại khí nói, ngươi có thể truyền tin cho bọn hắn. Tiếp qua mấy tháng, ta sẽ đích thân tiến về Khung Quy đảo. Lão tổ, ngài Triệu Đạo Tinh thoáng lộ ra có chút tiến tối mất eo, nhưng rất nhanh nàng tỉnh táo lại, lúc này sửa lời nói, ân, ta ngay lập tức sẽ truyền tin trở về. Mặt khác, Khung Quy quán tầng cao nhất có chuyên môn mở động phủ tu luyện, nhưng khi làm lão tổ tạm thời ngủ lại chi địa. Triệu Thăng nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy. Triệu Đạo Tinh thấy thế, cũng lập tức đứng dậy, ôn nhu nói, lão tổ một đường đường đi sốc này, nghĩ đến nhất định thể xác tinh thần mỏi mệt. Ngài đi theo ta, ta mang ngài tới chống đỡ lâu động phủ. Làm phiền. Triệu Thăng khẽ bước cầm nói. Triệu Đạo Tinh chỉnh trọng hạ thấp thân phận hành lễ, lại không lại nói cái gì lời khách sáo. Nàng làm Khung Quy quán quán chủ, làm người khéo léo, tâm tư linh tấu là nhất định. Triệu Đạo Tinh tại phân tức hai chữ bên trên nắm giữ cực diệu, giờ này khắc này nói nhiều một câu, tất nhiên sẽ lộ ra xa lạ. Cho nên lúc này vô thành thắng hữu thanh. Khung Quy quán tầng cao nhất diện tích gần ngàn bình phương, có được phòng tu luyện, tinh thất, đạo tràng, đại khách sảnh chờ chút động phủ thiết yếu nơi trốn. Nội bộ trang trí phát tố vô hoa, lại hàm ẩn gợn sóng đạo vận tự nhiên, xem xét liền biết là có cao nhân chỉ điểm bố trí mà thành. Triệu Thăng đối với cái này chỗ hết sức hài lòng. Triệu Đạo Tinh biết điều cáo từ rời đi về sau, hắn lập tức đi vào tinh thất, bắt đầu minh tưởng nhập định, dùng cái này khôi phục hao tổn tâm thần. Từ đó, Triệu Thăng ngay tại Khung Quy quán ở đằng sau trong nửa tháng, hắn lục tục tướng tinh thành đi vòng vo một lần, một bên một lần nữa quen thuộc toái tinh hải phong thổ, một bên bốn phía tìm kiếm mua sắm các loại bảo vật linh dược. Nửa tháng trôi qua, hắn thu hoạch tràn đầy, ánh sáng ngàn văn tinh tạo quả liền thành công nhặt nhạnh trôi tốt giữ thể diện hai biên. Hơn nửa tháng sau, Triệu Đạo Tinh một thân thủy lam váy ngắn, đeo theo ngọc xuyến, không ngừng ở lầu chót ngoài động phủ bồi bề. Thần sắc hơi có vẻ chần chờ cùng do dự. Lúc này, một cỗ gợn sóng đan hương bỗng nhiên từ trong khe cửa truyền ra, vọt tới chóp mũi của nàng. Nghe đan hương, Triệu Đạo Tinh biểu lộ biến đổi, tự lẩm bẩm, đây là trúc cơ đan. Không, còn có khác linh đan. Triệu Đạo Tinh co rúm mũi ngọc tinh xảo, cẩn thận phân biệt trong không khí đủ loại hương khí, thần sắc càng phát ra chấn kinh. Làm sao có thể? Bên trong lại còn có ẩn thần đan cùng sinh đan đan hương. Triệu Đạo Tinh mười phần hoài nghi mình khứu giác xảy ra vấn đề. Nhưng nàng dù sao cũng là một vị chuẩn nhị giai luyện đan sư, gần như không có khả năng nghe sai cái này ba loại chứ danh linh đan. Ngay tại nàng chấn kinh đến hoài nghi mình thời điểm, bên hai bỗng nhiên vang lên một thanh âm, nếu đã tới, liền vào đi. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp động phủ cửa lớn bỗng nhiên vô thanh vô tức tự động mở ra. Triệu Đạo Tinh cảm nhận được chung quanh có một đạo thần thức cường đại phi tốc tiêu tán. Nàng đầu tiên là hạ thấp thân phận thi lễ, tiếp lấy cất bước đi vào trong động phủ. Nghe trong không khí đan hương, nàng đi đến động phủ bên trái nhất phòng luyện đan trước. Lúc này, từ trong phòng luyện đan tuân gia đan hương càng phát ra nồng đậm, Triệu Đạo Tinh đã có thể xác định nàng đoán không sai. Chương 387, xin mời lão tổ giữ thể diện, 3, chương 387, xin mời lão tổ giữ thể diện, 3, trên đời này thực sự có người có thể làm đến đồng thời luyện chế ba loại khác biệt đan dược mà lại sắp thành công. Nàng rung động bản phần, trong lòng nghĩ như vậy lấy, đã thấy đến đan phòng cửa lớn không gió tự mở. Ta còn có chút dấu vết, chính ngươi vào đi. Triệu Đạo Tinh nghe được trong môn truyền ra thanh âm, hơi chút do dự, nhưng cuối cùng kìm nén không được lòng hiếu kỳ, cất bước đi vào. Thả vừa vào cửa, nàng trong nháy mắt cảm giác gian phòng không khí dị thường nóng hổi nóng rực, ánh mắt hơi có vẻ bặm mẻo. Gian phòng chỗ sâu, giống như dâng lên một vầng mặt trời. Không, nàng thật thấy được thái dương. Giờ phút này, ngay tại trước mặt nàng cách đó không xa, một viên đường kính ba trượng, tròn trịa như trứng gà hỏa cầu khổng lồ lẳng lặng treo ở giữa không trung, phóng thích ra vô tận quang nhiệt. Tại thái dương trung ương ngồi một cái vĩ nạn thẳng tắp, đưa lưng về phía thân ảnh của nàng. Mà xuyên thấu qua mở mịt diệu dương, Triệu Đạo Tinh trông thấy ba tôn linh quang trầm tĩnh phong cách cổ xưa đan lô tất cả bị một đoàn chân hỏa bao khỏa. Giờ phút này, đan lô đỉnh chóp sinh ra từng sợi đan vụ lưu vân. Phanh phanh phanh. Ra đi. Đúng vào lúc này, ba tôn đan lô nóc ứng thanh bay lên, chợt mà 8-9 quả hương khí mùi thơm ngào ngạt hoặc đỏ, hoặc trắng, hoặc xanh ba loại linh đan từ ba cái miệng lò bay nhanh mà ra. Tiếp lấy, linh đan tựa như vật sống giống như nhu thuận chui vào bảy ở trên đất ba cái trong đan bình. Triệu Thăng thuần thục cực kỳ đem ba cái đan bình đánh lên đan phong. Sau đó, hắn vươn người đứng dậy. Tâm niệm chớp động, kim ô chân hỏa đột nhiên dung hợp một chỗ, tiếp theo hóa thành một đạo ánh lửa, một lần nữa bay vào phần bụng trong đan điền. Triệu Thăng âm thầm thu liễm chân nguyên, kim đan dị tượng thái dương tùy theo chậm rãi biến mất, chỉ bất quá trong không khí vẫn tràn đầy nóng dục khí tức. Xoay người lại, nhìn xem trên mặt hiện hiện chấn kinh cùng vẻ kính sợ Triệu Đạo Tinh, Triệu Thăng mỉm cười, chỉ một ngón tay, trên mặt đất chứa ẩn thần đan đan bình bỗng nhiên cách mặt đất bay lên, thật nhanh rơi xuống Triệu Đạo Tinh trên tay. "Ân, người gặp có phần. Bình này ẩn thần đan thượng ngươi tốt." Triệu Thăng nhếch lên mặt khác hai bình linh đan, ngữ khí ôn hòa cười nói. Triệu Đạo Tinh nghe được trong lời nói của đối phương tựa hồ có không cho cự tuyệt chi ý, cho nên nàng không có chối từ, trực tiếp vui mừng thu hồi bình này nhị giai ẩn thần đan. Triệu Thăng thấy vậy âm thầm gật đầu, hỏi tiếp: "Vừa mới gặp ngươi ở ngoài cửa bàn khoan không chừng, có phải hay không có việc muốn gặp ta?" Triệu Đạo Tinh vội vàng nói: "Lão tổ, văn bối hoàn toàn chính xác có việc muốn nhờ." "Là chuyện gì? Nói nghe một chút." Hồi bẩm lão tổ, Triệu Đạo Tinh đem sự tình sau khi nói xong, điềm đạm đáng yêu nhìn qua hắn. Triệu Thăng cười nói: "Nguyên lai là mời ta đi giữ thể diện. Việc rất nhỏ, ta vừa bạn cũng muốn gặp biết một chút tinh thành cao cấp hội giao dịch. Chừng nào thì bắt đầu?" "Hai ngày sau, Tiêu Diêu quán." Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một tòa hùng vĩ nguy nga, điêu cột ngọc xây cao lầu trước, Triệu Thăng cùng Triệu Đạo Tinh hai người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống cửa lầu trước trên bậc thang. Lúc này, một vị ung dung hoa quý, váy dài chạm đất mỹ mạo thuộc phụ chủ động đi xuống bậc thang, mặt mày hớn hở cùng Triệu Đạo Tinh chào hỏi: "Tinh muội muội tới, chúng ta tỷ muội có tốt một đoạn thời gian không gặp. Da thịt của ngươi vẫn là như vậy chân mềm, chờ một lúc ta cần phải hướng ngươi lãnh giáo một chút như thế nào bảo dưỡng da thịt." Triệu Đạo Tinh đồng dạng nhiệt tình mà lễ phép đáp lại đối phương: "Trang tỷ tỷ lại tới lấy cười muội muội, ta điểm ấy không quan trọng dưỡng nhan bí thuật, chỗ nào có thể vào ngài mắt. Đúng rồi, ta hướng ngươi dẫn tiến một chút. Vị này là ta bản gia tộc nhân, đến từ Trung Châu Hưng Long Nguyên." Nói đến đây, nàng mỉm cười có chút những người, nhường ra phía sau Triệu Thăng. "A, nguyên lai là Trung Châu tới khách nhân. Nếu là tinh muội muội mang tới, vậy thì mời vào đi." Nói, Trang Diệp nghiêng người tránh ra một đầu thông đạo. "Muội muội các ngươi đi vào trước, ta sẽ chờ sẽ hàn huyên với ngươi. Hy vọng ngươi lần này có thể có thu hoạch." Trang Diệp âm thầm liếc qua thần định khí nhàn Triệu Thăng, trong lòng cấp tốc nhớ lại liên quan tới Hưng Long Triệu thị tư liệu. Tiêu Diêu quán là tinh thần cung sản nghiệp, tại tinh thành địa vị đặc thù, xem như một chỗ cao cấp đấu giá hãng giao dịch tính chất hội sở. Cho nên đừng nhìn Trang Diệp chỉ là Tiêu Diêu cung chủ quản, nhưng nàng thế nhưng là thực sự tinh thần cung đệ tử, có được trúc cơ trung kỳ tu vi. Nhưng mà, bằng nàng duyệt khắp chúng sinh nhãn lực cùng tinh thần cung bí thuật thế mà nhìn không thấu sâu cạn của đối phương. Người này đứng ở nơi đó như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, sâu không lường được. Nhìn xem Triệu Thăng bóng lưng biến mất, Trang Diệp ánh mắt lấp lóe mấy lần, âm thầm đem người này dung mạo ghi ở trong lòng. Theo đi vào bạch ngọc cửa lớn, trong lâu tia sáng liền tối một chút, liền trên vách tường khảm nạm rượu dương thạch hạ xuống nhu hòa ngân quang, chiếu sáng trong lâu rộng rãi không gì sánh được không gian. Triệu Đạo Tinh theo ở phía sau, đang muốn mở miệng nói cái gì, đã thấy Triệu Thăng đã đi lên phía trước ra hơn 10 bước. Nàng đội vàng đi theo. Hai người đi đến trong lâu vũ ở giữa, trước mặt là một tòa khảm nạm tại mặt đất lơ lửng pháp trận. Tòa này lơ lửng pháp trận chừng 5 trượng phương viên, là gắn lấy vô số kẻ dạng rỡ linh văn, chỉnh thể tản ra gợn sóng linh quang. Một vị người mặc tinh thần pháp bảo thanh niên mặt trắng thi cái lễ, thanh âm thanh lãnh ngạo nghễ mở miệng nói: "Hai vị tiền bối lưu lễ, chúng ta Tiêu Diêu quán quý củ, hai vị hẳn là cũng biết đi." Triệu Đạo Tinh tựa hồ đối với tinh thần cung đệ tử ngạo khí, sớm đã nhìn lắm thành quen. Nàng cũng không thèm để ý, đang muốn lấy ra chuẩn bị xong đồ vật. Lúc này, Triệu Thăng đống nhiên lấy ra một cái bình sứ trở tay thả tới. Tinh bảo thanh niên kiếm mi vậy một cái, tựa hồ đối với Triệu Thăng như vậy không lễ phép hành vi có chút bất mãn, gợn sóng hừ một tiếng, đưa tay tiếp nhận bình sứ, mở ra nắp bình xem xét, một cỗ mùi thuốc nồng nặc lập tức phiêu đãng mà ra, con mắt lập tức sáng lên. Trong bình giả bộ một viên lớn chừng trái nhãn thúy ngọc sắc đang lượn, mượt mà óng ánh, tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi thuốc, mỗi viên thuốc phía trên, thình lình hiện ra ba đạo trắng muốt đan văn. trúc cơ đan, mà lại là thượng phẩm đan dược. Tinh bảo thanh niên dưới khiếp sợ, không tự chủ thất thanh nói. Sau đó, người này lập tức ý thức được sự thất thố của mình, trên mặt nổi lên một tia màu đỏ, đội vàng đoàn chính thái độ. Như thế nào, chúng ta có thể vào sao? Triệu Thăng chắp hai tay sau lưng ngừng chân mà đứng, trong miệng gợn sóng nói ra. Tiền bối mời ngài vào. Không biết ngài hai vị muốn đi đâu một tầng. Văn bối lập tức đưa ngài đi lên. Tinh bảo thanh niên lại nhìn Triệu Thăng lúc ánh mắt đã thay đổi, đi về phía trước mấy bước, lưu luyến không rời đem đan bình đưa trở về, mười phần cung kính nói. Chương 388, Đại Tông Hội Giao Dịch, 1, chương 388, Đại Tông Hội Giao Dịch, 1, không thu sao. Triệu Thăng gợn sóng mà hỏi. Tinh bảo thanh niên mồm mép run lên, lập tức không người xin khoan dung nói, tiền bối ngài nói đùa. Như thế quý giá bảo vật, văn bối nào dám nhận lấy. Văn bối biết sai rồi. Ngài đại nhân có đại lượng. Còn xin bỏ qua cho văn bối một lần. Một cái có thể tiện tay xuất ra thượng phẩm trúc cơ đan nhân vật, há lại hắn có thể tùy tiện nắm. Vừa mới hắn cũng chỉ là ỷ vào lệ cũ, tùy tiện lau chút dầu thủy thôi, lại tuyệt đối không nghĩ tới đụng tấm sắt. Không biết đảo Triệu gia vậy mà có thể mời ra nhân vật như vậy. Trước đó cũng không nghe nói Triệu gia có nổi danh luyện đan sư. Hẳn là tư liệu có sai. Trong lòng người này âm thầm suy đoán, đồng thời hai tay liên kết pháp quyết, trên mặt đất pháp trận chợt mà một trận bạch quang dập dờn, chống rông xuất hiện một cây nối thẳng trên không cổ sáng màu trắng. Hai vị tiền bối mời đến. Tinh bảo thanh niên thân thể hơi nghiêng, xoay người làm ra một cái mời đến tư thế. Triệu Thăng cũng không khách khí, cất bước đi trong pháp trận. Tiến vào pháp trận sau, Triệu Đạo Tinh phân phó nói đi lầu 6. Theo nàng nói cho hết lời, hai người dưới chân không còn, thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, chậm chạp mà cố định hướng trên không bay đi. Tiêu Diêu quán nội bộ kiến trúc thành hình khuyên phân bố, trên pháp trận là một cái khoảng không hình trụ không gian, cách mỗi 3-4 trượng là lầu 1. Mỗi lầu ở giữa đều có một tầng cấm chế màng ánh sáng ngăn cách, thấy không rõ cao hơn một tầng bộ dáng. Triệu Thăng hai người liên tục bay qua 6 tầng màng ánh sáng, cuối cùng dừng lại. Lúc này, hai người tay trái phương hướng mở rộng một cánh quang môn màu vàng, phía sau cửa là một cái rộng rãi hành lang, cuối hành lang ẩn ẩn có bạch quang chớp động, tựa hồ là một cái đại sảnh. Hai người bay qua quang môn, dọc theo hành lang đi hơn 20 trượng, rất nhanh liền đi tới cuối cùng, một cái rộng rãi sáng tỏ tráng lệ cung điện xuất hiện tại hai người trước mắt. Đại điện diện tích chừng 100 trượng, 10 phần rộng rãi, trang trí điệu thấp mà đẹp đẽ. Nội bộ lấy cựu cung bát quái là phương vị, trung ương nhất là một tòa hình tròn âm dương pháp đài, bên ngoài chia làm tiền trung hậu 3 tầng. Tổng cộng có vượt qua 200 cái ghế, mỗi cái ghế đều là ngọc án ghế vàng, càng tiếp cận pháp đài, ghế diện tích lại càng lớn, án bên trên linh thực cùng linh trà cũng càng phát ra chân quý hiếm thấy. Ở giữa nhất một tầng chỉ có 18 cái ghế, chỉ có 7 tấm ngọc án dựng người, còn lại 11 ghế rông xuống tới, không người dám ngồi. Cứ việc tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 trên chỗ ngồi có càng nhiều tu tiên giả đối với tầng thứ nhất ghế nhìn chằm chằm, nhưng tầng ở giữa phảng phất có một đạo vô hình bức trướng, không ai dám vượt lôi chỉ một bước. Lúc này, trong điện sớm đến người trông thấy Triệu Thăng hai người tiến đến, liền có mấy người bỗng nhiên đứng lên, giống như là muốn tới chào hỏi. Triệu Thăng thần sắc hơi động, mọi người ở đây có một nửa đều là tu sĩ trúc cơ, nhưng ở tầng thứ nhất mỗi cái ghế bên trong, chí ít đều có một vị là hắn nhất thời thấy không rõ sâu cạn. Nghĩ đến mấy cái này đều là kim đan cấp độ cao nhân. Triệu đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Sư tỷ, từ khi ngươi rời núi về nhà, chúng ta có thể có vài chục năm không thấy. Sư đệ ta rất là tưởng niệm. Triệu quan chủ, các ngươi Triệu gia đám tiếp theo phù lục lúc nào trở tới đây? Tông ta cũng chờ 2 tháng, cũng nên giao hàng đi. Triệu đạo hữu, các ngươi Triệu thị thiếu một món linh thạch bay nhanh siêu kỳ. Dự định lúc nào thành toán nhà. Đối mặt từng cái mới bằng hữu lao hữu, mua khách cùng chủ nợ, Triệu đạo tinh nhân tình lão luyện, nhiệt tình mà không mất đi cấp bậc lễ nghĩa, mười phần thành thạo ứng phó đám người. Một bên Triệu Thăng thần sắc khẽ nhúc đích, như vậy đến xem, Triệu đạo tinh mời hắn rời núi dụng ý lại rõ ràng cực kỳ. Một hồi lâu, rốt cục có người chú ý đến Mặc Mặc đứng ngoài quan sát Triệu Thăng. Cái kia mặt dài hai to sư đệ tò mò hỏi Triệu sư tỷ, hôm nay là mang ngươi gia tộc tiểu bối tới thấy chút việc đời sao? Các ngươi cùng ta sát bên ngồi đi. Chúng ta đã lâu không gặp, vừa vặn ngồi cùng một chỗ nói chuyện cũ. Triệu đạo tinh thuần thục chối từ phương sư đệ, hay là từ bỏ. Phương sư đệ sắc mặt tái xanh, ngựa khí trầm thấp xuống sư tỷ, nhà ta ghế thế nhưng là tại tầng thứ 2. Ngươi cùng ta ngồi cùng một chỗ, tuyệt sẽ không bôi nhọ các ngươi Triệu gia. Triệu đạo tinh mặt lộ vẻ khó xử, vị này phương sư đệ gia cảnh bất phàm, không phải nàng tùy tiện có thể đắc tội. Đúng lúc này, Triệu Thăng đống nhiên gợn sóng nói. Đạo tinh, đi thôi. Phương sư đệ vô ý thức nhíu mày, lập tức chấn kinh vừa nghi ngờ nhìn về phía Triệu Thăng. Mặc dù không biết người này là ai, nhưng chỉ vẹn vẹn một cái xưng hô, liền có thể nhìn ra hai người địa vị ai cao ai thấp. Triệu đạo tinh âm thầm thở dài một hơi, đội vàng kính cẩn gật đầu lần này động tác rơi vào người bên ngoài trong mắt, biết Triệu đạo tinh thân phận người đều lấy làm kinh hãi, không khỏi âm thầm đánh giá Triệu Thăng, nhao nhao suy đoán lai lịch của hắn. Triệu Thăng tự nhiên cũng chú ý tới đây hết thảy, lại sắc mặt như thường cũng không quá nhiều để ý hắn cất bước hướng tầng thứ nhất đi đến, tiếp theo tìm một cái nhàn rỗi ghế, đại mã kim đao ngồi xuống. Triệu đạo tinh âm thầm mừng rỡ, sau đó đi theo ngồi tại ngọc án bên cạnh, tự thân vì lao tổ châm trà đổ nước. Lúc này, Triệu Thăng đột nhiên cảm ứng được xung quanh tuần tự có 7 đạo thần thức hướng hắn bên này dò xét qua đến. Hắn hơi nhướng mày, mi tâm tử phủ lập tức bộc phát ra một mảnh vô hình ba động, hướng 4 phương 8 hướng quét sạch mà đi. Vô hình thần thức giao phong vẹn vẹn kéo dài một cái chớp mắt, còn lại 7 đạo thần thức lập tức như bị kinh hãi con thỏ rút lui trở về, có chút thần thức ba động bên trong đồng thời truyền ra thân mật chi ý. Triệu Thăng ngẩng đầu vòng nhìn bốn phía, từng cái cùng với những cái khác 7 vị đồng đạo gật đầu ra hiệu. Lúc này, Tiêu Diêu quán một vị chủ quản vừa muốn tiến lên xin mời Triệu gia hai người rời tiệc, chợt cảm giác một cỗ bàng bạc thần thức phong bạo từ Triệu Thăng trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Người này biến sắc, tiếp theo yên lặng lui xuống. Mắt thấy lần này chẳng cảnh, tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 ghế bên trong đám người lúc này liên tục châu đầu ghé tai, thần thức truyền âm bay lượn trời. Trong lúc nhất thời, vô số liên quan tới khung rùa Triệu thị tin tức thật nhanh truyền khắp cả tòa cung điện. Đang ngồi đều là người sáng suốt, nếu Tiêu Diêu quán không có đuổi người đi, nói rõ Triệu gia trong hai người nhất định có một vị kim đan cấp đại nhân vật. Triệu đạo tinh tất nhiên không phải, vậy cũng chỉ có là vị diện kia sinh người trẻ tuổi. Chẳng ai ngờ rằng khung rùa Triệu gia thế mà cùng một vị kim đan chân nhân nhắc lên quan hệ. Vô luận Triệu gia cùng vị này lạ lẫm kim đan là quan hệ như thế nào, nhưng cũng không trở ngại rất nhiều thế lực mặc nâng cao đối với khung rùa Triệu gia cho điểm. Chương 389, đại tông hội giao dịch 2, chương 389, đại tông hội giao dịch 2, tiếp xuống một chút thời gian bên trong, lại có 3-40 vị tu tiên giả đi vào đại điện, cũng quen thuộc theo quy tắc ngầm, phân biệt ngồi xuống tại 2-3 tầng trên chỗ ngồi. Trong cung điện 10 phần an tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người không có lẫn nhau nói chuyện với nhau ý tứ. Có thể là nhắm mắt dưỡng thần, có thể là thản nhiên mà ngồi, lặng lặng chờ đợi hội giao dịch bắt đầu. Đợi chừng nửa canh giờ, một thân váy đỏ lau nhà trang Diệp mới bồi bạn một vị dâu bạc kim diện lão giả từ trong cung điện đi đến, cũng tự mình đi tới pháp đài phía trên, vòng nhìn xuống phương đám người. Giờ phút này, ở đây tất cả tu tiên giả nhao nhao đem ánh mắt đồng loạt rơi vào lão giả dâu bạc trắng trên thân. Lão tổ, người này là Tiêu Diêu quán phó quán chủ, cũng là Tinh Thần cùng Kim Đan trưởng lão, đạo hiệu Kim Bất Tử, bởi vậy người ra mặt chủ trì hội giao dịch, xem ra lần này sẽ có không ít đồ tốt đi ra. Triệu đạo tinh thấp giọng giới thiệu nói. Triệu Thăng nghe thấy lời ấy, trong lòng chính là khẽ động, đúng vào lúc này, pháp đài bên trên Kim Vận chân nhân lãng thanh tuyên bố, hoan nghênh các vị đạo hữu tham gia lần này hội giao dịch, bản nhân Kim Vật Tử, làm nơi này người chủ trì, có thể nhìn thấy các vị đạo hữu quả thực vinh hạnh rất. Dựa theo lệ cũ, trước hết để cho các vị đạo hữu sáng bảo, sau đó lại đến phiên ta Tiêu Diêu quán đi bảng. Hiện tại các vị đạo hữu có thể đem bảo vật lấy ra, đại khái giới thiệu một chút, báo ra muốn trao đổi bảo vật có thể là linh thạch, có vừa ý liền có thể tại chỗ giao dịch. Người ở chỗ này đều không phải là lần thứ nhất tham gia hội giao dịch, đối với quá trình đều là xe nhẹ đường quen. Kim Vận Tử vừa dứt lời, tầng thứ nhất trong ghế ở giữa liền có một tên trung niên nhân mặc lam bào dẫn đầu đứng lên, người này chính là Kim Đan chân nhân bên trong một vị. Đã như vậy, liền từ lao phu tung gạch nhử ngọc đi. Trung niên nhân mặc lam bào một bước bay lên pháp đài, cùng Kim Vận Tử chắp tay thi lễ. Kim Vận Tử đồng thời đáp lễ lại, tiếp theo tại trang diệp nâng đỡ lui ra pháp đài. Trung niên nhân mặc lam bào mở miệng. Thanh âm hắn không lớn, nhưng mỗi người bên tai đều có thể rõ ràng nghe thấy thanh âm của hắn. Lão phu Giang Hành, tại Toái Tinh Hải cũng coi như hơi có chút danh vọng. Nhận biết đều biết lão phu xuất thân Tỉnh Tiêu Đạo Giang nhà. Không cần nói nhảm nhiều lời, sáng bảo vật. Vừa dứt lời, hắn lật tay lấy ra hai cái túi chứa vật, hướng phía trước run một cái, hào quang bắn tung tóe đằng sau, phát đài bên trên nhiều mấy chồng vật, đương nhiên cũng có 7-8 kiện linh quang loẹt loẹt bảo vật bốn phía tản ra, trôi nổi tại giữa không trung. Trên đất nhiều lấy các loại linh quang thạch, linh thảo, gia thú thịt thú vật các loại nguyên vật liệu làm chủ. Không trung bảo vật thì nhìn linh quang quanh quẩn, không thể coi thường, thấp nhất cũng là hạ phẩm linh khí. Huyền thiết khoáng thạch, chìm ngân khoáng thạch, san hô bạch kim khoáng thạch tổng cộng 30,000 quân, trăm túi cỏ chung 200 gốc, thấp nhất 100 năm dược linh. Trở lên đều có tiêu bản ở đây, có mục đích cứ việc tiến lên kiểm tra phẩm chất. Phía dưới giới thiệu chính là thập tam trọng địa sát pháp cấm trung phẩm linh khí phá phong mâu. Trung niên nhân mặc lam bảo một bên đơn giản giới thiệu chỗ mang theo đồ vật, một bên ánh mắt từ mọi người tại đây trên mặt chậm rãi đảo qua. Đến cuối cùng, hắn thẳng thắn nói ra lão phu cũng không tham lam, trở lên những này linh quán cùng linh dược đều là ta Giang gia có thể trưởng kỳ cung cấp, đều có thể dùng linh thạch hối đoái, đương nhiên cũng lấy vật đổi vật. Mặt khác, lão phu đại biểu Giang gia lập bên dưới hứa hẹn, nhu cầu cấp bách giao dịch một viên trúc cơ đan, nhưng nhất định phải là thượng phẩm. Nếu có ai nguyện ý xuất thủ, cực phẩm linh khí thủy linh châu sẽ là của ngươi. Không đủ, điều kiện có thể lại thương lượng. Giang Hành nói xong, vung tay lên, thả ra chân nguyên cuốn lên trên mặt đất tất cả mọi thứ, một mạch đưa về chính mình ghế trước trên đất trống, sau đó bay thẳng trở lại lúc đầu chỗ ngồi xuống. Triệu Thăng thấy cảnh này sau, trong lòng hoảng nhiên. Nguyên lai Tiêu Diêu quán hội giao dịch là như vậy, nó không như bình thường trao đổi hội đấu giá, càng khuynh hướng lấy thế lực làm chủ thể đại tông giao dịch, trưởng kỳ giao dịch chờ chút. Nói cách khác, Tiêu Diêu quán là vì Toái Tinh Hải Đông đảo tu tiên thế lực cung cấp một cái cỡ lớn nơi trốn giao dịch, cũng lấy tinh thần cùng xác nhận, cung cấp phe thứ ba đảm bảo. Loại này đại tông giao dịch vẹn vẹn chỉ là từ đó bơm nước một phần, liền có thể nhẹ nhõm kiếm lời bó lớn linh thạch. Triệu Thăng suy đoán lớn mật, tinh thần cung nhất định sẽ thông qua loại phương thức này ném cao mua thấp, thậm chí âm thầm thao túng thị trường, cũng dùng cái này thăm dò Toái Tinh Hải tất cả thế lực nội tình. Trung niên nhân mặc lam bào vừa xuống dưới, trong điện đã có không ít người ánh mắt tỏa sáng, có người càng đã âm thầm thần thức truyền âm qua. Bất quá, nhất thời vẫn chưa có người nào chân chính giao dịch, đạo lý trong đó tất cả mọi người hiểu, tự nhiên là muốn đem tất cả mọi thứ đều nhìn qua một lần mới tốt giao dịch, không người bỏ qua thứ càng tốt liền hối tiếc không kịp. Lúc này, tầng thứ nhất một cái khác ghế bên trong lại có một người bay người lên đài. Bất quá lần này không phải Kim Đan chân nhân tự mình ra mặt, mà là một cái thanh xuân tịnh lệ nữ tử. Tiểu nữ tử Kiều Điềm Nhi, đại biểu tiên âm phái gặp qua các vị đạo hữu tiền bối. Lần này mang đến một nhóm nhị giai quỳnh ngư tùy dịch, bên trong cũng có một bình tam giai tùy dịch. Tiểu nữ tử muốn đổi lấy một chút trị liệu thần hồn tổn thương linh đan, người có ý có thể cùng ta liên hệ. Nữ tử nhẹ nhàng nói ra. Nói, trong tay nàng bắn ra một đạo hào quang cuốn ra, trước mắt mọi người liền nhiều hơn mười mấy bình trong suốt bình ngọc, bên trong đều giả bộ hơn phân nửa màu ngà sữa náo dịch. Lần này, phản ứng của mọi người rất là bình đạm, chỉ có một hai người nhìn kỹ vài lần. Tiên âm phái nữ tử trong mắt lóe lên mấy phần thất vọng, sau đó liền giữ im lặng bay xuống đài đi. Triệu Thăng ánh mắt khẽ động, hắn luyện qua không ít tụy linh đan, nhưng lấy tam giai tụy dịch là nguyên tài lại không thử qua một lần. Nghĩ tới đây, môi hắn khẽ nhúc nhích, hướng tiên âm phái ghế thần thức truyền âm qua. Lúc này, tiên âm phái trên chỗ ngồi một vị phong thái hiểu điệu tố y nữ quan bỗng nhiên hướng hắn khẽ vuốt cảm ra hiệu. Hội giao dịch không khí dần dần ấm lên, sau đó, tầng thứ nhất ghế lần lượt có người lên đài, xuất ra một loại lại một loại thiên tài địa bảo, làm cho đám người thấy cảm xúc bành trướng. Triệu Thăng một đường nhìn xem đến, những bảo vật này mặc dù đều số lượng nhiều chất ưu, nhưng tuyệt đại đa số đều là bình thường mặt hàng, không có một dạng có thể vào mắt của hắn. Vào lúc này, thế mà còn chưa phát hiện hắn cấp thiết muốn, Triệu Thăng không khỏi có chút thất vọng. Chương 390, gây sự a. 1, chương 390, gây sự a. 1, rất nhanh liền đến phiên hắn bữa này. Triệu Đạo Tinh lúc này đứng lên, nhẹ nhàng bay đến pháp đài trung ương, đối với đám người nở nụ cười xinh đẹp. Gơ gơ ống tay áo, trên mặt đất đột nhiên nhiều mấy món màu đen tuyền nặng nghề áo giáp, một cái trên giá gỗ dán đầy mấy chục loại khác biệt phụ lục, ngoài ra còn có nhiều vô số đủ mọi màu sắc đan bình. Nàng ánh mắt như sóng, thanh âm dễ nghe êm tai tại hạ Triệu Đạo Tinh, đến từ khung phi đảo. Hiện đại lượng bán ra chế thức huyền quy pháp hải, phẩm chất cao nhất là trung phẩm linh khí, nhưng vị tư nhân chuyên môn định chế. Ngoài ra, ta Triệu gia còn có thể đại lượng cung cấp nhất nhị giai linh phủ, phẩm loại như trên, có khác hơn 20 chủng đặc thù chân phủ. Người có ý có thể lên trước mảnh hỏi ý kiến xem xét. Cuối cùng, tộc ta có 5 vị nhất giai đan sư, nhị giai đan sư 1 vị, có thể luyện chế thủy linh đan, thổ linh đan, luẩn linh đan, ngọc hoàng đan chờ chút linh đan. Số lượng có hạn ân. Đúng lúc này, Triệu Đạo Tinh bỗng nhiên ngự khí một trận, nghiêng hai lắng nghe phảng phất có người ngay tại truyền âm cho nàng. Hai hơi sau, Triệu Đạo Tinh biểu lộ mừng rỡ gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, dị thường trịnh trọng đối với phía dưới mọi người nói ta chỗ này còn có 5 viên trúc cơ đan bán ra, trong đó thượng phẩm 1 viên. Nhưng không cần linh thạch, chỉ muốn đổi lấy một chút đối với linh tài hoặc linh dược, thiên địa linh vật cũng có thể. Vừa nhìn thấy trúc cơ đan, ở đây tu tiên giả trong nháy mắt trừng to mắt, lộ ra cực kỳ mừng rỡ thần sắc, ngay cả chủ trì hội trao đổi kim vận tử cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm. Mặc dù trúc cơ đan cũng là làm cho vô số người đoạt vỡ đầu linh đan, nhưng kim vận tử cũng không thèm để ý những này. Hắn để ý là Triệu gia thế mà có thể bỏ được bán đi một viên thượng phẩm đan. Phải biết thượng phẩm trúc cơ đan đại biểu cho chí ít 3 thành tấn cấp sát suất thành công. Đây đối với ở đây đại đa số thế lực tới nói quả thực là cầu còn không được đồ vật, cho dù là có, ai như thế nào lại tùy tiện lấy ra giao dịch. Triệu Thăng thấy tình cảnh này, trong lòng chính là mỉm cười. Không hề nghi ngờ, năm mai trúc cơ đan toàn xuất từ tay hắn. Nếu muốn tới Toái Tinh Hải, há có thể không thuận tay mang một nhóm thổ đặc sản. Toái Tinh Hải đối với trúc cơ đan là bực nào chạy theo như vịt, hắn hết sức rõ ràng. Cho nên mới trước đó hắn đã sớm cố ý luyện chế ra một nhóm trúc cơ đan, kiếm lời linh thạch không phải mục đích, đổi lấy hắn cần có bảo vật mới là chính đề. Không biết Triệu đạo hữu cần gì dạng bảo vật? Tại hạ có một viên tam giai yêu đan, có thể đổi một viên thượng phẩm đan. Thượng phẩm trúc cơ đan lực hấp dẫn to lớn như thế, lại để có người không để ý quy tắc ngầm trước mặt mọi người hỏi thăm. Tại trong tu tiên giới, một viên tam giai yêu đan cũng cực kỳ chân quý khó được. Yêu thú cấp 3 trở lên đang bị bắt hoặc giết chết trước đó, thường thường sẽ trước tiên lựa chọn tự bảo yêu đan. Cái này cũng khiến cho trên thị trường có rất ít yêu đan bán ra. Vẹn vẹn yêu đan mà nói, nếu như luyện chế đúng phương pháp, thậm chí có tỷ lệ trở thành giả đan chân nhân ký thác đồ vật, có thể thấy được nó giá trị độ cao. Vị đạo hữu này an tâm chớ vội, chờ ta xuống đài sau, không chỉ có là ngươi, bất luận cái gì có mục đích người đều có thể cùng ta gặp mặt nói chuyện. Triệu Đạo Tinh lắc đầu nói như thế. Nói xong, nàng đối với đám người mỉm cười, phất tay thả ra mạng lớn như mặt nước đạm lam linh lực, nâng lên trên đất vài đống đồ vật, nhẹ nhõm bay trở về phía dưới ghế. Triệu Thăng đối với nó nhẹ gật đầu, lộ ra tán dương ý cười. Năm đó, hắn tọa hóa trước đó, cố ý cho khung rùa Triệu thị lưu lại công pháp bí thuật, phù lục luyện đan chờ chút đông đảo thẻ ngọc truyền thừa. Bây giờ xem ra, trải qua 300 năm lắng động tích lũy, bên này vẽ bùa luyện đan rõ ràng đã có thành tựu, đến hậu tích bạc phát thời điểm. Đối với cái này, Triệu Thăng cảm giác sâu sắc vui mừng. Không hề nghi ngờ, khung rùa Triệu gia lần này biểu diễn 10 phần thành công. Triệu Đạo Tinh vừa ngồi xuống, trong cung điện lập tức sinh ra một mảnh thần thức phong bạo, có vượt qua 100 đạo khác biệt thần thức từ 4 phương 8 hướng hướng Triệu Thăng nơi này tụ tập tới. Trong lúc nhất thời, hai người ghế thành chúng nhân chú mục trung tâm. Triệu Thăng ánh mắt lóe lên, kim đan cảnh đặc thủ bàng bạc thần thức trong nháy mắt vòng lại tứ phương, lại đồng thời hướng tất cả mọi người thần thức truyền âm. Lúc này, tinh thần thiên tâm quyết làm ra tuyệt đại tác dụng. Triệu Thăng một lòng 20 dùng, lấy sức một mình đồng thời ứng đối trăm người hỏi ý, vẫn thành thạo điều luyện. Tại hạ Tiết Mộ Lam, trong tay của ta có một gốc ẩn dương linh san, không biết có thể hay không hối đoái một viên trúc cơ đan. Ta có một khối quỷ khóc tỷ ngọc, có thể tại hạ có một loại thiên địa linh thủy, tên là thanh minh tím tương, nguyện ý dâng lên một kiện trung phẩm linh khí huyễn đường thương. Nghe đến mấy cái này, người giao dịch miệng nói ra đông đảo bảo vật, Triệu Thăng trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn cũng không cùng những người này nói nhảm, đồng thời hướng đại đa số người chuyển về một đoạn văn đi. Triệu Mộ ưu tiên cân nhắc hối đoái như sau thiên tài địa bảo: thứ nhất lựa chọn vì thiên địa linh vật như linh hỏa, linh thủy chờ chút; thứ yếu là niết tinh, canh kim, băng hỏa đồng đan vương, bảo cấm chờ chút; thứ ba mới luân đến ngàn năm linh dược, cao đẳng linh tài, công pháp truyền thừa chờ chút. Có ngàn văn tinh tạo quả người có thể trực tiếp hối đoái một viên trúc cơ đan. Mặt khác, Triệu Mộ luyện đan trình độ đã đạt tam giai, có thể luyện chế đông đảo không cùng chủng loại 1-2-3 giai linh đan. Nếu có người có thể xuất ra ta cảm thấy hứng thú đồ vật, bản nhân nguyện cung cấp luyện đan phục vụ, cũng cam đoan sát suất xuất đan. So với ứng phó đại đa số người, Triệu Thăng đối với 7 vị không, hẳn là 8 vị kim đan đồng đạo rõ ràng càng thêm trịnh trọng, liền ngay cả Kim Vận Tử cũng không nhịn được gia nhập vào. Triệu đạo hữu, hữu lễ. Bản tọa Kim Vận Tử, ngươi là có hay không nguyện ý gia nhập ta Tinh Thần Cung? Chỉ cần ngươi gật đầu một cái, Tinh Thần Cung nguyện ý hướng tới ngươi mở ra biển sách cung ba tầng trước, cũng lấy đan cung trưởng lao chức thành mời. Triệu Thăng nghe nói lời ấy, nhịn không được nhìn về phía Kim Vận Tử, trong lòng không khỏi có chút tâm động. Đáng tiếc hắn sẽ không ở Toái Tinh Hải ở lâu, tự nhiên cũng sẽ không gia nhập Tinh Thần Cung. Triệu Thăng thần thức truyền âm trở về, nói khéo từ chối Kim Vận Tử mời chào. Kim Vận Tử mắt lộ ra vẻ tức giận, đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, mặc dù có lại nhiều luyện đan sư cũng chê ít, huống chi Triệu Thăng còn là một vị kim đan cấp tam giai đan sư. Đợi một thời gian, người này vô cùng có khả năng tấn thăng đan đạo tông sư. Phải biết mấy lần Tinh Thần Cung, đan đạo tông sư cộng lại cũng không cao hơn 5 ngón tay số lượng, cái này so Nguyên Anh lão tổ còn hiếm thấy, bởi vậy có thể thấy được đan đạo tông sư khó được. Chương 391, gây sự a. 2, chương 391, gây sự a. 2, lão phu Leon, hiện là Du Lê tông thái thượng trưởng lão. Trong tay của ta có một gốc 3000 năm hỏa hầu đàn dương thảo, đạo hữu có thể nguyện nhìn qua. Triệu Thăng ngẩng đầu nhìn lại, người nói chuyện ở vào hắn ghế bên trái, là một tên lão giả cao gầy, thình lình cũng là một tên kim đan chân nhân. Nhìn thấy Triệu Thăng nhìn qua, lão giả cao gầy từ hông bên cạnh lấy ra một chi kim hồng hộp gỗ, mở ra nắp hộp, một chùm hồng quang tản mát mà ra, bên trong thình lình nằm một nhánh cao nửa thước, hai cành xoắn ốc quấn quanh, xen lẫn cựu diệp cổ quái linh thảo, mặt lá có từng sợi hồng quang bắn ra. Triệu Thăng ánh mắt một cái chớp mắt cũng không chuyển chăm chú nhìn một hồi lâu, không khỏi khẽ gật đầu. Cỏ này xác thực cùng trong điện tịch ghi lại đàn dương thảo giống nhau như lúc. Loại này dị thảo là luyện chế đàn dương đan chủ dược, mà đàn dương đan có hàng tâm ma, đồng thời tăng lên trên diện rộng hỏa hành chân nhân tốc độ tu luyện công hiệu. Triệu Thăng gật gật đầu, đang muốn truyền âm trở về, lão giả cao gầy chợt miệng kinh động, truyền âm nói, đạo hữu nếu chỉ muốn dùng một hai cái trúc cơ đan liền hối bái đi qua, là không thể nào. Ít nhất phải 5 mai trung phẩm trúc cơ đan, hoặc là 2 viên thượng phẩm đan. Lời vừa nói ra, Triệu Thăng lập tức lắc đầu. Phải biết, 5 mai trung phẩm trúc cơ đan giá cả đã đủ để đổi lấy 3-40 vạn linh thạch, hoặc là 4-5 kiện phẩm giai không thấp cực phẩm linh khí, nó giá trị đã vượt xa đàn dương thảo. Triệu Thăng sầm mặt lại, căn bản không ăn đe dọa một bộ này, trực tiếp lạnh lùng về đối nói Lê đạo hữu mặc muốn quá tham lam, gốc này vẫn dương chi mặc dù cũng là chân quý hắn hữu, nhưng tối đa cũng liền 200,000 linh thạch. Gần như không đến 5 mai trung phẩm trúc cơ đan giá trị một nửa, huống chi trúc cơ đan còn có tràn ra giá trị. Thấp nhất 4 khỏa trung phẩm trúc cơ đan, cái này đàn dương thảo liền trở về đạo hữu, nếu không liền như vậy coi như thôi. Lão giả cao gầy một chút suy tư, thấp xuống một chút giá cả. Triệu Thăng sắc mặt âm trầm, cái này cao gầy lão đầu rõ ràng là tại gõ hắn đòn trúc, bất quá hắn không vội mà giao dịch, trước vắng vẻ hắn một hồi lại nói. Triệu Thăng không tiếp tục để ý người này, ngược lại cùng với những cái khác kim đan đồng đạo có kẻ mặc cả đứng lên. Đối mặt một vị tam giai luyện đan sư, một đám kim đan chân nhân phần lớn thái độ thành khẩn, xuất ra bảo vật càng lộ vẻ chân quý. Vẹn vẹn thời gian nói mấy câu, Triệu Thăng nhịn không được tâm động liên tục. Kim đan chân nhân quả nhiên tài đại khí thô, vẹn vẹn thiên địa linh vật liền lấy ra không giả thạch, bàn nhược linh thủy, địa linh diễm, thiên lâm một bốn dạng. Không chỉ như thế, những người này lại một hơi lấy ra nhiều đến 10 khoảng ngàn văn tinh tạo quả, thậm chí liền ngay cả hỏa tinh chui, canh kim, niết tinh các loại cao cấp bảo tài cũng có nhiều vị kim đan chân nhân đem ra. Bất quá tới đối đầu những lao quái vật này cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, phần lớn cùng Leon một cái mặt hàng, không phải tham lam đến công phu sư tử ngoạm, chính là hoa ngôn xảo ngữ dụ hoặc lừa gạt, chỉ có hai người miễn cưỡng xem như thẳng thắn đối đãi. Triệu Thăng căn bản không sợ bọn họ trêu đùa manh khóe, hắn dứt khoát thừa cơ cùng mọi người định ra ước định, hứa hẹn luyện chế càng nhiều chân quý linh đan, để đổi lấy đám người trong tay bảo vật. Tại trong ngôn ngữ, hắn càng là ẩn ẩn để lộ ra có thể luyện chế kết kim đan ý tứ. Nghe chút kết kim đan ba chữ, tất cả kim đan chân nhân lập tức kích động bạt phần, ánh mắt sáng rõ. Không có người so với bọn hắn càng biết được kết kim đan chỗ chân quý. Ngắn ngủi một lát, chúng chân nhân đối với Triệu Thăng thái độ phát sinh lòng trời lở đất chuyển biến, đều mặt lộ thân cận vẻ lấy lòng. Lúc này, Leon đột nhiên cải biến ý Triệu đạo hữu, gốc này 3000 năm đàn dương thảo, lão phu nguyện ý nửa giá đưa cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng 20 năm xuất ra một viên kết kim đan bán ra. Yêu cầu ngươi sách, nhưng cùng với đồng giá vị bên dưới, lão phu có quyền ưu tiên. Triệu Thăng do dự một chút, lập lờ nước đôi gật đầu tiên là dần dần truyền âm cho mọi người, tiếp lấy đồng thời hướng tất cả kim đan nhận lời nhiều nhất 10 năm, các đạo hữu có thể đến khung quy đảo một chuyến. Xác suất lớn sẽ không để cho các đạo hữu thất vọng. Lão giả cao gầy Leon thấy vậy, do dự nửa ngày, rốt cục gật đầu một cái đáp ứng xuống tới. Cùng lúc đó, trong cung điện thần thức phong bạo dần dần bình phục lại, Triệu Thăng đã cùng đại đa số thế lực đã đạt thành hiệp nghị. Hiện tại chỉ nhìn bọn hắn có thể hay không xuất ra hắn cần bảo vật. Rất nhanh lần lượt có người đi tới, cùng Triệu đạo tinh trao đổi đồ vật. Triệu Thăng bên này cũng thuận lợi xuất thủ tất cả trúc cơ đan. Trong đó 4 mai trung phẩm đan đổi một khối trăm quân trọng nhất tinh cùng đàn dương thảo hai loại bảo vật, mà viên kia thượng phẩm trúc cơ đan lại đổi một đóa địa linh diễm. Địa linh diễm đã có thể dùng để luyện đan, cũng có thể để một vị tu sĩ trúc cơ lại càng dễ linh lực chất biến. Tại Triệu Thăng xem ra, dùng một viên thượng phẩm trúc cơ đan hối đoái lại có lợi bất quá. Đương nhiên, có lẽ giao dịch một phương khác càng thêm hài lòng cũng có nói. Triệu Thăng kỳ thật có càng nhiều trúc cơ đan, nhưng hắn không có tiếp tục lấy ra. Đã vừa mới có chút chói mắt, nếu là lại hối đoái xuống dưới, sợ rằng sẽ bị đỏ mắt đồng đạo ở sau lưng hại ngầm. Hội giao dịch như cũ đang tiến hành, để Triệu Thăng dạng này phải một phát hợp, không khí hiện trường lập tức trở nên dị thường lửa nóng. Nhưng mà, đối với phía dưới hội giao dịch, Triệu Thăng liền có chút không quan tâm, có đồ tốt đều tại vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, đều bị những cái kia tu sĩ trúc cơ thổ lộ đi ra. Triệu Thăng sớm biết đáp án, tự nhiên không quan tâm. Sau 2 canh giờ, 3 tầng trên chỗ ngồi thế lực cũng đã đều lên đài. Hội giao dịch cuối cùng hơn phân nửa. Lúc này, Kim Vận Tử vẻ mặt tươi cười một lần nữa đi đến pháp đài. Hắn chậm rãi liếc nhìn phía dưới đám người, ánh mắt tại Triệu Thăng trên thân hơi dừng một chút, mới tiếp tục xem hướng những người khác. Vòng nhìn một tuần sau, Kim Vận Tử ho khan một tiếng, cao giọng nói ra lại đến lao phu cấp cho bảng danh sách thời điểm. Vẫn quy củ cũ, Tiêu Diêu Quán sẽ công bố năm nay tam đại bảng danh sách, nhất viết bảng treo thưởng, hai là bảng truy nã, cuối cùng là linh bảo bảng. Về phần mặt khác phong vân bảng, thiên tiêu danh nhân bảng, tài nguyên khoáng sản linh mạch bảng, đại sự bảng chờ chút bảng danh sách, các loại hội giao dịch sau khi kết thúc, có thể hướng bị quán mua sắm. Triệu Thăng nghe vậy sững sờ, tiếp trước thời điểm, hắn căn bản chưa từng nghe qua Toái Tinh Hải có nhiều như vậy bảng xếp hạng. Ngắn ngủi 300 năm thời gian, Tinh Thần Cung thế mà làm ra loại này am hiểu sâu nhân tính, cũng giáp tâm hại người quỷ đồ chơi. Chương 392, giao dịch cùng giao hảo, 1, chương 392, giao dịch cùng giao hảo, 1, Triệu Thăng không thể không bội phục nghĩ ra như thế chủ ý người. Người thông minh rất nhanh liền có thể nghĩ đến, vực này bảng danh sách rõ ràng chính là cố ý kích động lòng người, cố ý khích hóa mâu thuẫn, tiến tới làm cho chúng thế lực tự giết lẫn nhau âm mưu quỷ kế, cũng là vô giải dương mưu. Tinh Thần Cung trấn áp Toái Tinh Hải đã vượt qua vài năm, trước đó chưa bao giờ làm qua bực này không ra gì mạnh khỏe. Triệu Thăng không tin vạn năm qua Tinh Thần Cung bên trong sẽ không ai đưa ra qua tương tự đề nghị, hoặc là âm thầm chủ tính qua như thế kế hoạch. Nhất định có người, thậm chí rất nhiều người thông minh nghĩ tới, nhưng Tinh Thần Cung từ đầu đến cuối chưa bao giờ chân chính khai thác hành động, có lẽ vẹn vẹn khinh thường nơi này, lại hoặc là cực độ tự tin có thể trấn áp chúng sinh. Nhưng mà, ngắn ngủi 300 năm, Tinh Thần Cung tại sao phải phát sinh lớn như thế chuyển biến? Ngay tại Triệu Thăng ngây người một lát, Kim Vận Tử khoát tay vung lên rộng thùng thình tay áo. Xiêu xiêu. Đại lượng đen, đỏ, trắng ba loại màu sắc ngọc giản từ nó ống tay áo bắn ra. Ba viên ngọc giản làm một tổ, phân biệt bay về phía thứ nhất, thứ hai, ba tầng ghế. Triệu Thăng giật mình nghiệm, chỉ gặp gấp bay mà đến ba viên ngọc giản tựa như chim bay bình thường, rơi xuống trước mặt hắn ngọc cán bên trên. Hắn thả ra thần thức, trong nháy mắt thăm dò vào trong ngọc giản. Bảng truy nã, thứ nhất, Huyết Ma Tông tông chủ huyết thần tử bảng treo thưởng, thứ nhất, treo giải thưởng để tinh thần thức tỉnh biện pháp linh bảo bảng, thứ nhất, hàng thần đài, linh tộc trấn tộc chí bảo chỉ một thoáng, Triệu Thăng đột nhiên biến sắc. Một lát sau, Triệu Thăng nhanh bung tay lên đảo qua ngọc án, đem ngọc giản thu nhập trong tay áo, thần tình trên mặt âm tình bất định. Toái Tinh Hải tình thế biến hóa chi phức tạp kịch liệt, đã vượt xa khỏi hắn đến trước tưởng tượng. Căn cứ kiếp trước biết, Toái Tinh Hải hiện tại có thể xưng bất bền, rất có 3000 năm không có to lớn tình thế hỗn loạn chi ý, huyết thần tử vốn là Huyết Ma Tông hắc thủ phía sau màn, giờ phút này thỉnh lình đi lên mặt bàn. Mà lại nó lai lịch phi thường không đơn giản, cùng U Minh bị giới từ đầu đến cuối thoát không khỏi liên quan. Triệu Thăng phát hiện huyết thần tử lên bảng thời gian vừa lúc cùng Thiên Trụ Sơn Quỷ Si Di tích xuất thế thời gian rất gần. Nếu là giữa hai bên không có liên hệ, đó mới có quỷ. Về phần tinh thần vì sao ngủ say bất tỉnh, Triệu Thăng cũng nhất thời không nghĩ ra. Nhưng trên ngọc giản nói giống như từ 200 trước lần kia tinh thần tế đằng sau, Tinh Thần Cung liền rốt cuộc kiểm tra đo lường không đến tinh thần một chút sóng ý thức, phản phất hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch bình thường. Triệu Thăng suy đoán lớn mật, tinh thần đối với Tinh Thần Cung tầm quan trọng thật to vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Khi tinh thần tĩnh mịch đằng sau, bởi vì một loại nào đó không biết duyên cớ, dẫn đến Tinh Thần Cung thực lực đại tổn, tiến tới giao động nó đối với Toái Tinh Hải thống trị địa vị. Rất có thể, Tinh Thần Cung vì để tránh cho quyền thống trị trôi bị tứ đại cổ tộc các loại cỡ lớn thế lực chia cắt, cho nên mới làm ra đông đảo bảng xếp hạng, chủ động bước lên các phe mâu thuẫn, lấy tiếp tục vững chắc nó địa vị trí cao vô thượng. Tổng hợp đã biết tin tức, đồng thời liên tưởng đến tất cả kẻ thống trị nhất quán liệu tính. Cảnh tượng kỳ dị quấy luận cùng không để đám người hợp lực như ta các loại điển hình đế vương tâm thuật, vô luận ở phương nào thế giới đều tuyệt sẽ không thiếu huyết. Triệu Thăng cho là khả năng này cực lớn, thậm chí có thể kết luận Tinh Thần Cung đã nhanh muốn áp chế không đủ Toái Tinh Hải đông đảo nhìn thèm thuồng đam thế lực. Ngay tại Triệu Thăng suy nghĩ phân loạn thời điểm, Tiêu Diêu Cung lần hội giao dịch này chạy tới hồi cuối. Còn lại chính là đám người tan cuộc, sau đó đều tự tìm một chỗ tư mật nơi trốn tiến hành kỹ càng mà rườm rà thương nghị chi tiết. Đại tông giao dịch sẽ không như thế đơn giản liền giao dịch thành công, hội giao dịch vẹn vẹn sơ định, đến tiếp sau tất nhiên sẽ kinh lịch dài dằng dặc có kẻ mắc cả, mới có thể định ra làm cho giao dịch song phương đều giá vừa ý mà Tiêu Diêu Quán làm cung cấp uy tín đảm bảo phe thứ ba, thứ không thiếu nhất chính là loại này tư mật phục vụ nơi trốn. Thậm chí nó còn kinh doanh chuyên môn linh vay người vụ, đây cũng là Tinh Thần Cung một đại tài nguyên. Triệu Đạo Tinh không kìm được vui mừng tiếp đại đông đảo mộ danh mà đến khách nhân. Trước mấy ngày, nàng bỏ đi mặt mũi mời được Kim Đan lão tổ rời núi quả thực là thần lai chi bút. Triệu gia lần này chẳng những cực kỳ khác một phen tiếng tăm, càng là thừa cơ vang dội danh hảo. Nếu là lần này giao dịch đều có thể thuận lợi hoàn thành, gia tộc phù khí đan tam đại loại thương phẩm nguồn tiêu thụ cuối cùng chân chính mở ra. Phải biết tại tập tục hướng tới bảo thủ, giai cấp sắp cố hóa Toái Tinh Hải, một phương mới phát thế lực quật khởi nhất định sẽ ảnh hưởng đông đảo thế lực cũ lợi ích. Đối mặt loại này tiền nhân thiết trí đủ loại gông cùm xiềng xích cùng quy củ, Triệu gia chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận tầng tầng bóc lột, kỳ vọng trải qua dài dằng dặc tích lũy sau, gia tộc có một ngày có thể đản sinh ra một vị kim đan chân nhân. Đây cũng là Triệu gia vì sao tại kế thừa Triệu Thăng lưu lại truyền thừa sau, thẳng đến 300 năm sau hôm nay vẫn không có đột phá tự thân hạn mức cao nhất nhân tố trọng yếu. Lợi nhuận đầu to đều bị thế lực càng mạnh mẽ hơn ăn hết lưu cho Triệu gia nước nước canh canh rất khó trồng ra một vị kim đan chân nhân. Bất quá Triệu Thăng đột nhiên đến, để Triệu Đạo Tinh thấy được phá cục hy vọng. Chỉ cần 10 năm, chỉ cần lao tổ lưu tại Toái Tinh Hải 10 năm, ta Triệu gia nhất định sẽ phá cục mà ra. Kim đan ai? Triệu Đạo Tinh một bên ứng phó khách nhân, một bên không ngừng tối liếc trộm trầm tư không nói Triệu Thăng, trong lòng vui lo đan sen. 300 năm đến, không dù Triệu thị từng có hai vị nhân kiệt đếm thử tấn thăng cảnh giới kim đan, đáng tiếc tất cả đều thất bại, Triệu thị vì vậy mà tổn thất nặng nề. Triệu đạo hữu. Triệu Thăng trầm tư thời khắc, một cái ôn nhuận thanh âm ở bên tai vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy Kim Vận Tử đầy mặt nụ cười đi tới, sau lưng còn đi theo ánh mắt lưu chuyển Trang Diệp. Nguyên lai là Kim Vận Tử đạo hữu, không biết các hạ tìm tại hạ cần làm chuyện gì. Triệu Thăng khẽ chau mày, bất động thanh sắc hỏi. Kỳ thật cũng không có cái gì đại sự, chính là muốn cùng đạo hữu tâm sự, vừa mới nghe nói đạo hữu lại là Tam giai đan sư. Lão phu vạn phần mừng rỡ. Không biết đạo hữu trên thân có thể có lão phu có thể dùng đến linh đan diệu dược. Tại hạ muốn trao đổi một chút. Phương diện giá tiền Triệu đạo hữu có thể yên tâm, nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Kim Vận Tử nhìn xem Triệu Thăng, có chút thành khẩn lời nói. Triệu Thăng lông mày siết chặt, tiếp theo khôi phục bình thường,